Chương 28, bốn bạn khí huyết thiếu niên không có, 40 bạn có một cái. Triệu Vệ Long có một cái yếu ớt thân thể, tại trong rừng rậm bước đi liên tục khó khăn. "Triệu huynh, đem ta để xuống, đi cứu ngươi cái kia học sinh đi." Trên lưng tên kia nhìn lấy hấp hối nam tử, hữu khí vô lực nói ra. Triệu Vệ Long mặt không đổi sắc, trong giọng nói lộ ra cứng cỏi. "Hoàng trấn thủ, nhắm mắt ngưng thần, chờ ta tìm tới học sinh mang người trở về." Đi vào hầm ngầm về sau hắn liền càng không ngừng tìm hiểu Chu Tiến tin tức. Tại vừa mới thứ ba thành bên kia đại chiến thời điểm, hắn gặp đang cùng huyết ma sứ chiến đấu Hoàng Kỵ Long. Hoàng Kỵ Long làm thứ ba thành trấn thủ, cùng thành chủ Diệp Lan Chân đều là ngũ tinh đại võ tôn. Chỉ bất quá huyết ma tộc huyết ma sứ đều có thể so nhân tộc lục tinh võ tông thực lực. Cho nên Hoàng Kỵ Long bị áp chế vô cùng thảm, trước khi chết trước mắt bị Triệu Vệ Long lấy hy sinh chiến binh làm đại giá cứu ra. Vốn là muốn trước tiên đem Hoàng Kỵ Long đưa về thứ hai thành, có thể thiên địa dị tượng theo thứ ba thành cái hướng kia xuất hiện. Triệu Vệ Long ngay sau đó liền biết, thứ ba thành chiến đấu đã gây cấn, xác suất lớn là Diệp Lan Chân đã vất lạc. Cái kia Chu Tiến đâu? Cái kia hắn tự mình khai ra học sinh. Ngay sau đó hắn liền lập tức thay đổi phương hướng, hướng về thứ ba thành mà đi. Hoàng Kỵ Long nhìn lấy trung quanh bị mưa máu tới vậy sau bộ dáng, mặt mũi tràn đầy bi quan cảm thán nói, Diệp thành chủ trấn thủ thứ ba thành cần phải có 10 năm lâu, trước đây không lâu phản kích chiến vừa kết thúc, đại gia còn tại nghiên cứu thảo luận lấy khi nào đẩy mạnh thứ tư thành, không nghĩ tới hôm nay. Hắn vừa nghĩ tới Diệp Lan Chân chiến tử, trong nội tâm loại kia rên rỉ thì ngăn không được. Cái này chó chết huyết ma tộc, sớm muộn có một ngày nhân tộc muốn giết trở về, không ngừng muốn xây thứ tư thành, muốn xây đến thành thứ 10, để cái này huyết ma tộc tuyệt diệt. Cho dù khí tức trong người bất ổn, có thể cái kia cố phẫn nộ vẫn là lệnh hắn chửi ầm lên. Triệu Vệ Long đang trầm mặc lấy, ngày mai Hải Thành sẽ không phải là hôm nay khánh thành. Hải Thành tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là muốn tranh thủ thời gian tìm tới Chu Tiến. Hắn Triệu Vệ Long những năm gần đây tại Hải Thành cũng không phải toi công lan lộn. Tuy nhiên chỉ có ngũ tinh đại võ tôn thực lực, nhưng nếu như dùng hết toàn bộ gia sản, giết một cái lục tinh võ tông cũng không phải là không có khả năng. Theo khánh thành hầm ngầm dung chuyển, tại bên ngoài cũng rất nhanh liền có báo cáo tin tức. Khánh thành hầm ngầm dung chuyển, tình huống trước mắt tác liệt. Đúng lúc gặp khánh thành hầm ngầm giao lưu hội, có một vị thiên tài thiếu niên tiến vào hầm ngầm đi chống cự dị tộc, trước mắt đã mất tung. Trải qua xác minh, vì trước đây không lâu dung thành Thiên Hoa Cao Trung giác tỉnh linh khiếu học sinh. Tin tức này thông báo vô cùng ngắn, trong hầm ngầm cụ thể chi tiết vẫn chưa lộ ra, nhưng vẫn là nói ra một cái tương đối quan trọng tin tức. Cái kia chính là Thiên Hoa Cao Trung linh khiếu thiếu niên. Đây chính là trước đây không lâu trải qua đầu đề người. Hiện tại thế mà trong hầm ngầm mất tích. Trong hầm ngầm nguy cơ cơ hồ là mỗi người từ nhỏ đã khắc vào thực chất bên trong nhận biết. Cái này cái gọi là mất tích, càng giống là chết không toàn thây, tìm không thấy người. Đồng Băng Giao trong nhà nhìn lấy đầu này tin tức thời điểm, nàng cả người đều làm ngộng. Chu Tiến đi khánh thành hầm ngầm giao lưu hội, là nàng tự mình lái xe đưa đi qua. Có thể bạn không nghĩ đến sẽ phát sinh loại ý này bên ngoài. Tại khánh thành cáo biệt, thế mà thành cùng Chu Tiến gặp một lần cuối. Điện thoại di động thanh âm nhắc nhở không ngừng truyền đến, là Vương Nhược Tĩnh cho nàng gửi tới tin tức. Ta nắm người trong nhà nghe ngóng, là khánh thành hầm ngầm thứ ba thành thất thủ. Bình thường hầm ngầm xuất hiện tình huống khẩn cấp, căn cứ võ đạo hội quy định tất cả nhân tộc võ giả đều có nghĩa vụ ứng chiến. Chu Tiến đi qua hiệu triệu tiến về hầm ngầm, đã đi 4 giờ. Vương Nhược Tĩnh trong nhà thế lực vẫn là có hàm kim lượng, những thứ này so sánh tin tức bí ẩn đều có thể nắm giữ được đến. Đi qua Vương Nhược Tĩnh khẳng định như vậy, Đồng Băng Giao biết Chu Tiến khả năng thật ra chuyện. Trong nội tâm nàng cũng không nói lên được là cái gì loại cảm giác. Tuy nhiên cùng Chu Tiến nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng có lẽ là duyên phận gây ra, nàng đối Chu Tiến vừa có tình cảm hạt giống nảy mầm. Hiện tại thế mà nhấc lên vẽ lên dấu châm tròn. Cùng lúc đó, tại Dung Thành một chỗ cấp cao biệt thự trong, Đường Lượng nhìn lấy khánh thành ban bố báo cáo tin tức. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra vui sướng rõ ràng có thể thấy được. Vốn là hắn nắm ra đi tìm Cố gia trưởng giả, đi muốn cái kia huyết ma ấn, trợ hắn đột phá 1000 khí huyết trở thành tam tinh đại võ sư. Có thể kết quả không nghĩ tới bị Chu Tiến cầm tới, thậm chí còn mang về một đầu lệnh hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Chu Tiến đã trở thành tứ tinh võ tôn, nắm giữ hơn 4 vạn khí huyết. Đời này của hắn bên trong không bị qua cái gì đả kích. Trước đó Chu Tiến đột nhiên giác tỉnh linh khiếu đoạt hắn danh tiếng, cái kia có thể tính toán là một lần. Khi biết được Chu Tiến đã trở thành võ tôn thời điểm, trong lòng của hắn bị đả kích càng lớn hơn chút. Thế mà, vào giờ phút này, Chu Tiến trong hầm ngầm mất tích. Chuyện này với hắn mà nói, không khác nào là từ trên trời giáng xuống tin tức tốt. Tứ tinh võ tôn lại có thể thế nào, trong hầm ngầm thì liền thất tinh đại võ tông đều vẫn lạc qua. Đường Lượng không cầm được ý cười. Nghĩ đến chính mình đã từng cái kia tiện nữ nhân bị Chu Tiến chơi qua, nghĩ đến bị cướp đi tất cả danh tiếng, hắn chỉ cảm thấy là đại thù đến báo. Tại chính mình trong căn phòng đi thuê Trần Hiểu Hàm, trên mặt máu ứ động còn chưa tiêu tán, Vương Nhược Tĩnh cho nàng giáo huấn không nhỏ, khiến trên mặt nàng phụ không ít thương tổn, còn cảnh cáo nàng về sau cách Chu Tiến xa một chút. Tại lúc đó nàng chọc tức tâm lý nổi điên, lại không dám cùng Vương Nhược Tĩnh chống đối, bởi vì không có Đường Lượng làm dựa vào, Vương Nhược Tĩnh gia đình bối cảnh đối nàng mà nói cơ hồ là không thể leo tới nham cao sơn. Nàng xem thấy trong gương chán nản chính mình, không có nhặt được hạt bừng, còn mất đi dưa hấu. Trong mắt nàng hận ý hiển nhiên. Ở trong mắt nàng, Vương Nhược Tĩnh chính là vì cướp đi Chu Tiến. Nếu có năng lực, nàng thật nghĩ để Vương Nhược Tĩnh cùng Chu Tiến cùng một chỗ xuống địa ngục. Nàng không có được nam nhân, những người khác cũng không thể đạt được. Chỉ là nhìn điện thoại di động bên trong thông báo tin tức, Chu Tiến tại hầm mất tích. Nàng thật trong lòng cảm thấy, là Lao Thiên gia thay nàng xả được cơn giận. nếu như cái này mất tích hai chữ biến thành tử vong vậy thì càng tốt hơn. Thân là người trong cuộc, Chu Tiến còn không biết có nhiều người như vậy đều ngóng trông hắn chết. Hắn cất bước phóng tới cùng Diệp Lan Chân đối chiến hai cái đại ba ma. Hắn toàn thân khí huyết chi lực, có kinh thiên động địa chi tượng, khiến hai bọn chúng không dám ứng chiến. Nhìn lấy vừa mới cái kia đồng tộc thi thể, hai bọn nó không hẹn mà cùng tranh thủ thời gian hướng phía sau triệt hồi. Vừa mới chạy trốn một màn một lần nữa trình diễn. Bọn chúng trốn, hắn đang đuổi. Diệp Lan Chân nhìn lấy Chu Tiến khí diễm cường thịnh bóng lưng, chỗ nào giống như là một cái đại võ tôn. Đây rõ ràng cũng là võ tông a. Nàng đến bây giờ cũng không biết, nhân tộc cái gì thời điểm có mạnh như vậy người trẻ tuổi. Chu Tiến dựa vào hơn 900.000 khí huyết giá trị, đuổi kịp cái kia hai cái đại ba ma cũng không có gì hiếm thấy. Cho dù hắn không hiểu được thân pháp gì, vẹn vẹn bằng vào ngang ngược tốc độ là đủ rồi. Càng đừng đề cập hai cái này đại ba ma trên thân còn vác lấy thương tổn. Theo thứ ba thành đuổi theo ra gần 5 phút đồng hồ. Chu Tiến khoảng cách càng ngày càng gần. Hai cái này đại ba ma cũng biết, trốn là trốn không thoát. Cho nên tại thời khắc này hai bọn nó dừng bước lại. Hai bọn nó nhìn lấy Chu Tiến. Chu Tiến khí thế không nhỏ, có thể còn xa xa không đạt được huyết ma sứ, hoặc là nói nhân tộc lục tinh võ tông như thế cảnh giới. Hai đánh một, chung quy là có phần thắng. Diệp Lan Chân nhìn lấy chung quanh trống rỗng. Chu Tiến cùng hai cái đại ba ma không thấy thân ảnh. Toàn bộ thứ ba thành cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tổn hại thành tường, thi thể đầy đất. Hồi tưởng nơi này 10 năm vinh quang, hôm nay chỉ còn lại có tàn quang. Nàng cũng muốn đi giúp Chu Tiến, có thể nàng khí huyết đã không cách nào lại trèo chống nàng tác chiến. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh theo mậu lâm chui ra. Đạo thân ảnh này sau khi ra ngoài, nhìn lấy thi thể đầy đất, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Một trận đại chiến, không có người sống sao? Hoàng Kỵ Long tại Triệu Vệ Long trên lưng, nhìn lấy như là phế tích thứ ba thành, nước mắt không cầm được chảy ra ngoài. Triệu Vệ Long nhìn lấy thi thể khắp nơi, đang tìm kiếm Chu Tiến thân ảnh. Bất quá cũng chưa phát hiện Chu Tiến. Ngược lại là thấy được xa xa Diệp Lan Chân. Hắn tới gần, kinh ngạc thở ra một tiếng, "Diệp thành chủ." Hoàng Kỵ Long ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Lan Chân thân ảnh, hắn vừa mới chảy ra nước mắt im bặt mà dừng. "Diệp thành chủ, ngươi còn sống?" Bọn hắn hai người cảm giác giống như là thấy quỷ. Vừa mới mưa máu chẳng lẽ là giả? Không phải có Ngũ Tinh Đại Võ Tôn vẫn là sao? Diệp Lan Chân không biết Triệu Vệ Long, nhưng lại nhận biết Hoàng Kỵ Long. Khi thấy Hoàng Kỵ Long còn sống, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay sau đó, nàng nghĩ đến Tề Tông Sư, bởi vì Hoàng Chấn Thủ là cùng Tề Tông Sư cùng đi kiểm chế huyết ma lão tổ. Hiện tại chỉ có thấy được Hoàng Kỵ Long thân ảnh, lại không thấy được Tề Tông Sư. Diệp Lan Chân vội vàng hỏi, Tề Tông Sư đâu? Huyết ma lão tổ thế nào? Mặt đối với vấn đề này thời điểm, Hoàng Kỵ Long lắc đầu, chiến đấu thực sự quá kịch liệt, Tề Tông Sư dùng hộ thành thần khí miễn cưỡng có thể cùng huyết ma lão tổ địch nổi. Có thể huyết ma tộc huyết ma sứ, dù sao cũng có lục tinh võ tông thực lực, huyết ma sứ vừa ra tay Tề Tông Sư thì gánh không được. Thấy thế ta liền tiến đến cùng huyết ma dùng ra chiến, nghĩ biện pháp đem huyết ma sứ mang ra Tề Tông Sư cùng huyết ma lão tổ chiến đấu. Sau đó ta bị huyết ma sứ đánh một đường đảo vòng, còn tốt gặp Triệu Minh, đem ta giải cứu. Hắn nói một lần càng cao tầng thứ chiến đấu. Diệp Lan Chân nghe xong trên mặt thần sắc vẫn chưa buông lỏng. Triệu Vệ Long ở bên có chút sốt ruột, tranh thủ thời gian hỏi, Diệp thành chủ, ngươi có thấy hay không một cái gọi Chu Tiến thiếu niên? Hắn rất trẻ trung, thực lực tại võ tôn phía trên, chí ít có 4 vạn khí huyết. Hắn cũng tới hầm ngầm chi viện. Hắn tiếp lấy còn rất kỹ càng giới thiệu một chút Chu Tiến bề ngoài đặc thù. Diệp Lan Chân sau khi nghe xong, trong đầu hiện ra thân ảnh, thì là vừa bạn Chu Tiến. Bề ngoài đều cùng Triệu Vệ Long miêu tả vô cùng phù hợp, có thể duy trì có cũng là khí huyết khác biệt. Ngươi nói thiếu niên ta ngược lại thật ra gặp qua một cái, cùng ngươi nói cơ hồ giống như lúc. Có điều hắn không thể không có dừng 4 vạn khí huyết, chí ít có 40 vạn khí huyết. Vừa mới các ngươi nhìn đến mưa máu, cũng là hắn giết một cái đại ba ma tạo thành. Làm câu nói này sau khi nói xong, Triệu Vệ Long cùng Hoàng Kỵ Long đều ngộp. Nhất là Triệu Vệ Long, hắn cảm thấy đây hết thảy nghe quá mức ngộp nghĩnh. Chu Tiến có 40 vạn khí huyết, cái này hoàn toàn không có khả năng. Chu Tiến trước đây không lâu mới hơn 1000 khí huyết, có thể tăng tới 4 vạn khí huyết liền đã vô cùng ly kỳ. 40 vạn, cái kia đều có thể lại tiến nhân tộc sử sách. Ngài nói thiếu niên kia ở đâu? Triệu Vệ Long như vậy hỏi. Diệp Lan Chân nghe xong chỉ hướng nơi xa. Hắn đuổi theo mặt khác hai cái đại ba ma, tốc độ quá nhanh hiện tại cũng không biết đi đâu. Triệu Vệ Long trầm mặc. Truy hai cái đại ba ma. Vậy nhưng tương đương với Ngũ Tinh đại võ tôn cảnh giới, lấy một địch hai, lại còn dùng truy cái chữ này. Loại này không hợp thói thường sự tình. Hắn thực sự không thể tin tưởng, Diệp Lan Chân trong miệng thiếu niên lại là Chu Tiến. Chương 29, trăm vạn khí huyết, Lục Tinh võ tông. Nhân tộc viện của tới, Thất Tinh đại võ tông cảnh thượng tiên. Ngay tại Triệu Vệ Long còn chưa muốn tin thời điểm, đột nhiên mảnh này u ám bầu trời chấn động. Ngay sau đó mắt Trần có thể thấy mưa máu càng không ngừng hướng phía dưới huy sái, lại có cường giả vẫn lạc. Khoảng cách lần trước mưa máu vừa mới qua đi bao lâu, Triệu Vệ Long không thể nào hiểu được, hôm nay đây rốt cuộc là thế nào. Khánh thành hầm ngầm tại toàn quốc tất cả hầm ngầm thứ hạng là 10 tên có hơn. Hầm ngầm xếp hạng từ trước đến nay là cùng tính nguy hiểm móc nối. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, tại Khánh thành trong hầm ngầm 3 năm đều chưa hẳn sẽ có một cái Ngũ Tinh đại võ tôn vẫn lạc. Hôm nay lại giáng xuống hai trận mưa máu. Cùng lúc đó tại thứ hai tuyến chiến khu trên tường thành, rất nhiều người còn tại ngắm nhìn. Đối mặt cái này đột nhiên hạ xuống trận thứ hai mưa máu, tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Hiện tại thứ ba thành vượt qua Ngũ Tinh đại võ tôn cái này môn hạm tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Diệp Lan Chân thành chủ, Ngũ Tinh đại võ tôn, Hoàng Kỵ Long trấn thủ, ngũ tinh đại võ tôn, Thế Uyên, lục tinh võ tông. Nếu như trận đầu mưa máu vẫn lạc chính là Diệp Lan chân thành chủ, cái này trận thứ hai mưa máu đâu? Đại khái là Hoàng Kỵ Long trấn thủ a. Thứ hai thành rất nhiều người tâm lý đều bị kín một tầng bóng ma. Vu Xương hiện tại mục đích như chết nước, nhân tộc đều đã chết hai cường giả, thiếu niên kia nhất định không về được. Chỉ là không biết còn có thể hay không lưu lại một bộ toàn thây. Nhìn hướng cửa thành chỗ đã xuất phát biệt quân, trong nội tâm nàng chỉ hy vọng cái này một nhóm biệt quân có thể vì Chu Tiến báo thủ. 1.401.750 Chu Tiến giết một cái đại ba ma, cảm thụ được mưa máu buông xuống, đồng thời hắn khí huyết giá trị cũng đột phá một cái cao độ toàn mới, theo 93 vạn biến thành 140 vạn. Lục tinh võ tông đã đạt thành, tăng phúc từ 50 biến thành 60. Hắn nhìn hướng cái kia còn sống cái cuối cùng đại ba ma, giờ này khắc này cái kia đại ba ma ánh mắt bên trong chỉ có e ngại cùng sợ hãi. Xem xét lại Chu Tiến ngược lại là càng giống một cái khát máu ma đầu, nó không có không cái gì chiến ý, quay đầu liền muốn chạy trốn. Có thể Chu Tiến đều đã là lục tinh võ tông, nó làm sao có thể chạy thoát được? Không ra 3 giây, xá mệnh đoạt hồn tay quỷ thì rơi vào cái này đại ba ma trên đầu, máu tươi 3 thước, một cái đầu lâu hóa thành vài phiến. 2.242.800 khí huyết giá trị lại một lần tăng trưởng, trên trời cũng tiếp lấy hạ xuống mưa máu. Triệu Vệ Long ngẩng đầu nhìn trận thứ 3 mưa máu, hắn đại não có chút đứng máy. Về khoảng cách một trận mưa máu mới qua bao lâu, này làm sao lại mưa xuống rồi? Lại có một cái ngũ tinh đại võ tôn chết. Hoàng Kỵ Long miệng mở rộng nhà không gian nửa chữ để hình dung trước mắt dị tượng. Loại này mưa máu quy mô, không thể nào là lục tinh võ tông vẫn lạc. Nếu như là Tề tông sư xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia toàn bộ hầm ngầm mưa máu ít nhất phải hạ cái vài phút. Nhưng trước mắt này huyết mưa quy mô chỉ có mấy giây, mang ý nghĩa cũng là đại võ tôn vẫn lạc. Có thể hắn biết rõ, thứ ba thành chỉ có 2 cái ngũ tinh đại võ tôn. Một cái là hắn, một cái cũng là Diệp Lan Chân. Hiện tại bọn hắn 2 cái người sống sờ sờ đều ở nơi này đây. Cái kia vẫn lạc đại võ tôn, lại theo từ đâu tới? 2 người bọn hắn có chút không dám tưởng tượng. Chỉ có Diệp Lan Chân tâm lý vô cùng chắc chắn. Chu Tiến đuổi bắt 2 cái đại ba ma, hiện tại hạ xuống 2 mảnh mưa máu. Có phải hay không mang ý nghĩa, Chu Tiến truy kích thành công, đem cái kia 2 cái đại ba ma giết. Nàng cảm thấy vô cùng có loại khả năng này. Dù sao Chu Tiến giết cái thứ nhất đại ba ma, hiện tại thi thể còn chưa ngồi tấu đây. Liên tại bọn hắn 3 cái trong hoàng hốt, hồng quang từ phía sau mậu lâm chiếu xạ mà đến. Một đạo thân ảnh tại mậu lâm phía trên ngự không mà đi, giống như thiên thần hạ phàm. 3 người bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn sang. Ngự không là thất tinh đại võ tông tiêu chí. Viện quân, rốt cuộc đã đến. Diệp Lan Chân than nhẹ một tiếng, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Tuy nhiên viện quân đã tới, nhưng nhân tộc tử hơn phân nửa, chiến đấu cũng tiếp cận cuối cùng. Triệu Vệ Long ánh mắt nhìn về phía vị này đại võ tông. Đạo này hồng quang là hắn biết là ai tới. Cùng Chu Tiến một dạng, một vị nắm giữ linh khiếu đại võ tông, đến từ Yến Thành hầm ngầm thứ 2 thành thành chủ, Cảnh Thượng Tiên. Cảnh Thượng Tiên rơi tại bọn hắn 3 người trước người về sau, ngắm nhìn 4 phía, nhìn lấy nơi này gió tanh mưa máu. Không phải nhân tộc vẫn lạc, là huyết ma tộc cả. Cảnh Thượng Tiên nhẹ nói, vừa mới liên tục 2 trận mưa máu buông xuống, tất cả hắn liền trực tiếp ngự không mà đến. Kết quả nhân tộc ngũ tinh đại võ tông bình yên vô sự. Cảnh thành chủ, lại là ngài đã tới. Diệp Lan Chân rất là kính trọng nói. Tại thất tinh đại võ tông bên trong, Cảnh Thượng Tiên uy danh không nhỏ. Tương tại Yến Thành hầm ngầm lẻ loi một mình xông ma Phật tộc xào huyệt, giết cái kia cùng nhân tộc đại võ tông lực lượng ngang nhau ma Phật lao tổ. Toàn quốc hầm ngầm đều thấy được ngày đó mưa máu. Đồng thời về sau, Cảnh Thượng Tiên lại từ ma Phật tộc lao tổ toàn thân trở ra. Cái này nhất chiến thành danh, tại toàn cầu võ tông trên bảng, đứng hàng trước 30 tên tồn tại. Cảnh Thượng Tiên lúc này nhẹ giọng hỏi, là ai giết đại ba ma? Diệp Lan Chân trả lời chắc chắn, là một thiếu niên, không biết tên gọi là gì, hẳn là gọi Chu Tiến. Nghĩ đến vừa mới Triệu Vệ Long miêu tả, Diệp Lan Chân cảm thấy người trẻ tuổi này cần phải thì kêu Chu Tiến. Cảnh Thượng Tiên khẽ to mày. Chu Tiến? Cái kia linh khiếu thiên tài. Khánh Thành thành chủ nói, Chu Tiến là hơn 4 vạn khí huyết, giết thế nào được đại ba ma? Vấn đề này ném đi ra, Diệp Lan Chân không có cách nào trả lời. Nàng chưa thấy qua 4 vạn khí huyết Chu Tiến, nàng chỉ có thấy được giúp người tộc pha bay, đánh giết đại ba ma Chu Tiến. Triệu Vệ Long lúc này chậm rãi mở miệng, khả năng không phải Chu Tiến, Chu Tiến trước đây không lâu mới bước vào 4 vạn khí huyết, hiện tại liền có thể giết đại ba ma, chuyện này không có khả năng lắm. Cảnh Thượng Tiên nhìn lấy thi thể khắp nơi, còn chưa bao giờ có linh khiếu thiên tài tử tại hầm bên trong. Như Diệp thành chủ trong miệng thiếu niên thật sự là Chu Tiến, đối với nhân tộc tới nói cũng là một chuyện may lớn. Phía trước câu nói kia để Triệu Vệ Long cảm giác trong lòng trầm xuống. Muốn là Chu Tiến thật đã chết rồi, vậy hắn tất nhiên phải bị lên án, có thể sẽ liên lụy toàn bộ Hải Thành đệ nhất võ viện trở thành trò cười. Tuy nhiên tại hầm bên trong tử thương thường có phát sinh, Chu Tiến trong hầm ngầm vẫn lạc, cũng không trách được bất luận kẻ nào. Nhưng hắn dù sao cũng là Chu Tiến chiêu sinh lao sư, có nghĩa vụ bảo hộ Chu Tiến tiến về Hải Thành. Ngay lúc này, thứ ba ngoài thành nơi xa, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Diệp Lan Chân nhìn đến trong ngáy mắt, liền vừa cười vừa nói, hắn trở về. Nhìn đến Chu Tiến còn sống, Diệp Lan Chân thì biết mình vừa mới phỏng đoán là đúng. Chết cái kia 2 cái cũng là đại ba ma, Chu Tiến thành công. Mà Triệu Vệ Long nhìn đến cái kia khuôn mặt quen thuộc, cái này chính là Chu Tiến. Chu Tiến. Triệu Vệ Long mừng rỡ lại khiếp sợ thở ra một tiếng. Cái kia rắc rối phức tạp tâm tình trong lòng hắn, lệnh hắn không biết nên như thế nào kể rõ. Diệp Lan Chân trong miệng thiếu niên thật là Chu Tiến. cái kia 4 vạn khí huyết chu tiến, thật giết 3 cái đại ba ma. Cái này thật cũng giống như nằm mơ. Nếu như không phải đứng bên người cảnh thượng thiên cái này thất tinh đại võ tông, hắn đều hoài nghi mình có phải hay không lâm vào huyễn cảnh. Chu Tiến nhìn lấy Triệu Vệ Long vậy mà xuất hiện ở đây, hắn cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bất quá hắn ánh mắt gần như chỉ ở Triệu Vệ Long trên thân dừng lại không đến một giây, liền nhìn về phía cái kia khí chất lăng nhiên nam tử. Cảnh thượng thiên cùng Chu Tiến 4 mắt nhìn nhau, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tuy nhiên không nói gì, có thể trong ánh mắt đều truyền đạt vẻ kinh ngạc. Chương 30, thông linh khai nguyên vẹn vẹn gần như vậy liếc một chút, Chu Tiến liền có thể cảm giác ra nam tử này không đơn giản. Lúc đầu đối mặt đại ba ma thời điểm, tuy nhiên hắn biết mình khí huyết không đủ, nhưng lại có thử một lần hy vọng. Hiện tại nam tử này, để hắn căn bản không có muốn ra tay suy nghĩ. Hắn có thể khẳng định, nếu như bọn hắn 2 người khai chiến, chính mình thất bại rất thảm rất thảm. Nam tử trên người cố lực lượng kia, cũng không phải là khí huyết bên ngoài lộ ra, mà chính là có một loại không hiểu áp chế lực, tựa như là bản năng khắc chế. Hắn đi qua về sau, Triệu Vệ Long đầu tiên là đi lên phía trước cẩn thận nhìn một chút Chu Tiến các phương diện. Xác định Chu Tiến không có có thụ thương về sau, hắn mới thở phào một cái. Tiếp lấy ánh mắt của hắn biến đến có chút phức tạp. "Chu Tiến, ngươi giết đại ba ma?" Hắn hỏi. Chu Tiến nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn đến liền Chu Tiến đều thừa nhận. Triệu Vệ Long có loại không biết nên nói như thế nào cảm giác. Theo phát hiện Chu Tiến cái này linh khiếu thiên tài, đến Chu Tiến tại hầm bên trong truy sát đại ba ma, vừa mới qua đi không có mấy cái ngày. Trước đó biết được Chu Tiến 4 vạn khí huyết thời điểm, hắn còn tưởng rằng Chu Tiến là giác tỉnh 2 cái linh khiếu. Nhưng bây giờ có thể giết được đại ba ma, thì mang ý nghĩa Chu Tiến đã là ngũ tinh đại võ tôn thực lực. Cái này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Liền xem như 3 cái linh khiếu cũng khó có thể nắm giữ loại này thực lực a. Chẳng lẽ lại Chu Tiến trên thân còn có thể tất cả đều là linh khiếu? Cảnh Thượng Thiên nhìn lấy Chu Tiến, giống như là đang suy tư điều gì. Ngươi ngược lại không giống như là chỉ thức tỉnh linh khiếu. Hắn tiếng nói vừa ra về sau, tất cả mọi người trầm mặc. Không chỉ có là Triệu Vệ Long, thì liền Chu Tiến tâm lý đều có chút hơi khẩn trương. Chỉ nghe Cảnh Thượng Thiên sau đó mà nói rằng, có điểm giống là nguyên khiếu, bất quá bây giờ nguyên khiếu đều là cố ý. Nghe nói nước ngoài có một cái tự mình mở ra nguyên khiếu kỳ tài, là thật là giả còn không thể nào khảo chứng. Nếu như ngươi cũng làm mở nguyên khiếu, cái kia ngược lại là trở thành ta quốc cái thứ nhất tự nhiên hình thành nguyên khiếu thiên tài. Cái này khái niệm, liền xem như Triệu Vệ Long đều chưa nghe nói qua. Diệp Lan Chân cũng theo hỏi, "Nguyên khiếu?" Cảnh Thượng Tiên không có cùng những người còn lại giải thích, mà chính là chuyên môn đối Chu Tiến nói ra, chờ sẽ có một ngày ngươi trở thành đại võ tông, thì có tư cách đi tìm hiểu những chuyện này. Bất quá ta cũng chỉ là phỏng đoán, bình thường cùng linh khiếu có liên quan sự tình đều cực kỳ phức tạp. Trước mắt ta quốc tại linh khiếu phía trên lấy được tiến triển rất chậm. Sau khi nói đến đây, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách, ném cho Chu Tiến. Chu Tiến nhìn thoáng qua Cảnh Thượng Tiên tay phải mang theo cái viên kia tứ phương phòng bị, cùng hắn cái này một cái phi thường giống, cũng đều là dùng để chữa vật giới chỉ. Chu Tiến tiếp nhận cái này sổ. Sách phong bị phía trên viết một hàng chữ, Thông Linh Khai Nguyên. Đây là ta lúc đầu tại Ma Phật lão tổ trên thân lục soát. Phía trên ghi lại rất nhiều thứ cùng linh khiếu có chút cùng loại. Đây là trải qua nhân tộc phiên dịch qua sao chép hiện. Ngươi có thể nhìn xem, nói không chừng đối ngươi có trợ giúp. Nếu như Chu Tiến thật có linh khiếu cái gì, vậy cũng tốt. Có thể Chu Tiến chính mình rõ ràng nhất tình huống của mình. Tuy nhiên không có linh khiếu, nhưng hắn vẫn là đem thứ này nhận lấy. Dù sao cũng là nhân gia có hảo ý. Cảnh Thượng Tiên ánh mắt hướng về hầm ngầm chỗ sâu nhìn qua. Trong miệng bỗng nhiên nói, "Tiểu tử, muốn đi xem huyết ma tộc xảo huyệt sao?" Chu Tiến sửng sốt một chút, không có minh bạch là có ý gì. Triệu Vệ Long nghe xong lập tức nói, "Cảnh thành chủ, Chu Tiến còn chưa có đi Hải Thành Võ Viện báo danh, lại nói cái này hầm ngầm nguy hiểm." Hắn lời nói đều còn chưa nói xong đây, liền bị Cảnh Thượng Thiên trực tiếp đánh gãy, "Có ta ở đây, ngươi cảm thấy ta sẽ để hắn mất đi?" Triệu Vệ Long bị làm đến có chút nghẹn lời. Hắn hiện tại, ước gì tranh thủ thời gian mang theo Chu Tiến rời đi. Tại cái này hầm ngầm bên trong nhiều đợi 1 phút đồng hồ, hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Chu Tiến thật sự là quá trọng yếu. Cái tuổi này có thể giết đại ba ma, đây là cái gì dạng thiên phú? Hắn cảm thấy cái này có thể được xưng tụng là từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Có thể Cảnh Thượng Thiên bên này, hắn lại không tốt đáp lại. Chỉ có thể thở dài một hơi, theo trong tay áo móc ra một khối ngọc bích. Cái này ngọc bích trong suốt sáng long lanh, mỏng như cánh ve. Phía trên lại điêu khắc một bức long đồ. Diệp Lan Chân rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Vệ Long thế mà mang theo trong người loại vật này. Thanh long ngọc bích, thứ này thế nhưng là di tích bên trong sản phẩm. Vật này tương đương có danh tiếng. Bóp nát ngọc bích, liền có thanh long hàng thế. Nghe đồn tuy nhiên khoa trương điểm, cái gọi là thanh long càng giống là một đạo huyết tượng. Có thể cái này ngọc bích có thể bộc phát ra uy lực không thể coi thường. Triệu Vệ Long trong tay cầm lấy thanh long ngọc bích xem như tương đối nhỏ loại kia, nhưng ít ra cũng có thể trọng thương lục tinh võ tông. Cảnh Thượng Tiên cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn sâu nhìn Triệu Vệ Long liếc một chút, cầm lấy. Triệu Vệ Long đem đồ vật cho Chu Tiến. Mắt Trần có thể thấy Triệu Vệ Long đối cái này ngọc bích yêu thương. "Lão sư, không cần." Chu Tiến không biết thanh long ngọc bích là cái gì, nhưng theo vẻ mặt của mọi người bên trong, hắn cũng có thể nhìn ra cái này ngọc bích quý giá. Không có đạo lý đoạt người khác chỗ thích. Huống hồ hắn hiện tại hơn 200 vạn khí huyết, hắn tự nhận cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì, trừ phi gặp phải loại kia có thể miểu sát hắn tồn tại. Nếu không, hắn sẽ biến càng mạnh. Trong hầm ngầm không phải trò đùa, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Triệu Vệ Long ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Hắn là thật đem Chu Tiến làm thành học sinh của mình đang dạy. Cảnh Thượng Tiên lúc này cũng mở miệng nói, "Đã ngươi lão sư đưa ngươi, vậy ngươi thì nhận lấy. Đi nhanh một chút đi, Thế tông sư muốn không chịu nổi." Triệu Vệ Long đem ngọc bích nhét vào Chu Tiến trong tay. Chu Tiến một lấy tới, thì cảm nhận được cái này thanh long ngọc bích phía trên nói bức. Đồng thời hắn mơ hồ trong đó tựa như nghe được bên tai có long ngâm, giống như là nghe nhầm rồi một dạng. Đó lấy, cảnh tượng tiên bắt lấy Chu Tiến cánh tay. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu theo Chu Tiến lòng bàn chân dâng lên, đem hắn dạng này nâng. Thế mà trực tiếp đạp không mà lên. Chu Tiến lần thứ nhất cảm nhận được đục thân phi hành cảm giác. Rõ ràng dưới chân dẫm lên chính là không khí. Có thể không khí lại biến đến thực chất. Không nghĩ tới ngươi khí huyết như thế thuần hậu. Không ngừng ngũ tinh đại võ tôn, mà chính là lục tinh võ tông đi. Cảnh thượng tiên như thế một giúp đỡ, vậy mà như thế dễ dàng nói ra Chu Tiến vừa mới không có thổ lộ tin tức. Chu Tiến rất là ngoài ý muốn quay đầu nhìn hướng hắn. Không có mượn nhờ bất luận cái gì máy móc, đồng thời Chu Tiến cũng không có nửa điểm phát giác. Cái này cảnh thượng tiên đã đem hắn cơ sở dò xét sạch sẽ. Không có gì có thể khẩn trương, ngươi bây giờ còn chưa biết thu liễm khí huyết. Tùy tiện một cái đại võ tông đều có thể quan sát đi ra. Đại khái là khí huyết tăng trưởng quá nhanh, ngươi đều còn chưa kịp đi xem nhân tộc những năm này đối khí huyết nghiên cứu. Giống khí huyết thu liễm loại vật này, tại ngươi tứ tinh võ tôn thời điểm liền nên học xong. Hắn dạng này sau khi nói xong, Chu Tiến có chút xấu hổ. Hắn khí huyết sắc thực trưởng thành so sánh nhanh, còn không có tiến vào hải thành võ viện đây. Cho nên đối với võ giả rất nhiều quan trọng tin tức, hắn cũng chưa nắm giữ. Bất quá những vật kia, có thể học cũng không học, cũng đừng bởi vì những cái kia kiến thức trong sách làm trễ nải chính mình. Chúng ta nắm giữ linh thiếu người, cùng bọn hắn những cái kia phổ thông võ giả khác biệt, có chút tri thức đối phổ thông võ giả hữu dụng, đối chúng ta thì chưa hẳn. Hắn sau cùng câu nói này, để Chu Tiến không hiểu nhìn hướng hắn. Linh khiếu khác biệt, không cần phải chỉ là khí huyết tăng trưởng tốc độ khác nhau sao? Nghe cảnh con ý của trời, cái này sau lưng giống như vẫn còn có ẩn tình. Cảnh thượng tiên tự nhiên có thể cảm nhận được Chu Tiến hoang mang. Hắn giống như là một cái nhập môn lão sư, tỉ mỉ vì Chu Tiến giải đáp lên, căn cứ các quốc gia nghiên cứu, lại thêm theo trong hầm ngầm tìm tới văn hiến phiên dịch. Trong cơ thể con người cần phải có 63 cái linh khiếu, mỗi mở ra 9 cái linh khiếu, liền có thể mở ra một đạo nguyên khiếu. Ý tứ cũng là thông cựu linh mở một nguyên. Một cái nguyên khiếu, kỳ thật đối ứng một cảnh giới, trên lý luận mà nói có thể cầm giữ có khí huyết, thì mang ý nghĩa mở ra cái thứ nhất nguyên khiếu, có thể gọi là võ giả. Đạo thứ hai nguyên khiếu, chính là chúng ta nói võ sư, đạo thứ ba nguyên khiếu cũng là đại võ sư, cứ thế mà suy ra. Chu Tiến không nghĩ tới cảnh thượng tiên vậy mà biết nhiều như vậy. Hắn nói tới những chuyện này, Chu Tiến chưa từng nghe nói qua. Bất quá Chu Tiến càng thêm kỳ quái là, trong hầm ngầm đối với nhân tộc tin tức cặn kẽ như vậy. Những năm gần đây, theo không có người trong hầm ngầm phát hiện qua cùng loại với nhân tộc quần thể. Tất cả đều là giống huyết ma tộc loại này hình thù kỳ quái dị tộc. Cái kia cái này hầm ngầm bên trong, như thế nào lại có quan hệ với nhân tộc ghi chép? Thậm chí còn có linh khiếu nguyên khiếu. Mà lại hắn cảm thấy, cảnh thượng tiên vừa mới nói lời có rất nhiều không hợp lý địa phương. Đừng nói là nguyên khiếu, bây giờ có thể có một cái linh khiếu liền xem như thiên tài. Muốn là dựa theo cảnh thượng tiên thuyết pháp, đây chẳng phải là mang ý nghĩa toàn thế giới tất cả cầm giữ có khí huyết người, tối thiểu thì có 9 cái linh khiếu. Nhị tinh võ sư 18 cái, tam tinh đại võ sư 27. Cái này nghe, cũng quá kỳ quái chút. Làm sao? Cảm giác không thể tin tưởng có phải hay không? Vừa mới bắt đầu nhân tộc đạt được cái kết quả này thời điểm, cũng cảm thấy thật không thể tin. Nhưng theo tích lũy tháng ngày, các quốc gia điều tra đều có tương đồng kết quả, cái kia ngay tại lúc này nhân tộc cùng trong hầm ngầm ghi chép qua nhân tộc không giống nhau. Tại hầm bên trong, nhân tộc cần phải trước mở linh khiếu lại thông khí huyết. Nhưng bây giờ tuyệt đại đa số người đều là chưa khai linh khiếu, trước thông khí huyết. Ngươi biết khác nhau là cái gì không? Chu Tiến mở miệng, lắc đầu. Cảnh thượng thiên giải đáp nói, dựa theo trong hầm ngầm ghi chép, những cái kia trước mở linh khiếu lại thông khí huyết nhân tộc, trong cơ thể hắn khí huyết là căn bản sẽ không dùng hết. Ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì. Hiện nay nhân tộc lớn nhất thiếu hụt, cũng là vô luận vận dụng chiến binh vẫn là chiến kỹ, khí huyết hao tổn đều cực nhanh. Một khi không có khí huyết, liền xem như thất tinh đại võ tông cũng cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Cho nên hiện tại nhân tộc chiến đấu nhất định phải chú ý cẩn thận khống chế khí huyết sói mòn. Nhưng nếu như là trong hầm ngầm ghi lại nhân tộc, bọn hắn trước mở linh khiếu lại thông khí huyết, bọn hắn khí huyết cũng sẽ không tiêu tán, cũng liền ý vị bọn hắn có thể vô hạn số lần sử dụng chiến binh chiến kỹ, hoàn toàn không cần lo lắng khí huyết hao tổn. Nói lên chuyện này thời điểm, cảnh thượng tiên trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Loại chuyện này, đối bất kỳ một cái nào võ giả tới nói đều tràn đầy sức hấp dẫn. Sau khi hắn câu nói này nói xong, Chu Tiến không tự chủ được nín thở. Hắn tâm nhanh theo cổ họng nhảy ra ngoài. Tin tức này lượng cũng quá lớn điểm. Trạng thái của hắn bây giờ thì rất phù hợp trong hầm ngầm ghi lại nhân tộc. Không đúng, còn có một chút rất không giống nhau, cũng là mỗi lần đem khí huyết hao hết về sau, có thể được nhất định tỷ lệ tốc độ tăng. Điểm ấy khẳng định không trên đất trong hầm ghi chép qua. Cảnh thượng tiên lúc này quay đầu nhìn hướng hắn, hiện tại biết chúng ta loại này nắm giữ linh khiếu nhân tộc, cùng phổ thông võ giả điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở đâu đi. Hiện tại các quốc gia nghiên cứu linh khiếu phương hướng, cơ hồ đều là cái này một cái phương hướng, cái kia chính là trước mở linh khiếu lại thông khí huyết. Tiến thành linh chỉ kế hoạch, chính là cái này mục đích. Nếu như kế hoạch này sau cùng thật có thể được đến thông, có lẽ nhân tộc thật có thể đạt tới trong hầm ngầm ghi chép qua loại kia độ cao. Chu Tiến có chút không biết nên nói cái gì. Nguyên lai hiện tại các quốc gia đang nghiên cứu mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là hắn hiện tại có đây hết thảy. Chu Tiến lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như dựa theo thông linh khai nguyên thuyết pháp, cái kia 63 cái linh khiếu, chỉ có thể mở ra 7 cái nguyên khiếu. Một cái nguyên khiếu đối ứng một cảnh giới, chẳng phải là mang ý nghĩa dựa theo trong hầm ngầm ghi chép, nhân tộc cảnh giới tối cao chỉ có thể đạt tới thất tinh đại võ tông. Có thể nhân tộc hiện tại bắt tinh võ vương cái kia giải thích như thế nào? Cảnh thượng tiên lắc đầu, thẳng thắn nói, ta cũng không rõ ràng, tựa như ta vừa mới nói, trước mắt đối linh khiếu những thứ này tiến triển còn quá chậm, thậm chí có rất nhiều tin tức đều muốn theo trong hầm ngầm đổi lấy. Cái này chạm đến cảnh thượng thiên chi thức điểm mù. Chu Tiến không có hỏi nữa, có lẽ có đáp án, chỉ là cảnh thượng thiên còn không biết. Mặc kệ là tình huống như thế nào, Chu Tiến cảm thấy đều cùng mình quan hệ không lớn. Dù sao chỉ cần hắn khí huyết tăng lên rất nhanh đủ nhiều, cái gì linh khiếu mất linh khiếu, hẳn là cũng không có trọng yếu như vậy. Hai người không có lại nói tiếp, tiếp tục đi đường. Cái này tốc độ phi hành rất nhanh, không ra 3 phút, Chu Tiến liền thấy phía trước hai tòa núi cao, một tòa cửa đồng ở vào giữa hai ngọn núi. Trên cửa ba cái hắn xem không hiểu chữ, hắn suy đoán, hẳn là huyết ma tộc tộc danh. Hướng về trên núi nhìn lại, lít nha lít nhít điểm đen, giống như một mảnh châu chấu. Nhưng cẩn thận nhìn một cái liền có thể nhìn ra, tất cả đều là huyết ma tộc thân ảnh. Cái này hai ngọn núi phía trên huyết ma tộc, thêm lên không có một vạn cũng có 8000. Nói đến giống như không nhiều, dễ thân mắt nhìn thấy lại có một loại đại quân tiếp cận cảm giác. Hắn cùng cảnh tượng thiên đạm không mà đến. Trên núi một mảnh ô gào thanh âm, giống như là huyết ma tộc đang khiêu chiến. Chu Tiến tâm lý có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Cái này muốn là cho hắn để xuống đi, theo chân núi giết tới đỉnh núi, xuống lần nữa núi thời điểm sẽ có bao nhiêu khí huyết. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Chu Tiến biết nếu là thật cho hắn để xuống đi, chết khẳng định là hắn. Liền xem như có thể vô hạn khôi phục khí huyết, nhưng hắn cũng là nhục thể phàm thai. Cái này hơn bạn huyết ma tộc, mỗi một cái dùng móng tay từ trên người hắn đào xuống khối ra, cũng có thể làm cho hắn trở thành cát bã. Ở bên cạnh hắn cảnh thượng thiên nhìn xuống trên núi huyết ma tộc. Bàn tay hơi hơi một phen, một đầu thanh quang theo trong tay hắn thoát ra. Tập trung nhìn vào, là thanh xả đầu tam nhận kích. Tam nhận kích kéo theo lấy một cỗ hùng hậu khí huyết, giống như là phá vỡ một đạo thời gian trường hạ, qua trong giây lát thì rơi vào trên sườn núi. Oanh minh ở giữa, thanh thế to lớn, vô số huyết ma tộc hóa thành vỡ nát. Thất tinh đại võ tông, đến ngàn vạn mà tính khí huyết không giống trò đùa. Chu Tiến nhìn thấy mà giật mình. Hắn lần thứ nhất đối thất tinh đại võ tông có cái toàn nhận thức mới. Cái này cùng phổ thông khí huyết chiến kỹ khác biệt. Hắn rất ngạc nhiên cảnh thượng thiên đến tột cùng là làm sao làm được. Liền xem như Chu Tiến bây giờ có được hơn 1000 vạn khí huyết, cũng vô pháp làm đến tùy tiện một chiêu cũng có thể diệt nửa tòa núi huyết ma tộc. Cái này thực lực sai biệt có chút quá lớn. Xem chừng vẫn là chiến kỹ cùng chiến binh bên trên kém quá nhiều. Nếu là trở về, hắn nhất định nghĩ biện pháp làm điểm hảo chiến kỹ cùng chiến binh. Chương 31, danh khí đều là đánh tới. Huyết ma lão tổ vẫn lạc. Tại sơn môn phía sau, cầm lấy hộ thành thần khí hết sức trèo chống Tề tông sư, nghe được huyết ma tộc sơn môn động tĩnh, hắn cũng ghé mắt nhìn qua. Lập tức liền thấy ngự không mà đi hai đạo thân ảnh. Trên mặt hắn đang chắc rút đi, thay vào đó là mừng rỡ. Hai người ngự không mà đi. Nhân tộc phái tới hai cái thất tinh đại võ tông biệt quân. Khánh thành hầm ngầm cho tới bây giờ không có đánh qua loại này sung túc trận chiến. Tại Tề tông sư đối diện, có một vị người khoác hắc bào tuổi già sức yếu trưởng giả. Nó quay đầu nhìn đến chính mình sơn môn hiểm bị đã phá. Trên mặt lập tức xuất hiện sắc mặt giận dữ. Nhân tộc. Nó gào rú một tiếng, đột nhiên bay trên không trung. Chu Tiến nghe thấy thanh âm cũng nhìn sang. Khi thấy nó bộ dáng này, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lão gia hỏa này bộ dáng cùng nhân tộc không kém nhiều, không có huyết ma tộc xấu vô cùng ngũ quan, nhiều hơn mấy phần nhân dạng. Nếu không phải nó trên thân huyết sát chi khí cùng huyết ma tộc quá mức tương tự, Chu Tiến đều coi là đó là cái người. Mà lại, gia hỏa này thế mà lại miệng nói tiếng người. Cảnh thượng tiên không có chút nào đem cái này huyết ma lão tổ để ở trong mắt. Ngược lại tốt muốn biết Chu Tiến là lần đầu tiên nhìn đến có thể so nhân tộc thất tinh đại võ tông hầm ngầm lão tổ. Trả lại Chu Tiến giải thích lên. Cái này hầm ngầm bên trong dị tộc, ngoại trừ số ít mấy cái tộc quần, tuyệt đại đa số đến đại võ tông dạng này cảnh giới, đều rất ưa thích nhân cách hóa hình dáng. Bọn chúng cũng hiểu được học tập nhân tộc ngôn ngữ, tuy nhiên chỉ có 8 lạng nửa cân, nhưng vẫn là có thể nói vài lời tiếng người. Hắn giải thích qua về sau, Chu Tiến mới hiểu được là tình huống như thế nào. Điểm ấy hắn xác thực là lần đầu tiên biết. Cái kia huyết ma lão tổ lửa giận tràn ngập hai mắt, không nghĩ tới trước mắt cảnh thượng tiên thế mà đều không để ý không hỏi nó. Muốn chiến? Huyết ma lão tổ cả giận nói. Cảnh thượng tiên nhẹ nhàng phất tay, cái kia đứng ở trên sườn núi xà đầu tam nhận kích thì bay trở về trong tay của hắn. Làm huyết ma lão tổ nhìn đến thanh này chiến binh thời điểm, trên mặt lóe qua một vẻ bối rối. Nhị thanh chủ, nó nói thẳng, nó mặc dù chưa thấy qua cảnh thượng tiên, lại đối cảnh thượng tiên thanh này chiến binh rất quen thuộc. Cái này khiến Chu Tiến cảm giác rất là kỳ quái. Trong hầm ngầm, tất cả danh khí đều là đánh ra tới. Ngươi lần này giết ba cái đại ba ma, cũng coi như là có chút danh tiếng tiếng. Cảnh thượng tiên vẫn là đối Chu Tiến giải thích nói, cũng là không trở về cái kia huyết ma lão tổ một câu. Đúng lúc này, Tề tông sư cầm trong tay hộ thành thần khí, từ phía sau đuổi theo. Cảnh thanh chủ. Tề tông sư nhìn đến cảnh thượng tiên, lập tức thì nhận ra là ai. Nhưng ở cảnh thượng tiên bên người Chu Tiến, hắn đổ là cảm thấy lạ mặt vô cùng. Chu Tiến kỳ quái nhìn lấy Tề tông sư. Tề tông sư cần phải chỉ là lục tinh võ tông, lại làm sao làm được cũng có thể ngự không mà đi. Bất quá khi hắn ánh mắt nhìn về phía Tề tông sư nắm trong tay lấy cái kia thanh cốt kiếm. Cái này cốt kiếm phía trên chỗ tản ra uy năng, vậy mà không chút nào thấp hơn cái kia xà đầu tam nhận kích. Khánh thành duy nhất hộ thành khí, đây chính là lúc trước khánh thành hầm ngầm di tích bên trong đồ tốt nhất. Cảnh thượng thiên ở bên nhẹ nói, hộ thành khí, một khí có thể hộ nhất thành. Để Tề tông sư như thế cái lục tinh võ tông có thể đối đầu huyết ma lão tổ. Chu Tiến lần thứ nhất có chút nóng mắt, muốn là hắn cũng có thể làm đến như vậy tốt một thanh chiến binh liền tốt. Đối với cảnh thượng thiên trong miệng nói tới di tích hắn có chút hiếu kỳ. Di tích, tại dị tộc trong miệng được xưng là cổ tàng, đến tử. Hắn lời nói đều còn chưa nói xong đây. Mắt trần có thể thấy, cái kia huyết ma lão tổ hình người có chút muốn không kèm được. Huyết ma tộc bản thể như ẩn như hiện, từ đầu tới đuôi, cảnh thượng tiên đều không đem cái này huyết ma lão tổ để vào mắt, coi nó là làm là không khí một dạng. Huyết ma lão tổ chưa từng nhận qua khinh thị như vậy qua. Nhân tộc, càn rỡ. Bốn chữ này khó khăn theo nó trong kẽ răng gạt ra. Đưa tay ở giữa, huyết quang trùng thiên. Hai ngọn núi giống như là mở ra cơ quan. Từng cái huyết hà theo đỉnh núi hướng phía dưới lan tràn. Huyết tinh khí bay thẳng chân trời, bị cái kia huyết ma lão tổ thu nạp hóa thành nó chính mình lực lượng. Chu Tiến thấy cảnh này thời điểm, cảm nhận được cái này đập vào mặt áp lực. Huyết ma lão tổ, so cái kia đại ba ma mạnh rất nhiều. Chu Tiến hiện tại đã là hơn 200 vạn khí huyết. Có thể trong lòng của hắn rất rõ ràng, liền xem như vận dụng xá mệnh đoạt hồn, để 200 vạn biến thành 400 vạn. Cũng tuyệt đối không đả thương được cái này huyết ma lão tổ nửa sợi lông. Trên núi những cái kia còn sống huyết ma tộc viên, không ngừng mà gào rú, giống như tại cho cái này huyết ma lão tổ trợ uy. Nay từng đạo tiếng gầm, xứ trước mặt huyết ma lão tổ có ngàn binh vạn mã khí thế. Chu Tiến thần kinh căng cứng, toàn thân khí huyết vận sức chờ phát động. Tề Tông sư thần sắc cũng tương đương nghiêm túc, trong tay long cốt kiếm lần nữa giơ lên. Long ngâm chi uy sinh động như thật, kiếm nhận giống như tại gọi kiếp, muốn hàng tại cái kia huyết ma lão tổ trên thân. Duy chỉ có cái kia cảnh thượng thiên mặt không đổi sắc, nhìn lấy huyết ma lão tổ thành thế to lớn, hắn lại nhàn nhạt phun ra bốn chữ: vô chi không sợ. Tiếng nói vừa ra, xà đầu tam nhận kích giống như là bị điểm linh trí, đúng như linh xà giống như thoát ra, cho đến cái kia huyết ma lão tổ trước người. Huyết ma lão tổ thân như ảnh, nguyên địa dâng lên một đạo huyết môn. Tam nhận kích xông vào huyết môn về sau, liền không thấy bóng dáng. Thế tông sư thấy thế giật nảy mình, vội vàng nói: nguy rồi. Huyết ma lão tổ huyết môn bí thuật đại thành, nó này huyết cửa về sau như có một phương thế giới, vô luận vật sống tử vật một khi bị cuốn vào, liền cũng không đi ra được nữa. Chu Tiến quay đầu nhìn hướng cảnh thượng tiên. Dựa theo thuyết pháp này, cái kia xà đầu tam nhận kích cứ như vậy bị huyết ma lão tổ tịch thu. Có thể nhìn cảnh thượng thiên bộ dáng, căn bản không có nửa điểm khẩn trương cùng gấp. Cái này khiến Chu Tiến chắc chắn, sự tình không có đơn giản như vậy. Huyết ma lão tổ chính mình cũng không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền đem thứ hai thành chủ đắc ý bảo vật thu nhập trong môn. Chỉ cần là tiến vào huyết môn, mặc kệ là cái gì đều muốn bị luyện hóa. Nó vừa mới còn rất khẩn trương tới, lúc này cũng trầm tĩnh lại. Bắc cảnh thứ hai thành chủ uy danh đây chính là như sấm bên tai. Có thể hôm nay giao chiến, nó cảm thấy ngược lại cũng không gì hơn cái này. Chỉ một chiêu, cái này xà đầu kích liền bị nó hủy. Tay không tấc sắt thứ hai thành chủ, còn có thể có mấy phần năng lực. Nó tiếp theo một cái chớp mắt dậm chân mà ra, huyết phong như lao của tới. Tề tông sư vội vàng bung ra một kiếm, long cốt tràn ra thành màng, hắn một kích này uy lực cũng không nhỏ, Chu Tiến xem chừng chí ít cũng có 700 vạn khí huyết uy năng. Thế mà, không đợi hắn kiếm quang này rơi xuống, chỉ nhìn huyết ma lão tổ thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ. Đó lấy, nó đồng tử thích chặt, dường như nhìn thấy cái gì đại khủng bố, gương mặt vẻ hoảng sợ. Nó quay đầu, hướng về vừa mới huyết môn nhìn qua. Chỉ thấy huyết môn phía trên xuất hiện từng cái vết nước màu đen. Không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Ba hơi sau, oanh minh chuyển đến. Huyết môn phá toái. Huyết ma lão tổ lồng ngực cũng đột nhiên nổ tung một cái lỗ máu. Xà đầu tam nhận kích như thiên binh giống như theo huyết môn bên trong xông ra, đâm thẳng huyết môn lão tổ. Tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp tránh né. Tam nhận kích tại trên đầu nó vẩy một cái, tiếp lấy chuẩn chuẩn lướt nước giống như đạn về cảnh thượng thiên trong tay. Huyết ma lão tổ thân ảnh cứng ngắc ở nơi đó, không có nửa điểm động tĩnh. Nguyên bản huyết khí trùng thiên cũng lập tức tiêu tán. Tí tách, tí tách, tí tách. Toàn bộ khánh thành hầm ngầm, đột nhiên nổi lên cuồng phong hạ xuống mưa rào, không trung ẩn ẩn có ngột ngạt lôi minh. Chu Tiến mở ra tay, mưa này là mưa máu. Huyết ma lão tổ, chết. Chương 32, đổi lấy công ngân, Chu Tiến xuất giá huyết ma lão tổ thi thể. Huyết ma lão tổ có thể so nhân tộc thất tinh đại võ tông. Nó cái này một chết, đưa tới thiên địa dị tượng, có thể so sánh Chu Tiến giết đại ba ma thời điểm còn muốn hùng vĩ. Mắt trần có thể thấy chỗ, tất cả đều là cuồng phong sợ vũ, sấm sét vang dội. Cảnh tượng thiên thần tình lạnh nhạt, giống như với hắn mà nói, đây là kiện đơn giản đến không thể lại sự tình đơn giản. Thế tông sư ở bên nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cầm lấy hộ thành khí, cùng huyết ma lão tổ đại chiến mấy giờ. Hắn rõ ràng nhất huyết ma lão tổ khủng bố, liền xem như tại nhân tộc võ tông trên bảng, chí ít cũng có thể danh liệt 50 vị trí đầu tồn tại. Nhưng tại cảnh tượng thiên trong tay, đều không chống nổi một chiêu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao đều không thể tin tưởng. Nhưng trên trời mưa máu dị tượng, đã chứng minh huyết ma lão tổ đã chết. Chu Tiến nhìn lấy huyết ma lão tổ thi thể, hắn cũng thật bất ngờ, cảnh thượng tiên thế mà mạnh như vậy. Thi thể kia đối ngươi hữu dụng, lấy về đổi công hơn đi. Cảnh thượng tiên nhẹ giọng đối Chu Tiến nói ra. Thế tông sư đối Chu Tiến càng là hiếu kỳ. Lão tổ cấp thi thể, cái kia trên người tài liệu tất cả đều giá trị liên thành, 10 vạn công hơn đều có thể đổi lại. Cảnh thượng tiên vậy mà đưa cho cái này chưa từng thấy qua thiếu niên. Hắn đối Chu Tiến thân phận càng hiếu kỳ. Cũng chưa từng nghe nói cảnh thượng thiên còn có đệ đệ cùng đồ đệ a. Chu Tiến đi qua nhìn lấy huyết ma lão tổ thi thể. Tử vong về sau huyết ma lão tổ cũng biến thành nó nguyên bản bộ dáng. Nhìn qua dữ tợn vô cùng xấu lạ thường. Hắn vừa đem cái này thi thể thu nhập tứ phương trong nhẫn. Tề tông sư tại vừa hướng cảnh thượng thiên hỏi, cảnh thành chủ, còn lại những thứ này huyết ma tộc nên làm cái gì? Không có huyết ma lão tổ, cái này trên đỉnh núi còn sống huyết ma tộc căn bản không đáng để lo. Nhưng cảnh thượng thiên cũng không có muốn chém tận giết tuyệt ý tứ. Đi thôi. Hắn nói ra. Tề tông sư rất rõ ràng là muốn đem toàn bộ huyết ma tộc xảo huyệt cho bưng. Thứ ba thành bởi vì huyết ma tộc không biết chết bao nhiêu người, nhưng hắn cũng biết liền cảnh thượng thiên đều không có lựa chọn đánh vỡ quy tắc, hắn cũng không thể đi làm. Chu Tiến có chút không hiểu, nhân tộc huyết ma lão tổ đều đã chết, vì sao còn giữ những thứ này tai họa? Hắn không có đến hỏi, đã cảnh thượng thiên làm như thế, thì nhất định có lý do của hắn. Ba người bọn hắn cùng một chỗ trở lại thứ ba thành. Thứ ba thành lúc này đã có rất nhiều viện quân tại thanh lý thi thể. Tòa này huy hoàng 10 năm chiến thành, hiện tại thành một vùng phế tích, xem bộ dáng là muốn chữa trị một trận. Triệu Vệ Long nhìn lấy Chu Tiến bình yên vô sự trở về, mặt trên gấp gáp thần sắc cũng buông lòng xuống. Cảnh thanh chủ, Chu Tiến tại hầm thời gian quá lâu, bên ngoài hiện tại rất nhiều người đều đang chăm chú sự kiện này. Hắn nhất định phải cùng ta rời đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, Triệu Vệ Long gọi ngay bây giờ tính toán mang Chu Tiến rời đi. Cảnh Thượng Thiên không có lại cản trở, chỉ là nhắc nhở Chu Tiến trở về nhìn nhiều nhìn cái kia bản thông linh khai nguyên. Chu Tiến cùng Triệu Vệ Long cùng một chỗ đi trở về. Trên đường thời điểm, Chu Tiến đem Triệu Vệ Long tiễn hắn thanh long ngọc bích đem ra. Triệu lão sư, vật này trả lại ngài. Triệu Vệ Long nhìn thoáng qua thanh long ngọc bích, lắc đầu, lần này ngươi lập công không nhỏ, liền xem như là đối ngươi ngợi khen. Nói không chừng tại thời khắc mấu chốt thì có thể dùng tới. Chu Tiến nhìn ra được, Triệu Vệ Long hoàn toàn ở vì hắn cân nhắc, chỉ bất quá hắn hiện tại đúng là không cần dùng. Triệu lão sư, ta đã là võ tông. Hắn nói thẳng. Tiếng nói vừa ra, Triệu Vệ Long thân ảnh cứng tại nguyên chỗ. Võ tông, đây cũng quá nhanh một chút. Tại nhân tộc trong lịch sử, hắn chưa từng nghe nói có người có thể đạt tới Chu Tiến tốc độ như vậy. Ngươi, Triệu Vệ Long có chút nghẹn lời. Theo đại võ sư, võ tôn, đại võ tôn, hiện tại lắc mình biến hóa trở thành võ tông. Võ tông là khái niệm gì? Hải Thành võ viện phó viện trưởng cũng là mới võ tông. Chu Tiến cái này còn có thể xem như học sinh sao? Triệu Vệ Long cảm giác mình tựa như là chiêu một cái quái vật tiến đến. Thanh Long Ngọc Bích trả lại Triệu Vệ Long về sau, bọn hắn hai người một đường trầm mặc, đi thẳng đến thứ hai thành. Thứ hai thành hiện tại chỉ có nơi này thành dân. Trước đó thứ ba thành những cái kia người còn sống sót, toàn bộ đều bị rút lui đến đệ nhất thành. Vượt qua thứ hai thành, lại đi một đoạn đường, rốt cục thấy được hầm ngầm khẩu lúc trước tòa đứng vững đệ nhất thành. Đệ nhất thành thời khắc này người rất nhiều, thi liên thành tường lên đều đứng đủ thân ảnh. Liên tiếp mấy trận mưa máu, tất cả mọi người có thể đoán được, cái này thứ ba thành phát sinh rất đại quy mô chiến đấu. Vu Sương rất là mệt mỏi nhìn hướng nơi xa, trong lòng của nàng đã mất nhìn. Nhưng làm nàng xem thấy dần dần đi tới hai đạo thân ảnh, nàng cảm thấy có chút quen mắt, lại cẩn thận nhìn một cái. Đây chẳng phải là cái kia đem bọn hắn cứu ra thiếu niên? Ánh mắt của nàng đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy chính là mừng rỡ như điên. Hắn về đến rồi. Nàng kêu một tiếng này ra. Ánh mắt mọi người đều hướng về cổng thành phía dưới nhìn qua. Khi thấy Chu Tiến thân ảnh, không ít người đều hơi kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia đem bọn hắn cứu ra thiếu niên thế mà còn sống. Vu Sương lập tức chạy hướng cổng thành, Trần Mạc Tiền Hạo cũng kịp thời đuổi theo. Thứ ba thành chạy đi những người kia cũng đều ào ào tới cửa nghênh đón. Cái này hùng vĩ một màn lệnh đệ nhất thành những người còn lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Không biết còn tưởng rằng là đại võ tông tới đây. Xung quanh tiến một bước bước đi qua, nhìn lấy đại gia bình yên vô sự, hắn cũng yên lòng. Vu Sương đi đến Chu Tiến trước người. Nàng không biết nên nói cái gì. Ở trong mắt nàng, hiện tại Chu Tiến thế nhưng là võ tôn, bọn hắn cùng Chu Tiến địa vị chênh lệch thật sự là quá lớn. Nàng làm sao biết, cho dù thì coi như bọn hắn là võ tôn, cũng đồng dạng cùng Chu Tiến tồn tại chênh lệch, hiện tại Chu Tiến thế nhưng là võ tông. Cảm ơn. Nàng nhẹ giọng đối Chu Tiến nói ra. Đơn giản hai chữ, lại bao hàm cảm kích của nàng. Trần Mạc mấy người cũng đều yên lặng nhìn lấy Chu Tiến. Chu Tiến tại mọi người ánh mắt ân cần dưới, đi vào thứ hai trong thành. Một vào trong thành, Chu Tiến liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, là Lý Thái Ước cùng Mị Thiên Dương. Hai vị này vốn là tiến vào hầm ngầm cũng là chạy cứu vãn Chu Tiến tới. Chỉ là trên đường, ra chút sai lầm, gặp theo thứ ba thành báo tin hai cái võ tôn. Cái kia hai cái võ tôn thân chịu trọng thương, còn bị huyết ma dạy cuốn lấy, hai người bọn hắn chỉ có thể thân xuất biệt thủ. Đến lúc này một lần thì chậm trễ thời gian. Chu Tiến thật bất ngờ lại ở chỗ này nhìn đến bọn hắn hai người thân ảnh. Lão đệ, còn tốt ngươi không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngụy Thiên Dương đi lên phía trước, vỗ vỗ Chu Tiến bả vai. Cái này một miệng lão đệ, làm cho Triệu Vệ Long sửng sốt một chút. Muốn là cái này Ngụy Thiên Dương biết Chu Tiến hiện tại là võ tông, cũng không biết lão đệ hai chữ này hắn còn có thể hay không gọi cửa ra vào. Lý Thái Ước cũng không kiềm hãm được cảm thán một tiếng, còn tốt ngươi còn sống, không phải vậy ta có thể thật sự không cách nào cùng Dung Thành Bách tính bàn giao. Chu Tiến không biết nên nói cái gì, không nghĩ tới hắn lần này hầm ngầm, thế mà khiên động nhiều người như vậy. Đúng lúc này, Chu Tiến trước người chạy tới một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này là cái kia tay gãy trắng hán. Hắn mặt mũi tràn đầy trắng trưởng, lo lắng mà đối với Chu Tiến hỏi, "Tôn giả, Diệp thành chủ không có sao chứ?" Hắn nói ra câu nói này thời điểm, trong nội tâm rất là khẩn trương. Với hắn mà nói, hắn dường như đã thấy kết quả xấu nhất. Thế mà, Chu Tiến rất tùy ý nói, "Diệp thành chủ đương nhiên không có việc gì, nàng tại thứ ba thành thanh lý tàn cục đây. Thế tông sư cũng bình yên vô sự. Huyết ma lão tổ đã chết, huyết ma tộc hiện tại quân lính tan rã." Hắn nói ra tình hình chiến đấu. Đại gia nghe được huyết ma lão tổ đã chết, trên mặt thần sắc đều có vẻ kích động. Đối đại gia tới nói, huyết ma lão tổ tại khánh thành trong hầm ngầm uy hiếp quá lớn. Nó cái này một chết, khánh thành hầm ngầm uy hiếp đem giảm bớt đi nhiều. Tốt, chết tốt lắm. Tay gãy tráng hán trên mặt quét qua trang trường, tâm tình kích động hồng quang đầy mặt. Thứ ba thành sống sót những cái kia thành dân, giờ khắc này tất cả đều hào hứng đắt đỏ, thậm chí đều muốn trực tiếp giết trở về. Chu Tiến nhìn lấy bọn hắn trên mặt nụ cười mừng rỡ, liền mang theo để hắn đều nở nụ cười. Không có lại tiếp tục trì hoãn thời gian, hắn cùng Triệu Vệ Long cùng một chỗ hướng về đệ nhất thành mà đi. Vừa đi ra đi không bao xa, một đạo thân ảnh đuổi theo. Tôn giả chờ một chút. Chu Tiến quay đầu, chỉ thấy là Vu Xương. Vu Xương thực sự không biết nên quản Chu Tiến kêu cái gì. Những người khác xưng Chu Tiến là tôn giả, nàng liền cũng theo kêu một tiếng tôn giả. Chu Tiến vừa cười vừa nói, gọi ta Chu Tiến là được. Vu Xương nghe xong vội vàng nói, Chu Tiến, lần này tiểu đội chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, chiến công của ngươi còn không có lĩnh đây. Bọn hắn nhiệm vụ lần này, tiến về thứ ba thành giải tình hình chiến đấu, sau đó đem tình huống mang về. Tổng thể đến xem nhiệm vụ này là hoàn thành. Chu Tiến vốn là đối công hơn căn bản là không quan trọng, nhưng khi hắn cảm nhận được Vu Xương nghiêm túc lại vẻ phức tạp, hắn vẫn gật đầu. Tiếp đó, bọn hắn đám người đi tới nhiệm vụ phường. Nơi này tuyên bố chạm đất hầm tất cả nhiệm vụ, lớn nhỏ không đều, thú lao cùng nguy hiểm cũng không giống nhau. Nhiệm vụ nguy hiểm nhất, bị tiêu ký vì A cấp nhiệm vụ, hoàn thành A cấp nhiệm vụ một lần có thể thu được hơn ngàn điểm công hơn. Trần Mạc thân là đội trưởng, đi đến giao nhận nhiệm vụ địa phương. Giao dịch viên tiến hành thẩm tra đối chiếu, cũng đối với hắn nói ra, C cấp nhiệm vụ, tình báo hoàn thành. Thu hoạch được 125 cái công hơn điểm bởi vì nhiệm vụ đặc thù, ngợi khen 15 cái công hơn điểm, tổng cộng 140 cái công hơn điểm. 140 cái công hơn điểm. Đối với xương bọn hắn những võ giả này tới nói, đã là một khoản không nhỏ tài phú. Trần Mạc nhìn một chút sống sót các đội viên. Lần này tổn thất 2 cái đội viên, sống sót chỉ còn lại chúng ta 5 cái. Nếu như không có Chu Tiến, đại gia đều chết hết, cho nên Chu Tiến phân 70 công hơn điểm, còn lại một nửa chúng ta chia đều. Cái này phân phối kết quả, Vu Xương bọn hắn không có bất cứ ý kiến gì. Mọi người đều biết lần này Chu Tiến lập công lao lớn nhất. Đừng, tất cả mọi người là cùng một chỗ tham dự nhiệm vụ, không có cái gì công lao phân chia lớn nhỏ, thì chia đều đi. Đối Chu Tiến đến nói, mười mấy cái công hơn điểm ý nghĩa không lớn. Vẫn là Vu Xương bọn hắn càng cần hơn những thứ này. Triệu Vệ Long ở bên yên lặng nhìn lấy. Một cái võ tông, ở chỗ này cùng mấy cái võ sư phân phối điểm công lao. Vấn đề này truyền đi tuyệt đối không ai tin. Tại Chu Tiến đề nghị dưới, cuối cùng cái này 140 cái công hơn điểm, bọn hắn 5 cái chia đều. Mỗi người đạt được 28 cái công hơn điểm. Chu Tiến cũng không có trong hầm ngầm bọn hắn sử dụng công hơn thẻ. Cho nên tò mò đối Triệu Vệ Long hỏi, Triệu lão sư, Hải Thành võ viện học sinh thẻ, cùng trong hầm ngầm giống nhau sao? Triệu Vệ Long lập tức gật đầu, có thể thông dụng. Thấy thế Chu Tiến liền đem học sinh của mình thẻ, giao cho giao dịch kia viên. Giao dịch viên đem học sinh thẻ đưa vào máy móc bên trong. Lập tức thì bắn ra tới một chuỗi chữ số. Mắt Trần có thể thấy cái kia giao dịch viên trên mặt vẻ kinh ngạc. Giao dịch thành công. Ngài còn có 4 bạn 28 điểm công hơn, cảm tạ ngài là địa hầm làm ra công hiến. Nàng rất là kính trọng đối Chu Tiến nói ra. 4 bạn điểm công hơn, đối với võ giả bình thường tới nói đã là thiên văn sổ tự. Chu Tiến có chút ngoài ý muốn, hắn nhớ đến học sinh này trong thẻ chỉ có 2 vạn điểm công hơn tới. Hắn quay đầu nhìn hướng Triệu Vệ Long. Không cần chờ hắn hỏi. Triệu Vệ Long thì giải thích lên, trước đó nói, chỉ cần ngươi tiến vào Hải Thành, ta giúp ngươi ngoài định mức xin 2 vạn điểm. Hắn nói như vậy xong, Chu Tiến mới hiểu được vì sao lại tăng thêm 2 vạn. Vu Xương mấy người bọn hắn, ở bên nghe giao dịch viên nói lời. Trên mặt thần sắc phức tạp lại khiếp sợ. 4 vạn điểm công hơn. Sánh được bọn hắn tiểu đội trong hầm ngầm dốc sức làm đã nhiều năm thủ lao. Nghĩ đến mới vừa cùng Chu Tiến phân cái kia 140 điểm công hơn, đối bọn hắn tới nói phân phối tài nguyên rất trọng yếu, có thể điểm này công hơn đối Chu Tiến đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Phân phối xong công hơn, hiện tại cũng nên đi. Bất quá lúc này, Chu Tiến đông nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía giao dịch viên. Đúng rồi, còn có cái sự tình. Các ngươi cái này thu huyết ma tộc thi thể sao? Cái kia huyết ma lão tổ thi thể còn tại hắn tứ phương trong nhẫn. Cảnh thượng tiên chuyên môn đưa cho hắn đổi công hơn. Đã tới nhiệm vụ này phường, hắn liền hỏi một câu. Huyết ma tộc thi thể, cái kia giao dịch viên khẽ giật mình. Sau đó đối Chu Tiến trả lời chắc chắn nói, huyết ma tộc tộc quần đặc thủ, chỉ có đại ba ma, huyết ma sứ thi thể có giá trị. Điểm ấy cùng tộc quần còn thật không giống nhau. Những tộc quần khác cái nào sợ sẽ là con non đều có giá trị. Nhưng huyết ma tộc chỉ có giống đại ba ma loại này có thể so với ngũ tinh đại võ tôn phía trên thi thể mới có giá trị. Nghe xong, Chu Tiến đem huyết ma lão tổ thi thể phóng ra. Cái này thi thể vừa xuất hiện, một cú mạnh mẽ huyết quang cũng nở rộ mà đến. Nhiệm vụ phường còi báo động đại trấn. Đệ nhất thành sở hữu người giật nảy mình. Mắt Trần có thể thấy nhiệm vụ phường trên không tồn tại cái kia mảnh huyết hồng. Đệ nhất thành thành chủ lập tức theo sở chỉ huy đi ra. Hắn một thân võ tông chi lực triển lộ không thể nghi ngờ. Thẳng đến nhiệm vụ phường mà đến. Đồng thời còn có đệ nhất thành vệ binh, nhanh chóng phản ứng đem chọn cái nhiệm vụ phường vây lại. Đến mại không hết võ giả đều hiếu kỳ đứng xem. Mà tại nhiệm vụ trong phường, Chu Tiến hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này huyết ma lão tổ thi thể còn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Một bên Triệu Vệ Long nhìn đến cái này huyết ma lão tổ thi thể, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên có thể đoán ra đây là cảnh thượng thiên đưa cho Chu Tiến. Hắn chỉ là ngoài ý muốn cảnh thượng thiên sẽ cho Chu Tiến nhiều như vậy công hơn. Đệ nhất thành thành chủ đi vào nhiệm vụ phường, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, trong tay chiến binh đều đã hàn quang đại trán. Làm hắn nhìn đến đây hết thảy huyết quang nơi phát ra, chỉ là một bộ thi thể. Hắn rất là mờ mịt. Triệu Vệ Long biết hắn, chủ động tiến lên nói ra, "Khúc thành chủ, chớ khẩn trương, không phải huyết ma tổ, là huyết ma lão tổ thi thể." Khúc thành chủ nghe Triệu Vệ Long nói lời, mỗi một chữ hắn đều nghe hiểu được, có thể liền cùng một chỗ lại làm cho hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Huyết ma lão tổ, hắn kinh ngạc không thôi. Làm Triệu Vệ Long giải thích qua về sau, hắn mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Nhìn lấy Chu Tiến ánh mắt, lập tức biến đến không đơn giản lên. Làm cho cảnh thượng thiên đưa lớn như vậy công hơn, Tuy nhiên hắn không biết Chu Tiến, nhưng cũng biết Chu Tiến khẳng định rất có giá trị. Tiểu Hữu, cái này huyết ma lão tổ rất không giống nhau, cụ thể giá trị bao nhiêu công văn, còn cần cùng võ đạo hội thương lượng một chút. Không ra 3 ngày khẳng định cho Tiểu Hữu một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ta phỏng đoán chí ít cũng có 10 vạn công văn. Khúc Thành chủ rất tôn kính mà đối với Chu Tiến nói ra. 10 vạn công văn. Vu Xương bọn hắn nghe cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái kia đã là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ con số. Chương 33, Thông Linh Khai Nguyên, quán thông 6 cái nguyên thiếu. Hôm nay thông báo, khánh thành hầm ngầm nguy cơ đã giải trừ, nhân tộc đại thắng. Nhân tộc linh thiếu thiên tài Chu Tiến, tại hầm bên trong dũng hướng không sợ giải cứu thứ 3 thành võ giả, lập hạ trọng đại công lao. Võ tông bảng mới tăng một người, Chu Tiến, ở vào thứ 98 tên, chiến tích, đánh giết 3 vị đại ba ma Chu Tiến ngồi trước khi đến Hải Thành đường sắt cao tốc phía trên. Nhìn lấy hiện tại truyền thông cao hơn treo đầu đề. Cái này truyền thông tốc độ ngược lại là khá nhanh. Rất nhiều chi tiết toàn bộ tình lượng, nói thẳng ra kết quả cuối cùng. Mấu chốt là cái kia võ tông bảng, thế mà đem tên của hắn cho cập vào. Đi qua Triệu Vệ Long vô cùng kỹ càng giới thiệu, Chu Tiến mới biết được. Võ tông bảng là trước mắt trong nước công nhận tối cao bảng. Trong đó trước 50 người là đại võ tông bảng danh sách. Sau 50 tên là võ tông bảng danh sách. Hắn lần này liên tục giết 3 cái đại ba ma, mới chen vào bảng danh sách thứ 98 tên. Cái này bảng danh sách là có khen thưởng, lần đầu nhập bảng cho 5000 công văn điểm, tại trên bảng mỗi đợi 1 tháng thì có thể thu được 1000 công văn điểm. Hắn vốn còn muốn điệu thấp, hiện tại lên bảng cũng điệu thấp không đứng dậy. Đường sắt cao tốc không sai biệt lắm còn muốn 3 giờ mới có thể đến. Hắn lấy ra cảnh thượng thiên đưa cho hắn cái kia bản thông linh khai nguyên, bắt đầu lật xem lên. Dung Thành, Thiên Hoa Cao Trung đang tiến hành võ viện khảo hạch. Hôm nay tất cả học sinh đều biết được một cái tin tức. Chu Tiến theo trong hầm ngầm đi ra. Không chỉ có đi ra, còn trở thành võ tông. Trăm vạn khí huyết võ tông, đối bọn hắn tới nói tựa như là cao không thể chạm núi to. Đồng Băng Giao trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang lo lắng lấy Chu Tiến. Biết được Chu Tiến bình yên vô sự, nàng so với ai khác đều cao hứng. Có thể nàng muốn cho rằng Chu Tiến sẽ còn về Dung Thành. Thế mà, Chu Tiến vừa rơi xuống đất liền trực tiếp đi Hải Thành. Đều không cùng nàng lại đến gặp một lần. Khi thấy Chu Tiến đều đã là võ tông thời điểm, nàng cũng hiểu lên. Hiện tại Chu Tiến sớm đã không phải cái kia học sinh. Võ tông, không có gì bất ngờ xảy ra là nàng đời này đều không đạt được độ cao. Có người hoan hỉ có người sầu. Đồng Băng Giao tuy nhiên thương cảm, nhưng Đường Lượng lại vô cùng vui vẻ. Khi biết được Chu Tiến đã trở thành võ tông thời điểm, trong lòng của hắn ngoại trừ chấn kinh cũng là khủng hoảng. Hắn rất sợ Chu Tiến tới tìm hắn tính sổ sách. Dù sao ban đầu ở giao lưu hội phía trên, Cố gia người giúp hắn đi tranh đoạt cái kia huyết ma ở tới. Có thể nghe nói Chu Tiến trực tiếp tiến về Hải Thành về sau, hắn lập tức yên tâm. Đều đã là võ tông, hẳn là sẽ không còn nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt kia a. Trần Hiểu Hàm hiện tại tâm lý có loại mất đi một thứ cảm giác. Nàng vốn cho rằng Chu Tiến là cái cây dụ tiền, thật không nghĩ đến Chu Tiến là cái kim sơn. Võ tông trên bảng có tên, thân phận như vậy đừng nói là tại Dung Thành, liền xem như tại Yến Thành cùng Hải Thành đều có thụ kính trọng. Sớm biết sẽ có hôm nay, đánh chết nàng cũng sẽ không cùng Chu Tiến tách ra. Duy nhất còn có thể đáng giá để cho nàng cảm thấy may mắn chính là Chu Tiến không có cùng với nàng, có thể Vương Nhược Tĩnh cùng Đồng Băng Giao hai người bọn họ cũng không có được Chu Tiến, Chu Tiến đã đi Hải Thành. Căn bản không có khả năng còn nhớ rõ hai nữ nhân này. Hải Thành loại kia đại thành thị, dài đến đẹp mắt có tư sắc nhiều nữ nhân chính là. Nàng dám khẳng định Chu Tiến mới sẽ không nhớ đến Đồng Băng Giao cùng Vương Nhược Tĩnh. Võ viện khảo hạch lục tục tiến hành. Thương Hạo Đông tại trong đội ngũ, hồi tưởng ngày xưa bên trong chính mình bạn cùng phòng, bây giờ thành võ tông. Trong lòng của hắn là thay Chu Tiến vui vẻ. Chẳng qua là cảm thấy hiện nay chính mình tình huống này, cùng Chu Tiến chênh lệch thật sự là quá lớn điểm. Hắn cái này khí huyết khả năng liền võ viện đại học đều thi không đậu. Đúng lúc này, trước mặt học sinh khảo hạch kết thúc, đến phiên Thường Hạo Đông tiến lên kiểm tra. Ngay tại hắn vừa mới đạp vào khí huyết kiểm tra dụng cụ thời điểm, một chiếc xe dịp theo ra ngoài trường mở vào. Ánh mắt mọi người đều nhìn đi qua. Là Ngụy Thiên Dương mang theo đồ vật từ trên xe đi xuống. Viện trưởng Viên Thủ Đạo tò mò nhìn Ngụy Thiên Dương. Ngụy Thiên Dương bước vào hầm ngầm vào cái ngày đó, liền sử dụng huyết thanh đi tới hơn vạn khí huyết võ tôn. Bây giờ tại Dung Thành địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, so trước đó cao hơn một tầng. Ngụy tôn giả, ngài đây là? Hắn tò mò đối Ngụy Thiên Dương hỏi. Là Chu lão đệ nắm ta đưa ít đồ. Trường học các ngươi có hay không gọi Thường Hạo Đông? Đã từng là Chu lão đệ bạn cùng phòng. Ngụy Thiên Dương lái như vậy miệng nói chuyện, đang chuẩn bị kiểm tra Thường Hạo Đông, tò mò nhìn lại. Ta chính là. Hắn mở miệng nói. Không nghĩ tới Chu Tiến sẽ sai người đưa cho hắn tặng đồ. Thường Hạo Đông lập tức tò mò lên. Ngụy Thiên Dương trên dưới quan sát một chút Thường Hạo Đông. Người này hắn nhớ đến tại truyền thông phía trên đã qua, là Chu Tiến bạn cùng phòng, còn giúp Chu Tiến xuất khí tới. Nguyên lai hắn cũng là Thường Hạo Đông. Thứ này ngươi cầm lấy, là Chu lão đệ nắm ta chuyển tặng cho ngươi. Lúc nói chuyện, Ngụy Thiên Dương lấy ra một khối huyết ma ấn. Cái này huyết ma ấn chính là trước kia tại hầm giao lưu hội đầu tuần tiến lấy được. Thường Hạo Đông không biết cái gì huyết ma ấn, nhưng Viên Thủ Đạo vẫn là kiến thức rộng rãi. Đây không phải huyết ma ấn sao? Hắn kinh ngạc nói. Ngụy Thiên Dương nhẹ gật đầu, đem đồ vật bỏ vào Thường Hạo Đông trong tay. Đem thứ này dùng, không sai biệt lắm có thể tăng lên 1800 khí huyết, đầy đủ ngươi tùy tiện chọn một trường đại học võ viện. Hắn còn đối Thường Hạo Đông giới thiệu nói. Thường Hạo Đông chưa nghe nói qua huyết ma ấn, có thể nghe được vật này công hiệu. Trên mặt hắn cũng biết đầy chấn kinh chi sắc. 1800 khí huyết, Ngụy Thiên Dương nói là tùy tiện, có thể rơi vào Thường Hạo Đông trong lỗ thai lại hoàn toàn khác biệt. Hơn ngàn khí huyết, cái kia chính là tam tinh đại võ sư. Hắn đời này đều không nghĩ tới chính mình cũng có ngày có thể trở thành Tam Tinh đại võ sư. Những học sinh khác nghe thấy lời nói này về sau, tất cả đều hâm mộ nhìn lấy Thường Hạo Đông. Chu Tiến cái này tùy tiện tặng một cái đồ vật, đối bọn hắn tới nói đều là mong muốn không thể cầu. Trong lúc nhất thời không ít người đều có chút hối hận, lúc trước không cùng Chu Tiến tạo mối quan hệ. Đường Lượng ở bên kia nghe huyết ma ấn ba chữ này, hắn lập tức thì đoán ra cái này là theo từ đâu tới. Tất nhiên là tại Khánh Thành giao lưu hội phía trên. Hắn nắm cố ra đi muốn, đều không muốn tới, bị Chu Tiến lấy đi. Có thể kết quả Chu Tiến căn bản chính mình cũng không cần, chuyển tay đưa cho bạn cùng phòng. Giờ khắc này, Đường Lượng khí trên mặt nóng hổi. Hắn Đường Lượng muốn lại không có được đồ vật, Chu Tiến lại căn bản không có thèm. Đúng lúc này, Ngụy Thiên Dương lại nghiêng đầu lại. Trong đám người rất nhanh đã tìm được hắn muốn tìm cái kia hai cái thân ảnh. Băng Giao, Nhược Tĩnh. Hắn mở miệng nói. Nói lên hai cái danh tự này thời điểm, Đồng Băng Giao cùng Vương Nhược Tĩnh đều ảo ảo nhìn sang. Chu lão đệ cũng có đồ muốn cho các ngươi hai. Hắn nói ra. Lần này, Đồng Băng Giao cùng Vương Nhược Tĩnh trên mặt hiện ra nụ cười. Chưa quên. Chu Tiến quả nhiên còn nhớ rõ hai người bọn họ. Đồng Băng Giao ban đầu vốn có chút hậm hực tâm tình, lúc này sáng tỏ thông suốt. Đến cùng đưa thứ gì, đối với nàng mà nói không trọng yếu. Trọng yếu là Chu Tiến còn nhớ rõ nàng. Đây là 6 phần C cấp huyết thành, hai người các ngươi phân đi. Hắn nói ra. C cấp huyết thành, giá trị liên thành. Đồng học nhóm nhìn đến nóng mắt. Thứ này bọn hắn đạt được một bình cũng có tư cách tiến vào đại học võ viện. Chu Tiến cái này vừa ra tay cũng là dòng giá 6 phần, thật sự là đầy đủ xa xỉ. Đồng Băng Giao hai người bọn họ nhận lấy thứ này. Một bên khác một mực nhìn lấy Trần Hiểu Hàm, lúc này thời điểm đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng thật không nghĩ tới. Chu Tiến người cũng đã đi. Vẫn còn cho Đồng Băng Giao cùng Vương Nhược Tĩnh lưu lại như thế nặng nề lễ vật. Nàng xem thấy Ngụy Thiên Dương. Trong đầu không khỏi ảo tưởng nghĩ tới. Nàng và Chu Tiến nhiều năm như vậy cảm tình, Chu Tiến có thể hay không cũng cho nàng lưu lại ý đồ. Cái này giống như là một hy vọng lỗ hổng. Một khi mở ra về sau, nàng thì không cầm được mong đợi. Thế mà, chỉ thấy Ngụy Thiên Dương đưa xong đồ vật thì hướng về xe yêu của mình mà đi. Không có chút nào hắn muốn bàn giao dáng vẻ. Trần Hiểu Hàm ánh mắt dần dần thất vọng cùng không cam lòng lên. Ngay tại Ngụy Thiên Dương sắp lên xe một khắc này, đột nhiên dừng lại thân thể. Nghĩ tới điều gì? Đúng, ta suýt nữa quên mất, còn có người đây. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không biết còn có cái nào may mắn sẽ bị Chu Tiến chọn chúng. Trần Hiểu Hàm cũng đột nhiên khẩn trương lên. Chỉ nghe Ngụy Thiên Dương mở miệng nói, các ngươi có một cái lao sư, gọi Lữ Báo Quốc đúng hay không? Chu lão đệ còn nắm ta, tặng cho Lữ Báo Quốc 1000 điểm công văn. Ta đã tìm người giao dịch đi qua, Lữ lao sư chính ngài kiểm tra và nhận một chút. Hắn cũng không biết Lữ Báo Quốc, cho nên nói xong liền lên xe rời đi. Còn đang trợ giúp võ viện khảo hạch Lữ Báo Quốc, nghe được Chu Tiến trả lại cho hắn 1000 công văn điểm, lệnh hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. 1000 điểm, đối với hắn cái này một cái võ sư mà nói đã không phải là số lượng nhỏ. Hắn cũng là xuống qua hầm ngầm, biết rõ muốn trong hầm ngầm lấy tới hơn ngàn điểm công văn có bao nhiêu khó khăn. Làm Ngụy Thiên Dương lái xe cứ như vậy rời đi, Trần Hiểu Hàm trong ánh mắt chỉ có oán hận. Chu Tiến liền xem như cho lão sư chuẩn bị lễ vật, đều không cho nàng tiện thể một phần. Đường sắt cao tốc phía trên, Chu Tiến cảm thụ được chính mình khí huyết biến hóa. Bản này thông linh khai nguyên, đối linh khiếu miêu tả tương đương kỹ càng. Cái gọi là linh khiếu, càng giống là một loại bản nguyên. Hiện tại nhân tộc tu luyện khí huyết là thông qua hấp thu ngoại lực đến cải biến chính mình xương cốt gân mạch, từ đó thực hiện sinh sôi khí huyết. Linh khiếu là dùng nội lực làm chủ, không cần hấp thụ ngoại lực liền có thể tự mình sinh ra khí huyết, cho nên mới có thể làm được vô hạn khí huyết khái niệm. Người cái thứ nhất nguyên khiếu ở vào vai trái, từ 9 cái linh khiếu vẽ mà thành. Hắn tại cảm thụ chính mình vai trái chỗ cái thứ nhất linh khiếu, chỗ đó xác thực giống chặn lấy một bức tường, khí huyết căn bản là không có cách quán thâu đi vào. Theo như sách viết nói, linh khiếu loại vật này hẳn là bẩm sinh, sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này. Điều này cũng làm cho Chu Tiến có chút hiếu kỳ, hiện tại nhân tộc đến cùng phát sinh biến hóa gì? Vì sao đại đa số người linh khiếu đều bị phong kín rồi? Còn có thời gian mấy tiếng, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bắt đầu sử dụng khí huyết đi đập vào tòa này tượng, muốn xem thử một chút dùng tại mạnh, cưỡng ép mở ra thuộc về mình linh khiếu. Theo hắn khí huyết lần lượt trùng kích, bức tường này dần dần có chút buông lỏng. Chu Tiến trên mặt vui vẻ, không nghĩ tới còn thật sự có kịch. Mở linh khiếu thì dễ dàng như vậy. Vậy làm sao hiện tại có linh khiếu người ít như vậy? Vấn đề này tại trong đầu hắn lấp loé mà qua. Chuyện của người khác hắn không xem vào. Hắn hiện tại quan tâm hơn tình huống của mình. Đại khái qua 2 phút, bức tường này phá vỡ. Đón lấy, Chu Tiến rõ ràng cảm giác được vai trái chỗ xuất hiện một cái tiểu vòng xoáy. Cái này vòng xoáy tại nuốt vào hắn một tia khí huyết. Sau đó cái này vòng xoáy liền bắt đầu thổ nạp khí huyết. Nó tựa như là cái loại bỏ khí, đang không ngừng vì Chu Tiến tập bổ. Chu Tiến cảm nhận được một màn này thời điểm, trong nội tâm cảm giác đến vô cùng kinh ngạc. Cái này linh thiếu, xong rồi. Hắn không có cảm thấy mình thân thể có thay đổi gì. Hắn thử đi tìm vai trái cái thứ hai linh thiếu. Như ước nguyện của hắn, vẫn là một bức tường cản ở nơi đó. Tình cảnh vừa nãy lần nữa trình diễn. Trùng kích. Trùng kích. Cái thứ hai linh thiếu, mở. Cái thứ ba linh thiếu, mở. Lục tục ngoe. Cái này vai trái chỗ 9 cái linh thiếu. Toàn bộ đều bị hắn trùng kích ra tới. Thật sự là quá mức đơn giản, căn bản không có cái gì độ khó khăn có thể nói. Vai trái 9 cái linh khiếu toàn bộ mở ra, liền nên đến suy cho cùng, hòa hợp nguyên khiếu. Dựa theo trên sách quá trình, hắn bắt đầu từng bước một phục chế. Làm 9 cái linh khiếu lẫn nhau ở giữa toàn bộ quan thông, cái này một cái nguyên khiếu coi như xong rồi. Chu Tiến hiện tại có chút ngộng. Trong sách này nói đến cùng phải hay không thật? Đây là linh thiếu cùng nguyên thiếu sao? Cũng quá đơn giản. Hắn cũng hoài nghi là không phải mình tính sai. Có thể dựa theo trên sách ghi chép, cũng là chuyện như vậy. Một chút cũng không có tính sai. Ngay tại hắn còn suy nghĩ không chừng thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Mở ra cái thứ nhất nguyên khiếu thu hoạch được tăng phúc 10 có hệ thống thanh âm về sau, Chu Tiến mới hoàn toàn xác định, vừa mới mở ra cũng là nguyên khiếu. Cái này tăng phúc 10 là có ý gì? Tăng phúc là thật chiến tăng phúc, 1000 khí huyết đem sẽ tạo thành 1100 khí huyết uy năng theo hệ thống giới thiệu kết thúc. Chu Tiến ánh mắt cũng thay đổi. Cái này 10 hắn hiện tại 224 vạn khí huyết, 10 cũng là 22 vạn, lại thêm xá mệnh đoạt hồn gấp đôi uy năng, cái này hiệu quả tăng lên rất lớn. Kế tiếp là vai phải, chân trái xương, đùi phải xương, cửa lòng, cái cổ, xương sọ. Vai phải, 5 phút đồng hồ toàn bộ quán thông, thu hoạch được 20 tăng phúc. Chân trái xương, 10 phút đồng hồ quán thông, thu hoạch được 30 tăng phúc. Đùi phải xương, tốn thời gian 20 phút đạt thành, thu hoạch được 40 tăng phúc. Cửa lòng, thời gian sử dụng 1 giờ, thu hoạch được 50 tăng phúc. Liên tục mở ra 45 cái linh thiếu, 5 cái nguyên thiếu. Thực chiến tăng phúc biến thành 50. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này nguyên thiếu mở ra thuận lợi như vậy. Cái thứ 6 nguyên thiếu, ở vào cái cổ. Cái này càng đi về phía sau, tốc độ thì càng chậm. Cái này chỗ cổ 9 cái linh khiếu bị toàn bộ phá tan thời điểm, đường sắt cao tốc đều đã nhập đứng. 60 tăng phúc, liên tục mở ra 6 cái nguyên thiếu, chỉ kém sau cùng xương sọ. Cái này 63 cái linh khiếu hắn liền có thể toàn bộ mở ra. Trong lòng của hắn cảm giác đến vô cùng ngạc nhiên. Thực sự khó có thể sẽ đơn giản như vậy. Lấy hắn hiện tại 224 vạn khí huyết, 60 tăng phúc lại phối hợp xá mệnh và hồn, có thể đạt tới 710 vạn uy năng. Lại cố gắng một chút, Thất Tinh Đại Võ Tông cũng có thể đụng tới đụng một cái. Đến trạng, Triệu Vệ Long ở bên nhẹ giọng đối Chu Tiến nói ra. Lần này hắn chuyên môn mang theo Chu Tiến trở về, bảo đảm Chu Tiến có thể không có sơ hở nào tiến vào Hải Thành Võ Viện. Bọn hắn hai người vừa đi ra ga đường sắt tốc độ cao thời điểm, liền thấy một chiếc màu đen xe thương vụ dừng ở chỗ đó. Cửa xe bên cạnh đứng đấy vị hòa ái lão giả, Triệu chủ nhiệm. Hắn nhìn đến Chu Tiến cùng Triệu Vệ Long, chủ động đi tới chào hỏi. Triệu Vệ Long theo đối Chu Tiến giới thiệu nói, đây là chúng ta Võ Viện cổ viện phó viện trưởng. Chu Tiến nhìn trước mắt phó viện trưởng, trực giác nói cho hắn biết, vị này phó viện trưởng cũng có trăm vạn khí huyết, tuyệt đối là võ tông. Chu đồng học, thật sự là tuổi trẻ tài cao, tại Khánh Thành trong hầm ngầm cứu được nhiều người như vậy, ngươi thanh danh hiện tại Hải Thành Võ Viện từ trên xuống dưới liền không có không biết ngươi. Hắn cười đối Chu Tiến nói ra, còn vô vỗ Chu Tiến bả vai, trong ánh mắt tràn ngập đối Chu Tiến thưởng thức. Đi nhanh đi, Hải Thành Võ Viện thầy trò đều chờ ở cửa a. Lần này tân sinh giáo hội, ngươi có thể là nhân vật chính. Hải Thành Võ Viện còn là lần đầu tiên chuyên môn vì một cái học sinh mở lớn như vậy giáo hội. Chu Tiến sau khi nghe xong, trong nội tâm còn có chút khẩn trương lên. Hải Thành Võ Viện, vô số học giả cung điện, chuyên môn vì hắn mở giáo hội. Chương 34, thứ 7 hạng mục tổ xe một đường con lượn lượn. Hải Thành mảnh này phồn vinh đô thị, cao ốc chọc trời nhiều vô số kể, liếc nhìn lại tất cả cảnh đẹp thu hết vào mắt. Trên đường bẹn bẹn là võ quán hắn liền thấy bảy chỗ. Hiển nhiên nơi này tài nguyên cùng dung thành so ra, quả thực một trời một vực. Xuyên qua mảnh này phồn hoa đô thị, đi tới một đầu cửa hàng ít đi rất nhiều đường đi. Con đường này cùng khu vực thành thị hoàn toàn khác biệt, nhìn qua tựa như là một mảnh còn chưa khai hoang vùng đất mới. Đường đi điểm cuối là đến tòa lầu cao chi chít khắp nơi, bọn chúng ngay ngắn trật tự đứng thẳng đứng ở đó, giống như hải thành một cái định hải thần châm. Muốn tới, Chu đồng học. Cổ viện phó nhẹ nói nói. Chu Tiến nhìn lấy Hải Thành Võ Viện quy mô, chỗ nào giống như là một nhà võ viện, ngược lại càng giống là một cái cộng đồng. Hải Thành Võ Viện cửa trường, hai tòa ước chừng 8m sư tử đá ngẩng đầu đỡ ngực xếp bằng ở này. Loại kia mạnh có kình cảm giác áp bách, khiến lần đầu tiên tới Hải Thành Võ Viện người, tâm lý không dám có nửa điểm tàn niệm. Hắn không biết là cái này sư tử đá có khác học vấn, còn là ảo giác của mình. Cửa trường học, giờ phút này không ít thầy trò đều đứng ở chỗ này. Trên người của bọn hắn mặc lấy Hải Thành Võ Viện biệt phục. Mỗi người đều nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn khí vũ bất phàm. Làm xe chậm rãi dừng lại, Chu Tiến bọn hắn xuống xe. Lập tức thì có hai vị lão sư bưng lấy hai bó hoa tươi tới. Hoan nghênh Chu Tiến tiến vào Hải Thành Võ Viện. Theo lão sư một tiếng này, hiện trường tiếng vỗ tay một mảnh. Chu Tiến có chút không quá tự tại, vô số ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn. Trung quanh không thiếu có thanh âm xì xào bàn tán truyền đến. Đây chính là Chu Tiến sao? Nhìn lấy không giống một vị võ tông a. Nhân ra thế nhưng là hàng thật giá thật võ tông, đều lên võ tông bảng. Võ tông dạng này cảnh giới, tại Hải Thành Võ Viện làm phổ thông học sinh, có phải hay không quá kỳ quái điểm? Ai nói hắn là phổ thông học sinh, ta đều nghe nói, chúng ta Võ Viện Võ Đạo khu dự định mới mở làm một cái hạng mục, Chu Tiến trực tiếp đảm nhiệm hạng mục chủ nhiệm thân phận. Quá, hắn số tuổi còn nhỏ hơn ta đâu, trực tiếp thì làm chủ nhiệm rồi. Số tuổi tiểu lại có thể thế nào, nhân gia có linh thiếu, hiện tại cũng là võ tông, thực lực này gánh làm chủ nhiệm đều đã là rất khắc chế, võ tông đều có thể đảm nhiệm võ viện phó viện trưởng. Lời đàm tiếu, cái gì cũng nói. Tại mọi người ủng hộ phía dưới, tiến nhập Hải Thành Võ Viện khuôn viên trường bên trong. Trước đó lúc ở bên ngoài, thì chú ý tới hai bên đường phố cửa hàng rất ít. Vừa tiến đến mới phát hiện, nguyên lai những thứ này cửa hàng đều chạy đến trường học trong vùng tới, chuyên môn vì Hải Thành Võ Viện đến phục vụ. Chúng ta trong trường tất cả mọi thứ đều có thể tự cung tự cấp, ngươi có gì cần đều có thể ở trường bên trong trực tiếp mua. Trong trường chia làm 6 cái khu, theo thứ tự là dừng chân, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, võ đạo, giao dịch, sinh hoạt. Triệu Vệ Long ở bên thân thiết vì Chu Tiến giới thiệu. phân ra cái này 6 cái khu, thúc đẩy hôm nay Hải Thành võ viện. Sinh hoạt khu tựa như là một cái phiên chợ, cái gì thiết bị đều có bao quát võ quán. Mà tại sinh hoạt khu còn có mảnh quảng trường, lần này giáo hội thì tổ chức ở chỗ này. Chu Tiến sau khi đến, mới phát hiện nguyên lai quảng trường bên này cũng đứng rất nhiều học sinh. Trên bục giảng, đứng đấy cái trung niên nữ tử. Nữ tử mặc lấy hơi có vẻ bó sát người viện trưởng phục. Nàng mặc dù dung mạo tinh xảo, nhưng dấu vết tháng năm không cách nào che lấp. Nhìn qua cũng tiếp cận 40 tuổi. Đây là chúng ta Hải Thành Võ Viện năm ngoái vừa mới thăng nhiệm phó viện trưởng, Phương Lâm. Triệu Vệ Long nói ra. Chu Tiến có chút ngoài ý muốn, giống Triệu Vệ Long cùng Cổ Viễn đều hơn 60 tuổi. Vị này Phương viện phó, mới hơn 30 tuổi thì có cao như vậy thành tựu. Đúng lúc này, Cổ Viễn ở bên nói bổ sung, Phương viện trưởng giống như ngươi, đều là giác tỉnh linh thiếu, đừng nhìn Phương viện trưởng tuổi trẻ, cũng đã là võ tông, ở vào võ tông bảng thứ 53 vị. Hắn kiểu nói này, Chu Tiến mới hiểu được. Nguyên lai, cũng là vị giác tỉnh linh thiếu người. Mà tại võ tông bảng phía trên, sau 50 tên là lục tinh võ tông xếp hạng. Phương Lâm có thể xếp hạng thứ 53 tên. Đây cũng là mang ý nghĩa, Phương Lâm nhưng thật ra là tại lục tinh võ tông cảnh giới này đứng hàng thứ 3 tồn tại. Năng lực này đã tương đương xuất sắc. Các vị, an tĩnh. Trên đài Phương Lâm mở miệng. Hiện trường yên tĩnh xuống. Nàng tiếp tục nói, lại có 7 ngày, chính là Hải Thành Võ Viện đem nên đón một nhóm mới tân sinh nhập viện. Đồng thời tại nhóm này tân sinh bên trong, có một vị giác tỉnh linh khiếu thiên tài Chu Tiến, sớm vào hôm nay tiến vào chúng ta võ viện. Chu Tiến, trước đây không lâu mới vừa từ Khánh Thành trong hầm ngầm trở về, tại hầm bên trong giải cứu rất nhiều nhân tộc đồng bào, cũng đánh giết 3 vị có thể so nhân tộc ngũ tinh đại võ tôn đại ba ma. Thuận lợi tiến vào võ tông bảng thứ 98 tên, là ta Hải Thành Võ Viện thứ 32 vị leo lên võ tông bảng ghi chép. Tiếng vỗ tay lại một lần vang lên. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Chu Tiến, nhất là những cái kia sinh viên năm thứ nhì. Hầm ngầm, bọn hắn đều còn chưa có đi qua. Bởi vì tại Hải Thành Võ Viện, chỉ có sinh viên năm ba mới có hầm ngầm thí nghiệm thiết. Trên đài Phương Lâm vẫn còn tiếp tục nói, bởi vì Chu Tiến đi vào tông sư, căn cứ Hải Thành Võ Viện mấy vị viện trưởng thương nghị quyết định. Chu Tiến, đảm nhiệm Hải Thành Võ Viện võ đạo khu, thứ 7 hạng mục tổ trưởng, đảm nhiệm võ viện chủ nhiệm chức vụ. Nàng lời nói này xong, những cái kia không có cái gì nhân mạch, không có sớm biết được tin tức ngầm đồng học, cũng thống nhất chấn kinh ngạc một chút. Thứ 7 hạng mục tổ, là năm nay vì tân sinh chuyên môn thành lập hạng mục tổ. Hạng mục lúc trước xin người vẫn là Phương Lâm đây. Vốn là đại gia còn tưởng rằng lại là Phương Lâm vị này phó viện trưởng, tự mình đảm nhiệm hạng mục tổ trưởng. Kết quả bạn bạn không nghĩ đến, người tổ trưởng này vị trí trực tiếp giao cho Chu Tiến. Cái này xuống không ít năm thứ tư đại học lao sinh đều hâm mộ. Nhưng ai cũng không có gì dị nghị, dù sao Chu Tiến cái này võ tông thân phận là hàng thật giá thật. Chu Tiến nghe được chính mình vừa vào viện thì cùng Triệu Vệ Long bình khởi bình toạn. Hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn liền đại học chương trình học cũng bị mất giải qua. Để hắn đến mang học sinh. Hắn nhìn về phía Triệu Vệ Long. Chỉ nhìn thấy Triệu Vệ Long còn rất công nhận nhẹ gật đầu. Giống như cái này thứ 7 hạng mục tổ cũng là chuyên môn chuẩn bị cho hắn một dạng. Tiếp đó, Phương Lâm trên đài bắt đầu nói 7 ngày sau tân sinh sự tình. Toàn bộ trường học sẽ kéo dài 2 giờ. Kết thúc về sau, tất cả học sinh đều lần lượt rời đi. Cổ Viễn vô vô Chu Tiến bả vai. Chu chủ nhiệm, cùng ta đi thôi, Phương viện trưởng còn có chuyện muốn đơn độc tìm ngươi tâm sự đây. Sau khi nói xong, Chu Tiến liền theo Cổ Viễn cùng đi. Triệu Vệ Long tựa như là biết cái gì, cũng không có theo tới. Đến võ đạo khu, nơi này có một tòa lầu chính, bên cạnh phân biệt độc lập ra 8 tòa tiểu lâu. Lầu chính, Phương Lâm trong văn phòng. Cổ Viễn mang theo Chu Tiến tới về sau, liền trước tiên rời đi. Lúc gần đi còn cài cửa lại. Trong văn phòng, chỉ còn sót Chu Tiến cùng Phương Lâm hai người. Tình cảnh này, làm cho người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chu Tiến giống như là công ty giải trí tân nghệ nhân, bị người đại diện mang đến gặp kim chủ giống như. Phương Lâm nhìn hướng Chu Tiến, không có chút nào vừa mới tại trên quảng trường nghiêm túc. Ngược lại là làm người vô cùng hiền lành đối Chu Tiến nói ra, "Chu chủ nhiệm, cái này kêu lên thật sự là có chút lão phái. Ngươi không ngại, ta liền gọi ngươi Chu lão sư đi." Ngồi. Nàng cười bắt chuyện Chu Tiến, đến văn phòng trên ghế salon ngồi xuống. Thật đơn giản một động tác, lại có thể khiến người ta cảm thấy quan hệ thân cận không ít. Lần này Khánh Thành hầm ngầm sự tình, thật sự là không có ý tứ. Khi thật Hải Thành Võ Viện cần phải đi cứu viện, chỉ bất quá những năm gần đây Hải Thành hầm ngầm tình huống càng phức tạp. Lại thêm viện trưởng đi đến thành, thật sự là không dứt ra được tới. Ta lúc đó cũng tại Hải Thành hầm ngầm, biết sau chuyện này liền đi liên hệ xuống Yến Thành cảnh thành chủ. Còn tốt hết thể đều tới kịp, không để cho chúng ta Hải Thành tổn thất như thế một vị thiên tài. Nàng cặp kia mắt vượng nhìn chằm chằm Chu Tiến, mang theo vài phần ấy náy cùng chân thành. Chu Tiến lắc đầu, không có ngượng ngùng gì, Phương viện trưởng, hầm ngầm là ta tự nguyện đi, thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Nhìn lấy Chu Tiến không tiêu không gấp bộ dáng, Phương Lâm tâm buông xuống hơn phân nửa. Chu lão sư, ngươi cũng là thân là linh khiếu thiên tài, chắc hẳn cảnh thành chủ đã cùng ngươi nói qua một ít chuyện a. Liên quan tới thông linh khai nguyên, hiện tại rất có bao nhiêu linh khiếu người đều tại đẩy ngược khí huyết trùng kích linh khiếu. Bao quát ta, bao quát cảnh thành chủ. Đừng nhìn cảnh thành chủ tại võ tông bảng phía trên vẫn là hơn 30 tên, nhưng hắn vào tháng trước vừa mới lại đả thông một cái linh khiếu. Hiện tại hắn là một nguyên khiếu 8 linh khiếu, thêm nửa năm nữa liền có thể lại mở ra một cái linh khiếu, đến lúc đó cũng là hai cái nguyên khiếu. Mỗi mở ra một cái nguyên khiếu, đối với võ giả tới nói đều là to lớn tăng lên. Chờ hắn mở ra hai cái nguyên khiếu thời điểm, đem sẽ trực tiếp chen vào 10 vị trí đầu. Giống cảnh thành chủ dạng này có thể đánh mở hai cái nguyên thiếu, đã là vô cùng hiếm thấy tư chất. Nàng đang nói thông linh khai nguyên sự tình, trong ánh mắt để lộ ra hướng tới cùng cứng cỏi. Thông linh khai nguyên, là bọn hắn những thứ này nắm giữ linh thiếu người, nhất định phải khắc phục nan đề. Chu Tiến nghe nàng, rơi vào trong trầm tư. Cảnh Thượng Tiên mới mở ra hai cái nguyên khiếu à, vậy mình vừa mới ngồi đường sắt cao tốc thời điểm, thuận tiện mở ra 6 cái nguyên khiếu. Hắn không có lên tiếng, tiếp tục nghe nàng nói. Chu lão sư, căn cứ tình báo bộ môn nắm giữ tình huống, ở nước ngoài một chỗ trong hầm ngầm, bọn hắn phát hiện một cái hoàn toàn mới tộc quần, loại này dị tộc huyết dịch có trợ giúp nhân loại đả thông linh thiếu. Hiện tại quốc ngoại đã bắt đầu đại quy mô đi thu thập loại này tộc quần. Nói nàng cho Chu Tiến lấy ra một tấm hình. Ảnh chụp so sánh mơ hồ, nhưng vẫn là vỗ xuống cái này dị tộc hình dạng. Nhìn qua giống là một loại sát trùng. Ngay sau đó, Phương Lâm đánh mở an toàn dương, lấy ra một cái hộp giữ ấm. Trong này để đó, chính là cái này dị tộc huyết dịch. Trước mắt còn không có bị mệnh danh. Bất quá bọn chúng huyết dịch đã có thể đánh thông linh thiếu, ta cảm thấy gọi linh dịch rất thích hợp. Hộp giữ ấm mở ra, bên trong để đó hai cái ống trích. Mỗi cái ống trích bên trong cất giữ gần 10 ml màu vàng kim dịch thể. Đây chính là linh dịch, chúng ta Hải Thành Võ Viện phân đến 20 ml. Cái này tính toán là đã khảo nghiệm qua, mỗi 10 ml liền có thể để không có mở linh thiếu người, đả thông một cái linh thiếu. Vật này đả thông linh khiếu tốc độ, quả thực so linh chỉ kế hoạch nhanh hơn. So sánh đáng tiếc là, chúng ta góp nhặt quốc nội tất cả hầm ngầm tộc quần số liệu, cũng chưa phát hiện loại này dị tộc. Nói cách khác, rất có thể loại này nắm giữ linh dịch tộc quần chỉ có nước ngoài mới có. Một khi bọn hắn đại quy mô sáng tạo ra linh khiếu võ giả, đối uy hiếp của chúng ta quá lớn. Nghe nàng nói như vậy xong, Chu Tiến cũng có thể minh bạch loại này tai họa ngầm chỗ. Yến Thành Võ Đạo Hội đối với chuyện này rất xem trọng, Hải Thành Võ Viện cùng Yến Thành Võ Viện đều thành lập cái này hoàn toàn mới hạng mục. Nếu như hiện hữu địa bàn không có phát hiện cái này tộc quần, vậy chúng ta chỉ có một loại lựa chọn. Nàng tiếng nói vừa ra, Chu Tiến cũng đoán được nàng muốn nói gì. Hầm ngầm là rất lớn, giống Khánh Thành trong hầm ngầm vài chục năm nay cũng mới đặt xuống 2 vạn mét trên khu, qua 2 vạn mét tất cả đều là hầm ngầm dị tộc nguy hiểm khu. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, có thể nói tuyệt đại đa số trong hầm ngầm nhân tộc hoạt động khu đều rất rất nhỏ. Cho nên cái này mang ý nghĩa nhân tộc hiện tại đúng hầm thăm dò vẫn có hạn. Vì tìm kiếm cái này nắm giữ linh dịch dị tộc, sau cùng biện pháp cũng là xâm nhập hầm ngầm. Có lẽ quốc nội hầm ngầm phạm vi cũng không phải là không có cái này tộc quần, chỉ là bọn chúng tại hầm chỗ sâu. Chu Tiến không hiểu hỏi, loại chuyện này tại sao muốn giao cho hai cái võ viện đâu? Không cần phải từ quân chính quy đến phụ trách sao? Hắn vấn đề này sau khi hỏi xong, Phương Lâm thở dài một hơi. Chu lão sư, hiện tại nhân tộc cùng hầm ngầm quan hệ rất vi diệu, liền giống với tại Khánh Thành thời điểm, huyết ma lão tổ tuy nhiên chết rồi, nhưng cảnh thành chủ lại không có trạng thảo trừ căn. Đây chính là chúng ta cùng hầm ngầm lúc trước ngưng chiến ước định, chỉ có thể tiểu quy mô xung đột, nhưng không thể đại quy mô chiến tranh. Hầm ngầm cùng nhân tộc cũng không thể đánh vỡ loại này ước định. Huyết ma tộc tấn công thứ 3 thành cũng tốt, thứ 2 thành cũng được, chỉ cần bọn chúng không giết ra hầm ngầm, cũng là xung đột không phải chiến tranh. Cảnh thành chủ đi giết huyết ma lão tổ là xung đột, nhưng đem chọn cái huyết ma tộc hủy diệt, cái kia chính là chiến tranh. Hầm ngầm tình huống cùng chúng ta nhân tộc cũng thế, đều rất phức tạp. Nếu như quốc nội chính thức tại hầm bên trong mở rộng đất đai biên giới, cũng là lần nữa tuyên chiến. Loại kia đại giới, đem sẽ phi thường sâu sắc. Xung quanh Tiến không nói một lời. Loại này cân nhắc về sau quyết định, hắn không biết nên như thế nào đánh giá. Chu lão sư, ta biết chuyện này rất nguy hiểm. Kỳ thật tại ngươi trước khi đến, cảnh thành chủ liên lạc qua ta, hắn đề cử ta để ngươi đến phụ trách nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên ta không biết cảnh thành chủ vì cái gì tín nhiệm ngươi như vậy, nhưng ta tin tưởng cảnh thành chủ sẽ không nhìn lầm người. Hải Thành Võ Viện sẽ cho thứ 7 hạng mục tổ nhiều nhất tài nguyên, từ Chu lão sư ngươi đến phụ trách cho các học sinh phân phối, chỉ huy bọn hắn tại hầm bên trong tìm kiếm linh dịch. Cái khác hạng mục tổ, mỗi tháng kinh phí không sai biệt lắm là 1 vạn công hơn điểm. Thứ 7 hạng mục tổ, mỗi tháng có thể có 5 vạn công hơn điểm kinh phí phụ cấp. Chu lão sư, tất cả thuộc về ngươi tự mình phân phối. Chu Tiến đều không nghĩ tới, chính mình vẫn là bị dẫn tiến, mà lại cái này thứ 7 hạng mục tổ, nghe giống như chất béo rất lớn. Rời đi Phương Lâm văn phòng, trong tay hắn cầm lấy cái kia hộp giữ ấm. Đây là Phương Lâm đưa cho Chu Tiến. Đến dưới lầu, liền thấy Cổ Viễn. Cổ Viễn phó nhìn đến Chu Tiến sau, tranh thủ thời gian đối Chu Tiến nói ra, "Chu chủ nhiệm, nhanh điểm đi thứ 7 hạng mục tổ thí nghiệm lâu đi. Phía dưới kia học sinh đều đứng đầy, toàn chờ ngươi đấy." Hắn lời nói này xong, Chu Tiến đều sửng sốt. "Chờ lấy? Chờ cái gì? Có ý tứ gì? Chờ ta làm cái gì?" Chu Tiến không hiểu hỏi. Cổ Viễn cùng Chu Tiến giải thích lên, "Tại chúng ta võ viện, tuyệt đại đa số học sinh muốn kiếm công hơn điểm, cũng chỉ có thể gia nhập các loại hạng mục tổ, đi hoàn thành một số nhiệm vụ. Chúng ta võ viện hạng mục tổ, còn là lần đầu tiên có võ tông làm tổ trưởng, đối với các học sinh tới nói ngươi chính là lựa chọn tốt nhất." Chương 35, nhập tổ cho 1000 công văn, nhiệm vụ giữ gốc 5000 công văn. Các học sinh kinh ngạc. Thứ 7 hạng mục tổ thí nghiệm lâu, cũng là rời cái này không xa 8 tòa tiểu lâu một trong. Cổ viện trưởng mang theo Chu Tiến đi qua trên đường, còn đối Chu Tiến nhắc nhở lên: "Chu chủ nhiệm, đừng nhìn chúng ta đây chỉ là một chỗ võ viện, có thể nơi có người thì có nhân tình thế thái. Trong trường những thứ này, lão sinh cùng tân sinh quan hệ trong đó phức tạp, giống như là chia làm hai cái phe phái. Cái này nói đến vẫn là lúc trước Hải Thành Võ Viện thành lập lúc, lưu lại còn sót lại vấn đề. Người tại nhận người thời điểm, thì nhìn cửa đúng là đứng đầy rất lớn một đợt học sinh. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong chờ lấy Chu Tiến đây. Chu chủ nhiệm, ngươi mau đi đi." Theo Chu Tiến đến, ánh mắt của mọi người nhất trí nhìn hướng hắn, làm cho Chu Tiến cảm thấy có chút áp lực. Hắn ngược lại không phải là xã giao hoàng sợ chứng, chủ yếu là cái này hạng thứ 7 mục đích cụ thể nhiệm vụ, mạo hiểm tính đặc biệt cao. Trước mắt cái này đều vẫn là một đám học sinh, liền xem như lão sinh cũng mới vừa mấy ngàn khí huyết, số rất ít mới có thể là hơn vạn khí huyết tứ tinh võ tôn. Duy nhất ưu thế ngay tại ở, Hải Thành Võ Viện sẽ phân phát xuống tới một bộ phận linh dịch. Những thứ này linh dịch có thể tạm thời khiến cái này không có linh thiếu học sinh giác tỉnh linh thiếu. Theo linh thiếu xuất hiện, chí ít có thể lấy để một ít học sinh đạt tới ngũ tinh đại võ tôn. Hắn hiện tại trong tay phía trên thì 20ml hai cái danh ngạch linh dịch. Chưa quá nhiều người cũng không có gì tất yếu. Chu chủ nhiệm, ngươi tốt, ta là năm thứ tư đại học, trước đó tại hạng thứ tư mục đích tổ, tham gia qua trong trường hầm ngầm khảo hạch, xếp tại 30 vị trí đầu. Chu chủ nhiệm, thứ 7 hạng mục tổ hôm nay nhận người sao? Chu chủ nhiệm, có thể nói một câu thứ 7 hạng mục tổ đãi ngộ sao? Mồm năm miệng 10 thanh âm, Chu Tiến nghe được lung ta lung tung. Đãi ngộ là rất nhiều học sinh quan tâm vấn đề. Đại gia muốn làm điểm công văn điểm rất không dễ dàng, không phải Hải Thành Võ Viện phụ cấp thiếu, là bọn hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Chu Tiến trong nội tâm đối đãi ngộ này dự tính vẫn còn rất cao. Phương Lâm cũng đã nói, cái khác hạng mục tổ mỗi tháng chỉ có 1 bạn, thứ 7 hạng mục tổ mỗi tháng có thể có 5 bạn. Nhìn lấy các học sinh ánh mắt tò mò, hắn mở miệng nói, đại gia trước yên lặng một chút. Thứ 7 hạng mục tổ xác thực nhận người, bất quá điều kiện yêu cầu tương đối cao. Chí ít cũng là tam tinh đại võ sư mới được. Lời nói này xong, không ít học sinh đều vô cùng kinh ngạc. Toàn trường tam tinh đại võ sư, cơ hồ đều tập trung ở năm thứ 4 đại học giai đoạn này. Muốn là dựa theo Chu Tiến ý tứ này, chẳng phải là chỉ có sinh viên năm thứ 4 mới có cơ hội. Chu Tiến tiếp tục nói, đến mức vấn đề đãi ngộ, lần thứ nhất tiến vào thứ 7 hạng mục tổ có thể cầm tới 1000 công văn phụ cấp, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ 5000 công văn giữ gốc. Lời nói này xong, toàn trường lâm vào dòng dã 3 giây tĩnh mịch. 3 giây về sau, một đạo âm thanh chói tai phá vỡ yên tĩnh. Ta dựa vào, nhiều như vậy, một tên mặc lấy viện phục nữ sinh, thật không thể tin thét to. Cái này một cuống họng giống như là bình địa kinh lôi, nổ vang cái khác đồng học giấy thanh. Nhập tổ thì cho 1000 công văn, làm nhiệm vụ giữ gốc cho 5000 công văn. Đây là thần tài a. Cái này đãi ngộ cũng quá cao. Ta không nghe lầm chứ, là nhập tổ thì cho 1000 công văn. Ta tại ba tổ làm một tháng cũng mới hơn 700 công văn, dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó. Chu tổ trưởng, có thể hay không cho chúng ta sinh viên năm ba một cơ hội nhỏ nhoi à, thì cái này đãi ngộ ta cam đoan trong 2 tháng đạt tới tam tinh đại võ sư. Dựa vào cái gì? Ngươi năm thứ 3 đại học có thể làm được, ta năm thứ 2 đại học cũng có thể làm được. Các ngươi năm thứ 2 đại học đều là năm ngoái tân sinh, cùng chúng ta năm thứ 3 đại học đoạt cái gì? Đều chớ ồn ào, ta nói câu công đạo, đã Chu tổ trưởng muốn chọn đại võ sư, vậy cũng chỉ có thể chúng ta năm thứ 4 đại học lao sinh đến gánh này trách nhiệm, học đại học mọi nhóm cũng không nên gấp gáp, sang năm còn có cơ hội. Chu tổ trưởng ta gọi Lữ Đông Hải, ta người này chịu khổ nhọc mà lại vô cùng chú trọng đoàn đội tinh thần, 2 tháng trước cũng đã là đại võ sư, mà lại Chu tổ trưởng ta nhà có cái thân thích, cũng là Dung Thành, hai ta còn là đồng hương đây. Cái cuối cùng sinh viên năm thứ 4, mặt mũi tràn đầy công đạo đứng ra chủ động cùng Chu Tiến tự đề cử mình, thậm chí còn cùng Chu Tiến leo lên quan hệ. Những cái kia năm thứ 3 đại học, năm thứ 2 đại học, thấy cảnh này lập tức căm giận bất bình lên. Trang diện dần dần có chút hỗn loạn. Chu Tiến nhìn lấy tình thế mất khống chế, liền mở miệng nói ra, thứ 7 hạng mục tổ là muốn xuống hầm ngầm. Lời nói này xong, nguyên bản rất nhiệt tình các học sinh, trong nháy mắt đều có ngây ngẩn cả người. Hầm ngầm, hai chữ này đối bọn hắn mà nói quen thuộc vừa xa lạ. Tại Hải Thành Võ Viện, mỗi một học sinh đến năm thứ 3 đại học thời điểm nếu như không có đặc thù nguyên nhân, là nhất định phải tiến vào trong hầm ngầm tiến hành khảo hạch. Lúc này những học sinh này, năm thứ 2 đại học đều vẫn là năm ngoái tân sinh, không có cơ hội đi hầm ngầm. Năm thứ 3 đại học lại là năm ngoái năm thứ 2 đại học sinh. Cho nên, chính thức đi qua hầm ngầm, chỉ có năm thứ 4 đại học những thứ này lão sinh. Nguyên bản những thứ này, lão sinh nhóm đều chèn phá túi đầu phải vào cái này thứ 7 hạng mục tổ. Có thể khi nghe thấy Chu Tiến nói ra hầm ngầm hai chữ này thời điểm, lập tức trên mặt đều xuất hiện lo lắng cùng kiếp đảm. Tự mình trải qua hầm ngầm, bọn hắn cũng đều biết trong hầm ngầm nguy cơ lớn đến bao nhiêu. Không chút nào khoa trương nói, mất đi tính mạng đó là thường có chuyện phát sinh. Hải Thành Võ Viện hàng 5 năm thứ 3 đại học hầm ngầm khảo hạch, cơ bản đều sẽ mất tích hoặc tử vong mấy cái học sinh. Cho dù tại trong khảo hạch có lão sư trong bóng tối bảo hộ cũng vô dụng. Trong hầm ngầm sự tình gì cũng có thể phát sinh. Những cái kia có thể so nhân tộc võ tông cùng đại võ tông dị tộc lão tổ, đi ra ngoài cũng sẽ không cùng nhân tộc chào hỏi. Đã từng thì phát sinh qua một lần thảm án, lão sư cùng học sinh toàn cũng chưa từng từ trong hầm ngầm đi tới. Những năm gần đây Hải Thành Võ Viện hầm ngầm khảo hạch một mực chịu đủ lên án. Đối học sinh tới nói cái này quá nguy hiểm. Tất cả mọi người là các nơi thiên tài, thật vất vả tầng tầng so đấu đến Hải Thành Võ Viện, kết quả còn có thể sẽ trong hầm ngầm mất mạng. Cho nên đại đa số người tự nhiên không nguyện ý không biết sao Hải Thành Võ Viện những năm gần đây đều không sửa đổi cái quy củ này. Nhìn lấy hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Chu Tiến không nghĩ tới bọn hắn đúng hầm như thế mâu thuẫn. Muốn nghi cũng phải nhân chi thường tình. Cho nên, ta bản thân đối năm thứ 2 đại học cùng sinh viên năm 3 không có bất cứ ý kiến gì. Chỉ là cân nhắc tới đất hầm tính nguy hiểm, nếu như ngay cả đại võ sư dạng này cảnh giới đều không có, sợ rằng sẽ rất dễ dàng mất mạng. Nếu có muốn gia nhập tổ thứ 7, ta tùy thời hoan nghênh. Sau khi nói xong, hắn thì tiến vào thứ 7 hạng mục tổ thí nghiệm lâu. Lâu bên ngoài đám kia các học sinh cũng đều mỗi người tản ra. Bất quá thứ 7 hạng mục tổ vấn đề đãi ngộ, gần như không đến 1 giờ thì bao phủ toàn bộ Hải Thành Võ Viện. Cơ hồ tất cả học sinh cũng đang thảo luận Chu Tiến thứ 7 hạng mục tổ. Vừa đi thoáng qua một cái đều có thể nghe thấy châu đầu ghé tai thanh âm. Ngươi nói là nhập tổ thì đưa 1000 công văn, hoàn thành nhiệm vụ giữ gốc cho 5000 công văn. Bảo đảm thật sao? Khẳng định bảo đảm thật a, Chu tổ trưởng thế nhưng là ở trước mặt mọi người nói, ta dựa vào. Loại này hảo sự ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Uy, cái này công văn cũng không phải dễ cầm như vậy, muốn đi hầm ngầm.
Cái gì?
Hầm ngầm? Ta khuyên ngươi vẫn là chờ đi, chúng ta thành thành thật thật tốt nghiệp, đến trên xã hội dựa vào hải thành học sinh tốt nghiệp cùng tam tinh đại võ sư thân phận, đi tới chỗ nào không nổi tiếng, làm gì đi chơi mệnh à? Chương 36, Chu tổ trưởng. Ta Trung Nhu, xin nhập tổ. Ban đêm lúc, hải thành võ viện vẫn đèn đuốc sáng trưng. Phương Lâm trong văn phòng, chính nghe Cổ Viễn nói tới tình huống. Cổ Viễn phó nhìn qua ngoài cửa sổ mảnh này hải thành võ viện, có chút bất đắc dĩ lại vô lực cảm khái nói, thứ bảy hạng mục tổ đãi ngộ là thật tốt, bất quá vừa nghe nói muốn xuống đất hầm, những học sinh cũ kia đều không tình nguyện. Nhớ ngày đó ta tiến hải thành võ viện thời điểm, tất cả mọi người chèn phá đầu phải vào hầm ngầm. Hiện tại lúc này thay, thật sự là thay đổi. Ngồi trên ghế làm việc Phương Lâm, mà không thay đổi nói ra, trước kia trong hầm ngầm dị tộc nếu như giết ra đến, thì là nhân tộc tai họa ngập đầu. Từ khi ký tên hiệp nghị đình chiến về sau, lại đâu chỉ là các học sinh thay đổi, ta nhìn võ đạo hội bên trong rất nhiều lao cốt đầu cũng bắt đầu tham sống sợ chết, gửi hy vọng ở hầm ngầm dị tộc có thể thật ngưng chiến. Giống trước đây không lâu khánh thành chuyện như vậy, những năm gần đây phát sinh còn thiếu sao? Nàng ngữ xuất kinh nhân, để cái kia Cổ Viễn không tự chủ được hướng phía cửa nhìn thoáng qua, xác nhận cửa lớn đóng chặt. Phương viện trưởng, nói cẩn thận a. Cổ Viễn có chút nhức đầu đối Phương Lâm nói ra. Có mấy lời truyền đi, ảnh hưởng vẫn phải có. Phương Lâm không nói, chỉ là đối những cái kia lao cốt đầu xem thường đều biết trên mặt. Cổ Viễn tiếp lấy đem thoại để trò chuyện trở về thứ bảy hạng mục tổ phía trên. Cái này thứ bảy hạng mục tổ, Chu Tiến có thể làm sao? Ngươi cũng biết, chúng ta trong trường có rất nhiều lao sinh sau khi tốt nghiệp một mực ở lại trường phải gánh vác đảm nhiệm trong trường chức vụ. Cái này hạng mục tổ chức vụ thế nhưng là bánh trái thơm ngon, lúc trước nói muốn thành lập thứ bảy hạng mục tổ thời điểm, rất nhiều người đều muốn đảm nhiệm tổ trưởng chức. Vẫn là ngươi chủ động đối ngoại công bố, ngươi tự mình đến phụ trách thứ bảy hạng mục tổ, những cái kia tốt nghiệp lao sinh mới ngậm miệng lại. Có thể kết quả thứ bảy hạng mục tổ người phụ trách đột nhiên cho Chu Tiến, những học sinh cũ kia chỉ sợ. Đối với hắn nhắc lên lao sinh, Phương Lâm chỉ cảm thấy chán ghét. Cổ viện trưởng, ngươi cảm giác đến bọn hắn là vì thứ bảy hạng mục tổ hạng mục mà đến sao? Đối với đám người kia tới nói, bọn hắn chỉ muốn tại Hải Thành Võ Viện thu hoạch càng nhiều lợi ích, thậm chí còn ôm nhau làm cái gì lao sinh phái. Dùng loại phương thức này cùng Hải Thành Võ Viện bó buộc chung một chỗ, nếu như thứ bảy hạng mục tổ thật cho loại này người đến phụ trách, ngươi đoán xem lại biến thành cái dạng gì? Cổ viện trưởng, ngươi biết khánh thành hầm ngầm vừa mới xuất hiện thời điểm, rất nhiều địa phương võ đạo thế gia đều trốn đi, sợ bị liên lụy đến. Có thể Chu Tiến, một cái được cử đi đến Hải Thành Võ Viện, còn giác tỉnh linh khiếu thiên tài. Dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tiến vào khánh thành hầm ngầm, không chỉ có giết ba cái đại ba ma, còn cứu khánh thành hầm ngầm thứ ba thành rất nhiều bách tính. Hiện tại, Chu Tiến cái tuổi này liền lên võ tông bảng, nếu như dạng này người không thể đảm nhiệm thứ bảy hạng mục tổ, còn ai có tư cách? Lời nói này xong, làm cho Cổ Viễn không thể nói những lời khác tới. Tuy nhiên Vương Lâm mới đảm nhiệm Hải Thành Võ Viện phó viện trưởng không có bao lâu thời gian, nhưng lại đối Hải Thành Võ Viện hiện có vấn đề rõ như lòng bàn tay. Hắn nhìn ra, Vương Lâm lần này là thật muốn đối lấy Hải Thành Võ Viện quyết đoán. Suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy đến, Hải Thành Võ Viện thay đổi huyết cũng không phải cái gì chỗ xấu. Ngày kế tiếp, Chu Tiến theo giáo viên độc lập biệt thự tỉnh lại, nhìn một chút trong tay Long Dương Đao, đi qua một đêm khí huyết tư luận. Hiện tại Long Dương Đao lại sinh Long Hoàng Hổ. Bất quá lấy hắn hiện tại hơn 200 vạn khí huyết, Long Dương Đao muốn toàn bộ hấp thu muốn cái mấy ngày mấy đêm. Một đêm này cũng mới cho Long Dương Đao quán thâu hơn 8 vạn khí huyết, có thể nói là ít càng thêm ít. Trong thực chiến cây đao này đều không có cách nào rút ra, nhưng tiêu hao khí huyết sự kiện này đối Chu Tiến đến nói xem như tạo thành quen thuộc. Đơn giản thu dọn một chút, hắn liền đi thứ bảy thí nghiệm lâu. Vốn còn muốn thuận tiện đi sinh hoạt khu mua chút ăn, có điều hắn hiện tại tình trạng cơ thể liền xem như ích cốc cũng không có gì đáng ngại, chính là không có chắc bụng chi dụng. Mới vừa đến thí nghiệm lâu cửa thì nhìn thấy có tên mặc lấy màu đen quần áo thể thao nam nhân đứng ở nơi đó. Nam nhân này hình dạng nhìn lấy tối thiểu nhất có 30 tuổi đi lên, trên mặt khỏe mạnh lúm mì màu da, cái cằm râu ria sồm soàm, nhìn lấy có chút nhếch nhác. Bất quá nam nhân này dáng người ngược lại là làm cho người hai mắt tỏa sáng. Mặc dù chỉ là đơn giản màu đen quần áo thể thao, nhưng cũng không che giấu được y phục kia phía dưới muốn đụng tới bắp thịt. Thỏa thỏa một cái vận động mãnh nam hình tượng. Cảm giác kia giống như là ra ngoài làm lao công, một ngày đều chí ít có thể kiếm bộn mấy trăm khối nam nhân. Chu Tiến tò mò đi tới. Nam nhân này nghe thấy cước bộ, quay đầu nhìn thấy Chu Tiến. Khi thấy Chu Tiến thứ nhất mắt, hắn lấy điện thoại di động ra mở ra album ảnh, đơn giản so sánh xuống. Xác nhận không sai về sau, lập tức đối với Chu Tiến nói ra, "Chu tổ trưởng ngươi tốt, ta là cái này một giới năm thứ tư đại học sinh, Trung Nhu. Ta muốn thân xin gia nhập thứ bảy hạng tổ." Nghe tên của hắn, cùng cái kia năm thứ tư đại học sinh thân phận, Chu Tiến hoàn toàn là ngoài ý liệu. Đây là năm thứ tư đại học. Cái này có thể là năm thứ tư đại học. Dài đến quả thực chính xác gấp một chút. Bất quá ngược lại là người cũng như tên, thật cùng như một dạng. "Đi vào nói đi." Chu Tiến nhẹ nói nói. Sau khi nói xong, liền mang theo Trung Nhu đi vào thí nghiệm lâu bên trong. Cái này thí nghiệm lâu là mới trang phục tu, chỉ có một ít bàn ghế, liền khí huyết kiểm tra dụng cụ chờ một chút thiết bị cũng còn không có có. Chu Tiến tùy tiện lấy ra hai cái ghế, để Trung Nhu ngồi xuống. Hai người đối mặt lấy mặt. Chu Tiến cũng mở miệng hỏi, thứ bảy hạng mục tổ nhiệm vụ chủ yếu đều là trong hầm ngầm vượt qua. Điểm ấy ngươi trước đó rõ ràng sao? Trung Nhu khẳng định gật gật đầu, biết, hôm qua ta liền biết. Biết về sau ta lại tới, kết quả không thấy được Chu tổ trưởng. Chu Tiến khẽ giật mình, không nghĩ tới tối hôm qua còn có người tích cực báo danh đây. từ hôm qua hắn nói xong muốn xuống hầm ngầm về sau, những cái kia học sinh đều đi hết sạch. Trong phòng thí nghiệm thứ gì đều không có, hắn cũng không có đợi thời gian quá dài liền rời đi. Tiếp lấy Chu Tiến lại rất nghiêm túc đối với hắn nói ra, ngươi chưa xuống qua hầm ngầm sao? Nhắc lên sự kiện này, Chu Nhu còn giống như có chút dáng vẻ hưng phấn. Đi qua hai lần. Lần đầu tiên là năm thứ ba đại học thời điểm hầm ngầm khảo hạch, bất quá ta cảm thấy quá chán, lão sư không cho giết dị tộc, chỉ là đi ngắt lấy chút dự tài. Đằng sau ta đơn độc lại đi một lần, giết hai cái tu la vượng. Vốn là có ba cái, một cái khác chạy quá nhanh, ta một mực truy nó. Kết quả không cẩn thận đuổi tới nó xào huyệt đi. Chu Tiến nghe hắn kể rõ cái này hai lần hầm ngầm sự tích, không nghĩ tới hắn thế mà còn đơn độc đi một lần. Chu Tiến hỏi tiếp, sau đó thì sao? Chu Nhu trên mặt có chút đỏ ửng, giống như không tốt lắm ý tứ nhấc lên. Cuối cùng tại Chu Tiến hiếu kỳ nhìn soi mói, vẫn là ấp a ấp úng nói ra. Sau đó thì biến thành nó lao cha truy ta đây. Lao gia hỏa này thật không biết xấu hổ, ta giết nó hai đứa con trai, nó tự đuổi theo ta không thả. Bất quá tiểu nhân ta không chạy nổi, lão ta vẫn có thể chạy qua, nó lao cha không đuổi kịp ta. Chu Tiến nghe xong dở khóc dở cười. Ngươi giết người ta rồi hai đứa con trai, nhân gia đương nhiên muốn truy ngươi. Thế mà, Chu Nhu nghe thấy lời này, ánh mắt lập tức chừng phải cùng lỗ mũi trâu một dạng. Cái kia tu la vượn giết nhiều người như vậy tộc. Những cái kia người đã chết tộc cũng có cha có mẫu. Ta giết nó lưỡng nhi tử đều không đủ bản. Chờ ta thành đại võ tông, đi qua cho cái kia lão bất tử cùng nhau thu. Lời nói này Chu Tiến nghe xong, trong nội tâm có chút ngoài ý muốn. Cái này cùng ngày hôm qua giúp nghe thấy hầm ngầm thì sợ học sinh còn thật không giống nhau. Cái này Chu Nhu. Hắn đưa thích. Chương 37, S cấp chiến binh, sát đao. Chu Nhu có chút khẩn trương ngồi tại Chu Tiến trước mặt. Hắn đại học cái này 4 năm cho tới bây giờ chưa từng vào cái gì hạng mục tổ. Hiện tại với hắn mà nói giống phỏng vấn một dạng. Hoan nên ngươi gia nhập thứ 7 hạng mục tổ. Chu Tiến cười đối với hắn nói ra. Chu Nhu sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lập tức biểu hiện được cực kỳ hưng phấn. Cảm tạ. Cảm tạ Chu tổ trưởng. Không đúng, cảm tạ lão đại. Chu Nhu mở ra hắn cái kia có thể so với chịu trọng lực tường cánh tay, hướng về Chu Tiến thì ôm lấy. Cảm thụ phía dưới Chu Nhu đập vào mặt nhiệt tình. Hai cái đại nam nhân, tuy nhiên có chịu một chút, nhưng Chu Nhu thật tình bộc lộ, để Chu Tiến cũng không cách nào cự tuyệt. Lão đại, đón lấy tới làm gì? Muốn hay không đi xuống hầm ngầm? Chu Nhu tràn ngập nhiệt tình đối Chu Tiến hỏi. Hiện tại xuống hầm ngầm, Chu Tiến là thật không nghĩ tới Chu Nhu tính tình bội vã như vậy. Đừng có gấp, sau này nhiều cơ hội đây, ngươi đi trước làm một bộ hải thành hầm ngầm bản đồ phân bố, còn có hải thành hầm ngầm chiến khu bên ngoài tất cả tin tức. Chu Tiến bàn giao cho hắn cái này một cái nhiệm vụ về sau. Chu Nhu lập tức chạy ra ngoài. Hiệu suất này đủ cao. Chu Tiến cũng không có quan đợi, mà là đi trên lầu mở ra phân phối máy tính. Hắn đổ bộ hải thành võ viện trang web chính thức, đồng thời đem học sinh thẻ đặt ở bên ngoài thiết lập phân biệt khí phía trên. Hắn thân phận lập tức tự động đăng nhập website bên trong. Hải thành võ viện ở phương diện này tương đương phát đạt. Tại trên website chính thức, đại gia có thể trực tiếp mua qua internet. Mua qua internet không phải ngoại giới đồ vật, mà chính là hải thành võ viện bên trong đồ vật. Trong đó thì bao gồm chiến binh cùng chiến kỹ. Hắn đến hải thành võ viện muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là chiến binh cùng chiến kỹ. Xá mệnh bạc hồn, không có gì khuyết điểm quá to lớn. Có thể trước đó tại cùng cái kia đại ba ma thời điểm chiến đấu, hắn liền phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là xá mệnh đoạt hồn nhất định phải cẩn thân mới có thể thi triển ra uy lực. Cái kia đại ba ma huyết môn bí thuật là cái gà mờ, có thể cái kia huyết ma lão tổ huyết môn bí thuật lại tương đương lợi hại. Lúc đó Tề tông sư đều nói, chỉ cần tiến cái này huyết ma lão tổ huyết môn bên trong, mặc kệ là cái gì đều muốn bị luyện hóa. Tuy nhiên cảnh thượng thiên một chiêu liền phá huyết ma lão tổ huyết môn. Nhưng Chu Tiến biết, lấy chính mình cái này xá mệnh đoạt hồn có thể làm không được điểm ấy. Đến đón lấy nếu như tiến vào hải thành hầm ngầm, cái kia xác suất lớn đối mặt cũng sẽ là huyết ma lão tổ loại này cấp bậc, từng cái đều người mang thần thông. Nếu như không đi học tập cái mới chiến kỹ, hắn lo lắng có ngày sẽ lật xe. Tiếp theo Long Dương đao hiện tại cũng so sánh cả mở. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Nếu có thể làm cái giống cảnh thượng tiên như thế chiến binh, mới có thể trong chiến đấu cho hắn trợ giúp lớn nhất. Chu Tiến nhìn xuống chính mình hiện tại số dư còn lại. Công hơn điểm, 2.750-13 dòng giã 24 vạn 5 công hơn điểm. Hắn đều sửng sốt một chút. Đánh tiếp mở công hơn điểm rõ ràng chi tiết mới nhìn đến. Hải thành võ viện đi vào 20.000 công hơn điểm, ghi chú, nhập học đãi ngộ hải thành võ viện đi vào 20.000 công hơn điểm, ghi chú. Nhập học đãi ngộ Khánh Thành hầm ngầm giao dịch sở đi vào 28 công hơn điểm chuyển ra 1.000 công hơn điểm đến cuối xưng là 7.520 tài khoản Khánh Thành hầm ngầm giao dịch sở đi vào 180.000 công hơn điểm, ghi chú, Khánh Thành hầm ngầm chiến công kết toán Hải Thành võ viện đi vào 50.000 công hơn điểm, ghi chú, thứ 7 hạng mục tổ kinh phí trong này biết. Rõ ràng, nhập học đãi ngộ là Triệu Vệ Long cam kết 4 vạn công hơn điểm. Chuyển đi ra cái kia 1.000 là cho Ngụy Thiên Dương, để hắn giúp đỡ chuyển giao cho Lữ Bá Quốc. Còn lại đầu to, là Khánh Thành bên kia kết toán cùng thứ 7 hạng mục tổ kinh phí. Chu Tiến không nghĩ tới Khánh Thành bên kia thế mà cho 18 vạn điểm công hơn. Có như vậy nhiều công hơn điểm, mua cái ra giang chiến binh cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn tại trang web chính thức tiến nhập giao dịch khu. Vừa tiến đến, đập vào mi mắt cũng là rực rỡ muôn màu chiến binh chiến kỹ cùng huyết thanh, còn bao gồm các loại hầm ngầm dị tộc tài liệu. Chu Tiến si chọn lựa chiến binh, đồng thời giá cả dựa theo từ cao tới thấp sắp xếp. Ép quát tiên đao, dùng tài liệu thu từ nước ngoài ương khu hầm ngầm ban tiếp dị tộc sống lưng, đi qua cao cấp chú khí sư chăm chú chế thành, sau thông qua hải thành sử dụng trúc linh cắt mài, đạt đến S cấp tiêu chuẩn đao này đặc điểm. Bởi vì ban tiếp dị tộc đặc thù tính, bọn chúng xương sống vì thân thể sắc bén nhất vị trí, lại thêm trúc linh cắt tác dụng ra chỉ dưới, khoát thiên đao cho dù tại người bình thường trong tay đều đủ để cùng đệ tứ cảnh dị tộc chống lại, có thể so nhân tộc võ. Tôn giá bán 80.000 công hơn điểm ép phạm âm kiếm, vốn là một vị nước ngoài tượng khu thất tinh đại võ tông chiến binh, 10 năm trước chạy vào đến trong hầm ngầm, sau cùng xuất hiện tại quốc nội ngu thành hầm ngầm. Này kiếm sử dụng tương đối phức tạp, cần dùng khí huyết đi kích phát trên thân kiếm hầm ngầm phản văn, mới có thể phát huy ra cực hạn uy lực. Giá bán 75.000 công hơn điểm. A Di Sơn phủ từng làm thiên đấu đại tông sư đắc lực thần binh, từng bị đánh giá vì là thiên hạ đệ nhất phủ, chỉ tiếp thiên đấu đại tông sư tại một lần cùng hầm ngầm dị tộc quyết chiến bên trong vẫn lạc, Di Sơn phủ cũng bị hư hao, sau khi được quá cao cấp chú khí sư chữa trị về sau trở thành nhược phẩm chất. Giá bán 32.000 công hơn điểm. Cái này một cái danh sách bên trong bắt mắt nhất cũng là hai cái ép phẩm chất chiến binh, một thanh làm đao, một thanh làm kiếm. Khoát thiên đao đặc điểm miêu tả, Chu Tiến sau khi thấy đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Người bình thường cầm cây đao này thì tương đương với là võ tôn một dạng. Thanh kiếm kia nhìn lấy có chút kỳ quái, Chu Tiến cũng không muốn chọn một thanh làm kiếm chiến binh. Muốn lấy binh khí đến xem, hắn vẫn là càng ưa thích đao một chút. Kiếm tuy nhiên mỹ quan một số, cũng không có như vậy thực dụng. Hắn chỉ nhìn hai cái này S cấp, còn lại phẩm chất hắn thì không nhìn, không có ý nghĩa gì. Tại cái này đao và kiếm bên trong làm một lựa chọn, kỳ thật đều không như vậy phù hợp Chu Tiến tâm ý. S cấp phẩm chất chiến binh quá ít. Tại Hải Thành võ viện mua bán cũng cứ như vậy hai thành, đều không quá được tâm ý của hắn. Đúng lúc này, lầu dưới truyền đến một trận thanh âm. Cũng là đây chính là cái này, thả bên này là được. Nghe thanh âm, là Chu Nhu trở về. Chu Tiến vừa đưa ra, đúng là thấy được Chu Nhu. Nhưng không đơn thuần là hắn, còn có ba người. Ba người này giống như công ty dọn nhà một dạng, tất cả đều mang theo bọc lớn tiểu quấn. Cái này, tình huống như thế nào? Chu Tiến một mặt mở miệng. Tiếp lấy liền thấy Chu Nhu rất tích cực đối Chu Tiến nói ra, lão đại, tất cả tư liệu tất cả đều mang tới. Ta trước đó vẫn muốn đi hầm ngầm làm hơi lớn sự tình tới. Cho nên đối với phương diện này thu thập tương đối nhiều. Vừa mới lao đại ngươi để ta đi tìm những tài liệu này, ta tranh thủ thời gian thì trở về phòng ngủ đi, tìm người giúp đỡ đem những vật này nhấc đến đây. Tuyệt đối tương đương toàn diện. Trách không được vừa mới cái này Chu Nhu chạy nhanh như vậy. Hợp lấy vật hắn muốn, Chu Nhu vốn là có. Chờ ba người này chuyển hết đồ vật liền đi. Chu Tiến hiếu kỳ mở ra bên trong một cái dương nhìn một chút. Trong này có hải thành hầm ngầm địa đồ, đồng thời tại trên địa đồ phân chia nguyên một đám khu vực, làm cho cùng cựu cung ô vương giống như. Mỗi cái khu vực lên đều có đánh dấu là cái gì dị tộc. Ngươi làm vẫn rất cẩn thận. Chu Tiến vừa cười vừa nói. Chu Nhu đột nhiên bị khen một câu, biểu hiện được có chút xấu hổ, trong hầm ngầm sự tình, ta không thể qua loa. Đúng lúc này, Chu Tiến nghĩ tới điều gì? Chu Nhu, ngươi tại Hải Thành Võ Viện 4 năm, chúng ta Hải Thành Võ Viện tương đối tốt chiến binh, thì như thế một điểm sao? Có hay không càng tốt hơn một chút? Hắn cảm thấy Chu Nhu tự nhiên so với chính mình hiểu rõ hơn Hải Thành Võ Viện, cho nên liền hỏi hắn một câu. Chu Nhu nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hiếu chiến binh. Lão đại, hiếu chiến binh sẽ không ở chúng ta trong trường giao dịch khu bán. Đô Hải Thành đấu giá hành phía trên, nơi đó chiến binh giá khởi đầu đều cao đến 10 vạn công hơn. Đúng rồi, hôm nay có Hồ Đức đại sư tác phẩm, thật nhiều người đều đi vây xem, đáng tiếc đại đa số người liền giá khởi đầu đều trả không nổi. Chu Tiến nghe xong lập tức tò mò lên. Hải Thành đấu giá hành, Hồ Đức đại sư. Chu Nhu nhẹ gật đầu, đúng, Hải Thành đấu giá hành. Hồ Đức đại sư là chúng ta quốc nội ba vị đặc cấp chú khí sư một trong. Bình thường mà nói loại này đại sư kỳ tác là sẽ tiến toàn quốc võ đạo đấu giá hành. Bất quá Hồ Đức đại sư là Hải Thành người, cho nên lần này lên Hải Thành đấu giá hành. Hôm nay ban đấu giá cái kia thanh chiến binh tên gọi sát đao, là hắn tốn thời gian 3 năm mới làm ra. Loại này từ đặc cấp chú khí sư chế tạo ra chiến binh, liền xem như thất tinh đại võ tông đều sẽ đi tranh thủ. Nhưng Hồ Đức đại sư lần này chế tạo ra sát đao có chút kỳ hoa, đại đa số người tại quay trước cũng không quá nhìn kỹ. Không phải vậy bình thường xuất từ Hồ Đức đại sư chiến binh, ít nhất phải 50 vạn công hơn đặt cơ sở. Tuy nói sát đao có chút kỳ hoa, nhưng đối rất nhiều người mà nói cũng là tha thiết ước mơ bà bối. Hy vọng cũng có ngày, ta cũng có thể xuất ra cái mấy chục vạn công hơn, tìm đặc cấp chú khí sư định chế một thanh đi. Nói đến phần sau thời điểm, Chu Nhu đều có chút không tự tin. Mấy chục vạn công hơn, thì liền ngoài miệng nói hắn đều cảm thấy rất không có khả năng. Chu Tiến đối với hắn nói cái này sát đao hứng thú, hắn dự định đi tìm kiếm nhịn. Người đem những này hầm ngầm tư liệu sửa sang một chút. Sau khi nói xong, hắn liền đi trên lầu, dùng máy tính lục soát xuống biển thành đấu giá hành. Không nghĩ tới còn thật tìm được. Tiến vào võ đạo đấu giá hành trang web chính thức, thứ nhất mắt liền có thể nhìn đến liên quan tới bán đấu giá thông báo. Bán đấu giá hành vì toàn quốc một đường võ đạo hội liên hợp thành lập, thông qua đường trên họ Phở Lĩnh phương thức tiến hành đấu giá. Tham dự đường trên đấu giá, nhất định phải ghi vào công hơn thẻ. Người đấu giá có thể lựa chọn đặt danh, mỗi một kiện hàng hóa đấu giá thời gian hạn mức cao nhất vì 24 tiếng. Làm kêu giá về sau, hàng hóa đem về lâm vào 1 phút đồng hồ đếm ngược, nếu như trong vòng 1 phút không người đấu giá tức coi là đấu giá thành công. Mỗi lần kêu giá, không được thấp hơn hiện giá 10. Mỗi lần kêu giá nhất định phải bảo đảm tài khoản bên trong công hơn điểm sung túc, nếu không đem báo giá thất bại. Hắn kiểm tra một hồi hiện tại chính đang đấu giá mấy cái hàng hóa. Trong đó có một cái chiến binh. Sát đao đi qua đặc cấp chú khí sư Hồ Đức chế. Hồ Đức đại sư hao phí thời gian 3 năm, rốt cục vào tháng trước đem đao này đúc thành. Đao này chuyên vì nhân tộc sử dụng, đao nhận chất liệu từ Hồ Đức đại sư đi qua dị tộc tài liệu quý hiếm điều hòa gây nên, sát đao chủ yếu cấu thành vì tâm rất tộc tâm hạch. Tâm hạch, để sát đao có thể cùng tâm thần người tương thông, như cùng người cái tay thứ ba, đồng thời có thể hoàn mỹ dung hợp nhân tộc khí huyết, chuyển hóa làm sát khí. Đi qua một tên thất tinh đại võ tông thí nghiệm, 100 vạn khí huyết ước có thể chuyển hóa làm 150 vạn khí huyết uy năng sát khí. Đồng thời bởi vì tâm rất tộc đặc thù tính, nếu như thường xuyên thông qua khí huyết tẩy lễ, tương lai có hy vọng trở thành S phẩm chất, đạt tới hộ thành khí cấp bậc. Sát đao giá khởi đầu là 100.000 công vân điểm, trước mắt tối cao báo giá là 169.000 công vân điểm. Tham dự đấu giá nhân số, 5 vây xem nhân số, 1.729.01. Đấu giá kết thúc đến ngược, 29 giây, 28 giây, 27 giây. Chu Tiến nhìn lấy thanh này sát đao miêu tả, hoàn toàn đâm trúng đáy lòng của hắn. Đem khí máu biến thành sát khí, có thể đạt tới 150 uy lực. Đồng thời mấu chốt nhất là, tương lai có hy vọng trở thành hộ thành khí. Đồ tốt như vậy hiện tại chỉ có 5 người tại đấu giá. Có chừng một bộ phận nguyên nhân là giá tiền này thực sự quá mắc, tuyệt đại đa số người căn bản không chịu được nổi. 169,000 công vân, so bình thường S cấp chiến binh đắt gấp đôi còn không hết. Bất quá muốn là dựa theo Chu Nhu thuyết pháp, loại này đặc cấp chú khí sư chế tạo chiến binh, bán cái 50 vạn công vân cũng không có vấn đề gì. Sát đao chỗ lấy không tới như thế giá cả. Nhưng càng nhiều nguyên nhân, vẫn là giống Chu Nhu nói như vậy, cũng là hao phí khí huyết đến biến thành sát khí, tuy nhiên có thể bộc phát ra 150 uy năng, nhưng khí huyết đối tuyệt đại đa số võ giả tới nói quá chân quý. Càng nhiều võ giả tình nguyện tiêu hao khí huyết ít một chút, uy lực nhỏ một chút cũng không quan hệ. Nhìn lấy đếm ngược sắp kết thúc, hắn lập tức đem học sinh thẻ ghi vào đi vào, còn may là có thể sử dụng. Hắn điểm hạ đấu giá, căn cứ quy tắc tại 16.9 trên cơ sở gia tăng 10. 185.900 công vân điểm đã khóa chặt, báo giá thành công. Tham dự đấu giá nhân số, 6 đấu giá kết thúc đến ngược, 59 giây, 58 giây, 57 giây. Làm hắn cái này vừa báo giá, giờ phút này chính vây xem trận này bán đấu giá hơn 10 vạn ăn dưa của chúng, ào ào đều tinh thần. Tại Hải Thành võ viện trong diễn đàn, không ít người cũng đều đi theo tham khảo lên. Chúng ta Hải Thành cũng là tàng long ngọa hổ a, mới tới một cái đấu giá, báo giá 18 vạn. Hải Thành có thể xuất ra 6 chữ số mua S chiến binh có không ít, có thể Hồ đại sư lần này chế tạo ra sát đao, có chút quá quái dị, bình thường người là sẽ không tốn nhiều như vậy công vân đi mua. Có thể mua loại này chiến binh đều là thành công nhân sĩ, muốn là cũng có ngày ta có thể thành đại võ tông, ta cũng mua kiện đi. Nói không chừng cũng có phú nhị lại đây. Hải Thành võ viện nữ sinh phòng ngủ bên trong. Miểu tỷ, lại có người ra giá, đã 18 vạn năm. Mình còn đập sao? Một tên mặc lấy viện phục nữ sinh, khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình laptop. Nhìn lấy giá cả lại phát sinh biến động. Nàng trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên. Nếu như không phải là bởi vì Lý Miểu, nàng đều không nghĩ tới mình đời này sẽ kinh lịch như thế kích thích sự tình. Con chuột tùy tiện một chút, cũng là 6 chữ số cống hiến điểm. Mặc dù là giúp Lý Miểu cái này đại thiên kim đang đấu giá, nhưng nàng lại có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Đang thay quần áo Lý Miểu, sau khi nghe thấy rất là tùy ý nói, trực tiếp kêu giá đến 20 vạn. Ngang tàng 20 vạn công vân điểm đấu giá đi lên. Đều không qua mấy cái giây. Miểu tỷ, lại có đấu giá. 225,000 công vân điểm. Khi nghe thấy cái này báo giá, Lý Miểu động tác trên tay một chút dừng lại một chút. Báo giá 25 vạn. Nàng nói thẳng. Miểu tỷ, công vân không đủ, vừa mới đập cái kia hai kiện bỏ ra 11 vạn. Hiện tại còn thừa lại hơn 23 vạn công vân. Nghe thấy mình sẽ số dư còn lại không đủ, Lý Miểu cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Sai như thế nào nhanh như vậy? Nàng nhịn không được lẩm bẩm nói. Được rồi, từ bỏ, ta còn muốn đi một chuyến thứ 7 hạng mục tổ đây. Lý Miểu nói xong quay người đi ra ngoài. Đối với nàng mà nói đấu giá cũng là thuận tay sự tình. Đập tới thì đập tới, không có đập tới cũng không quan trọng. S cấp chiến binh, nàng cũng không thiếu như thế một hai kiện, chẳng qua là bởi vì cái này sát đao xuất từ Hồ Đức đại sư tay, nàng mới có kiểm nhận dấu suy nghĩ. Một bên khác Chu Tiến nhìn lấy khấu trừ 225,000 điểm công vân, hắn nhẹ nhàng thở ra, còn tốt sau cùng đọc xuống, không phải vậy chờ cái tiếp theo như thế xứng đôi hắn chiến binh, không biết muốn chờ bao lâu thời gian. Cũng là cái này hơn 20 vạn công vân điểm tiêu hết, hắn thì thừa 5 vạn. Cái này 5 vạn vẫn là thứ 7 hạng mục tổ kinh phí, chiến kỹ còn không có mua đây, xem ra nhanh hơn điểm làm công vân mới được. Lấy hắn hiện tại mức độ, muốn giết huyết ma lão tổ loại cấp bậc kia có chút khó, nhưng muốn là đại ba ma như thế, hắn hoàn toàn có thể làm đến miểu sát. Hắn cũng không biết làm sao, đột nhiên có một loại muốn đi hầm ngầm tiến hàng suy nghĩ. Chương 38, quy hoạch hầm ngầm lộ tuyến. Sát đao bị lao đại mua, căn cứ phía trên này cung cấp vật liệu tiến độ, sẽ có chuyên gia dự tính tại 5 tiếng đồng hồ bên trong đưa tới. Chu Tiến lại ở cái này đấu giá trên website nhìn một chút chiến kỹ. Không ra 10 phút, dưới lầu đống nhiên chuyển đến thanh âm. Lao đại, có người đến. Chu Nhu thu kịch giọng, cảm giác tựa như là dán vào Chu Tiến lỗ tai đang kêu một dạng. Chu Tiến đi xuống lầu, liền thấy Chu Nhu trước người đứng đấy một tên trường học phong cách nữ sinh. Màu đen tiểu tây phục phối hợp phía trên váy xếp nếp, này thiên nhiên ngây ngô khuôn mặt, rất có vài phần mỗi một nam nhân trong mộng mối tình đầu cái bóng. Chu tổ trưởng ngươi tốt, ta đến thân xin gia nhập tổ thứ 7. Nàng cười đối Chu Tiến đánh chào hỏi. Cặp kia tràn ngập đơn thuần ánh mắt tại Chu Tiến trên thân du đãng trong chốc lát. Nàng đối trước mắt Chu Tiến, rất vẻ hiếu kỳ. Ngươi tốt. Chu Tiến lễ phép nói ra. Đều không chờ Chu Tiến hành động đâu, Chu Nhu thì rất có nhãn lực gặp chuyển đến hai cái ghế dựa. Mời ngồi. Đón lấy, Chu Tiến cùng nàng mặt đối mặt ngồi xuống. Trước tự giới thiệu mình một chút đi. Chu Tiến nói khẽ. Lý Miểu nghe xong giống như cười một tiếng, "Chu tổ trưởng, ta họ Lý, tên một chữ một cái Miểu chữ. Năm nay năm thứ tư đại học, vừa mới đột phá võ tôn không lâu. Tiếp lấy Lý Miểu nhìn quanh xuống chung quanh những cái kia bị Chu Nưu sửa sang lấy hầm ngầm tư liệu. Nàng tiếp tục nói, tuy nhiên ta chỉ đi qua một lần hầm ngầm, nhưng chắc chắn sẽ không kéo tổ bên trong chân sau. Ánh mắt của nàng rất tự tin. Giống như xuống hầm ngầm loại chuyện này, đối với nàng mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Chu Tiến Kỳ thật có chút hiếu kỳ. Lý Miểu các phương diện điều kiện cũng không tệ, làm sao lại lựa chọn tiến vào thứ 7 hạng mục tổ? Đến võ tôn loại trình độ này, kiếm lời công hơn điểm hẳn là không khó khăn như vậy. Lý Miểu rất thông minh, nhìn ra Chu Tiến một chút hiếu kỳ, liền chủ động đối Chu Tiến nói ra, mấy năm này Hải Thành võ viện bầu không khí không tốt. Học sinh ở giữa còn chia làm lao sinh phái, tân sinh phái, còn lại 6 cái hạng mục tổ có 4 cái hạng mục đều bị lao sinh phái bỏ vào trong túi, bọn chúng giống như là châu chấu một dạng đang hút Hải Thành võ viện huyết, làm cho Hải Thành võ viện mùi thối ngút trời. Hiếm thấy võ viện mới thành lập thứ 7 hạng mục tổ, hơn nữa còn là một vị vừa tới Hải Thành võ viện không lâu võ tông đến đảm nhiệm tổ trưởng. Ta nghĩ, nếu như không phải thứ 7 hạng mục tổ mạo hiểm quá lớn, những cái kia trung lập phái tất cả đều phải vào Chu tộc trưởng ngươi thứ 7 hạng mục tổ. Đây cũng là ta muốn tiến vào thứ 7 hạng mục tổ nguyên nhân. Nói lên cái này lão sinh phái cùng tân sinh phái, vầng trán của nàng ở giữa đều lộ ra chán ghét. Nàng rất chán ghét loại này kéo bè kết phái tiểu đoàn thể. Tuy nhiên đây không phải nàng chính thức gia nhập thứ 7 hạng mục tổ nguyên nhân, nhưng bây giờ dùng lý do này cũng không tệ. Chu Tiến nhìn thoáng qua Chu Nưu, chỉ nhìn thấy Chu Nưu trên mặt biểu lộ cùng Lý Miểu không kém nhiều, đều rất chán ghét hai cái này phe phái. Hắn nghĩ tới Cổ Viễn phó viện trưởng đã nói với hắn nhân tình thế thái, còn có trước kia Hải Thành võ viện còn sót lại vấn đề lão sinh cùng tân sinh. Xem ra không chỉ có các học sinh biết sự kiện này, Hải Thành võ viện các cao tầng cũng vô cùng rõ ràng, nhưng một mực không giải quyết, chắc hẳn cần phải thật phức tạp. Hắn vừa tiến vào Hải Thành võ viện thời gian không lâu, loại chuyện này hắn có thể không có ý định lẫn vào. Hắn nghiêm túc đối với Lý Miểu nói ra, điều kiện của ngươi rất phù hợp thứ 7 hạng mục tổ, chỉ cần ngươi có thể chịu được mạo hiểm là được. Lý Miểu cười vỗ vỗ bộ ngực, yên tâm, nho nhỏ hầm ngầm, không thành vấn đề. Tổ trưởng, đến đón lấy có công việc gì, xin chỉ thị. Nàng đứng lên, ra vẻ trước trạc đàng hoàng đối Chu Tiến nói ra, tràn đầy bướng bỉnh vị đạo. Chu Tiến nhìn về phía Chu Nưu, hầm ngầm tư liệu sửa sang lại thế nào? Chu Nưu kéo tới một cái bảng đen, trên bảng đen đều là hầm ngầm phân chia. Hải Thành cùng Khánh Thành không giống nhau. Khánh Thành chỉ trong hầm ngầm xây ra 3 cái thành, có thể Hải Thành khoảng chừng 6 cái thành. Đồng thời mỗi cái thành chỉ giữa nhau khoảng cách đều có hơn 3 mét. Là cứ thế mà trong hầm ngầm gặm đi ra một phiến lớn địa phương. Bất quá Hải Thành hầm ngầm càng là xâm nhập, đối mặt hầm ngầm dị tộc thì càng nhiều. Trên cơ bản một thành trì chiến khu đều ít nhất bị 2 đại dị tộc bao quanh. Vẹn vẹn là Hải Thành hầm ngầm nổi lên mặt nước dị tộc, liền đã cao đến 17 loại. Chu tổ trưởng, chúng ta muốn đi đâu con a? Chu Nưu ở bên cạnh tò mò hỏi. Chu Tiến nhìn lấy địa đồ. Nhân tộc 6 cái chiến khu, tựa như là một cái kim tự tháp. Tiếp cận nhất hầm ngầm khẩu vị trí liên tiếp 3 tòa thành trì. Lại phía trước một cái giàn quân, là 2 cái thành trì. Đứng ở phía trước nhất một tòa duy nhất thành trì, cũng là thứ 6 thành. Chỗ đó tụ tập dị tộc cũng nhiều nhất. Thứ 7 hạng mục tổ nhiệm vụ chính là muốn thăm dò trong hầm ngầm rắc rối khó gỡ. Cho nên chúng ta muốn đi nhân tộc còn chưa có đi qua địa phương. Chu Tiến sau khi nói xong, Chu Nưu sắc mặt cũng thay đổi. Ý tứ nói đúng là phải sâu xuống đất hầm sao? Chu Nưu ở bên kia hỏi. Chu Tiến nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Một giây sau, thì nhìn Chu Nưu vô cùng hưng phấn nói, suy nghĩ một chút liền kích thích a. Chu Tiến nghẹn lời, Chu Nưu cái này não mạch kín thật đúng là mới lạ, giống như ước gì xông vào trong hầm ngầm. Lý Miểu ở bên trầm tư một hồi về sau, nói khẽ, hiện trong hầm ngầm dị tộc rất không thành thật, gần nhất vẹn vẹn phát sinh quy mô nhỏ xung đột thì có 10 mấy lên. Nhân tộc chiến khu bên ngoài đều bị dị tộc vây, muốn lao ra cũng không dễ dàng. Nói đến nhiệm vụ này cùng trong hầm ngầm săn người kim một dạng. Chu Tiến nghe xong hiếu kỳ nhìn hướng nàng, săn người kim. Lần này không cần chờ Lý Miểu nói, Chu Nưu thì giải thích lên. Có người nói bọn hắn giống trong hầm ngầm chuột, khắp nơi đông trốn tây lui. Trong hầm ngầm vật có giá trị không ít, có thể cách nhân tộc hơi gần địa khu, thịt heo đại canh sớm bị tiền nhân ăn xong lao sạch. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể xâm nhập hầm ngầm, giống đi dây kéo một dạng đi tìm bà bối. Bọn hắn xưng chính mình là đi săn, bất quá đại đa số tình huống bọn hắn mới là dị tộc con mồi, xem như cựu tử nhất sinh mua bán. Có chút tương đối cường đại săn kim người vẫn là rất lợi hại, đã từng có vị săn người kim xâm nhập hầm ngầm 7 ngày, lại lúc đi ra trực tiếp đổi mấy chục vạn công vân. Tuy nhiên ta cũng không biết đến cùng là cầm cái gì bà bối, nhưng cố sự này tất cả mọi người truyền miệng, nói không chừng là biên. Đi qua Chu Nưu giới thiệu, Chu Tiến thì hiểu. Cùng trước đó trong hầm ngầm Vu Xương bọn hắn tiểu đội không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Vu Xương bọn hắn tiểu đội là làm nội thành bên trong nhiệm vụ đem đổi lấy một số công vân. Những thứ này săn người kim đều là bí quá hóa liệu xâm nhập hầm ngầm. Đương nhiên, săn người kim có thể lấy được công vân, khẳng định so Vu Xương bọn hắn cao hơn. 7 ngày có thể kiếm lời mấy chục vạn công vân, nghe có chút không hợp thói thường. Lúc này thời điểm Lý Miểu ở bên nói ra, ngược lại không phải là nghe đồn, đúng là có người như vậy, gia hỏa này cũng là vận khí tốt, tiến vào hầm ngầm di tích bên trong. Di tích, cái này trước đó Chu Tiến thì nghe nói qua. Hắn cùng Chu Nưu đều một mặt hiếu kỳ. Lý Miểu thấy thế thì tiếp lấy giải thích lên, di tích xem như trong hầm ngầm một loại di sản, ở trong đó rất nhiều thứ đối dị tộc vô dụng, ngược lại là chúng ta nhân tộc nếu như đạt được, như có thần trợ. Đơn giản nhất ví dụ, Yến Thành đệ nhất thành thành chủ, trong tay cầm lấy cái kia thanh ép phẩm chất chiến binh, thì là năm đó tại di tích bên trong tìm ra. Cái kia thanh chiến binh vẫn là đệ nhất thành hộ thành khí đây. Nghe Lý Miểu nói như vậy xong, Chu Nưu trước mắt nóng lên. Thứ đồ tốt này không ai không thích, bất quá Chu Nưu cũng biết, cách hắn vẫn là quá xa vời. hắn hiện tại liền đạt được S cấp phẩm chất chiến binh đều là mộng tưởng. Chu Tiến ngược lại là không có kích động, hắn biết di tích này khẳng định mạo hiểm cực lớn, không phải vậy nhân tộc đã sớm toàn tràn vào di tích bên trong. Hắn tiếp tục nói, chúng ta công tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nhiệm vụ trọng điểm càng giống là vì nhân tộc vẽ một tấm hầm ngầm toàn cảnh địa đồ. Bất quá muốn là trên đường cũng gặp phải bảo vật gì, cũng chiếu đơn thu hết. Chu Tiến không có nói cái gì linh dịch sự tình, mà chính là lấy vẽ địa đồ làm điểm xuất phát. Dù sao hai cái mục tiêu ở giữa khác biệt cũng không lớn. Tổ trưởng, ta có thể sách lược một đầu tiến vào hầm ngầm chỗ sâu lộ tuyến, ta có bằng hữu nhận biết săn người kim. Lý Miểu nói thẳng. Kế hoạch tác chiến sự kiện này, nàng xung phong nhận việc đứng dậy. Chu Tiến cũng không có ý kiến gì, trước hết để cho Lý Miểu thử một chút đi. Hải Thành hầm ngầm hắn cũng không phải rất quen thuộc. Lần thứ nhất hắn không có ý định xâm nhập, trước tiên ở chiến khu phụ cận giải xuống địa hình, cũng sẽ không gặp được nguy hiểm quá lớn gì. Nhận nhiệm vụ về sau, Lý Miểu liền rời đi thí nghiệm lâu. Vừa ra cửa, nàng thì cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại ra ngoài. Không có qua mấy cái giây, điện thoại thì đã thông. Tam thúc, ngươi đi giúp ta tìm một con đường tiến hầm ngầm, võ viện có nhiệm vụ. Năm thứ ba đại học khảo hạch là kết thúc, ta lần này là những nhiệm vụ khác. Ngài lao nhân ra cứ yên tâm đi, ta lại không phải lần đầu tiên đi, không có chuyện gì. Đúng rồi, lần này ngài cũng đừng phái người bảo hộ ta, nhân gia Hồ tổng sư cũng rất bận, không thể lão để người ta vây quanh ta chuyện. Buổi chiều lúc, Hải Thành võ viện trong phòng ăn, Chu Tiến cùng Chu Nhu trước mặt bày biện bốn tô mì thịt bò, ba bát là Chu Nhu, một chén là Chu Tiến. Lão đại, cái kia ta thì không khách khí, tạ ơn lão đại nhiều mời khách. Chu Nhu lời nói này xong, cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn lên, một miệng mặt, một miệng canh. Chu Tiến lần đầu cảm thấy ăn cơm sự kiện này, có thể sử dụng náo nhiệt để hình dung, không biết còn tưởng rằng Chu Nhu là cùng mì sợi đánh nhau đây. Nhưng có sao nói vậy, nhìn lấy Chu Nhu bắt đầu ăn, làm cho hắn cũng có chút muốn ăn. Hắn bắt mì này vừa ăn không có mấy ngụm, Chu Nhu bên kia đều đã khoe hết một chén. Chờ Chu Tiến ăn cho tới khi nào xong thôi. Chu Nhu cái này ba bát mì cũng tất cả đều vào trong bụng, liền một miệng canh đều không còn lại. Hết lần này tới lần khác hắn còn chưa đã ngứa, giống như là chưa ăn no một dạng. Ngươi cái này khẩu vị còn thật rất tốt. Chu Tiến không tự chủ được nói ra. Chu Nhu chất phát cười một tiếng, khi còn bé nghèo, về sau thành võ giả thấy cái gì đều muốn ăn, dần ra thì càng ngày càng có thể ăn. Đúng lúc này, Chu Tiến điện thoại di động đống nhiên băng lên. Một đầu không biết điện báo cho chuyện. Kết nối về sau, chỉ nghe thấy bên kia truyền đến vị thanh âm của nữ sinh. Ngài khỏe chứ, ngài tại Hải Thành đấu giá hành đặt hàng đồ vật đến, ta là đưa hàng viên Tiểu Mai, ta tại Hải Thành võ viện cửa. Theo đấu giá kết thúc đến bây giờ, vừa qua khỏi thời gian 3 tiếng. Tốc độ còn thật mau. Chu Tiến mắt nhìn Chu Nhu, nói ra, ta đi cửa cầm thứ gì? Cầm lấy thẻ của ta, muốn ăn cái gì lại mua một chút, chúng ta xuống hầm ngầm người cũng không thể mỗi ngày đói bụng. Sau khi nói xong Chu Tiến đem học sinh của mình thẻ cho Chu Nhu. Đồng thời chính hắn đi Hải Thành võ viện cửa. Thoáng qua một cái đến liền thấy có vị mặc lấy màu đen trang phục nghề nghiệp nữ sinh, đứng tại một chiếc màu đen xe thương vụ bên cạnh. Nữ sinh này trong tay mang theo kiện dài hình cặp da, lộ ra lại chính là vị kia đưa hàng viên Tiểu Mai. Chu Tiến đi qua đều không chờ nói chuyện đâu, Tiểu Mai liền mang theo ánh sáng mặt trời khuôn mặt vừa cười vừa nói, "Chu tổng sư ngài khỏe chứ, khổ cực." Chu Tiến khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này Tiểu Mai một chút liền biết hắn là ai. Không cần hắn hỏi, Tiểu Mai thì chủ động giải thích nói, "Chu tổng sư ngài lần này thu hàng không có lựa chọn nặc danh, cho nên ghi vào tin tức chúng ta đưa hàng viên là có thể nhìn đến, Chu tổng sư đừng nên trách, đây cũng là vì cho khách hàng cung cấp tốt hơn phục vụ. Đây là ngài lần này bán đấu giá hàng hóa, xin ngài cất kỹ." Chu Tiến đem cái dương nhận lấy, sở trường một sách, chiếu nặng, có chút phân lượng. "Chu tổng sư, đây là chúng ta Hải Thành đấu giá hành kim cương công hơn thẻ, đã giúp ngài ghi vào qua tin tức, ngài có thể trực tiếp sử dụng. Tấm thẻ này hưởng thụ toàn quốc nhiều nhà cơ cấu ưu đãi, đồng thời hưởng thụ hầm ngầm giao dịch hành giảm đi. Cái này là Tiểu Mai danh thiếp, bản đấu giá hành cung cấp trung thân sau khi mua, Chu tổng sư nếu có vấn đề gì có thể tùy thời liên hệ ta." Tiểu Mai 24 giờ vì Chu tổng sư phục vụ. Cái này nhiệt tình thái độ, quan tâm phục vụ. Chu Tiến lấy tới danh thiếp của nàng cùng công hơn thẻ, lễ phép cùng nàng sau khi nói cảm ơn liền đi. Trở lại căn tin bên này, Chu Tiến nhìn đến Chu Nhu trước mặt có thêm một cái chén không. Nhìn thấy Chu Tiến trở về, Chu Nhu tranh thủ thời gian đứng lên. "Lão đại, ta ăn no rồi." Hắn cười đối Chu Tiến nói ra, đồng thời đem tấm kia học sinh thẻ trả lại cho Chu Tiến. Hắn nhìn lấy Chu Tiến mang theo giải cặp ra, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn chưa lắm miệng đến hỏi cái gì. Hai người bọn hắn cùng một chỗ trở lại thí nghiệm lâu. Vừa về đến liền thấy Lý Miểu thân ảnh, cầm trong tay của nàng phần văn kiện kẹp, đang xem lấy trên bảng đen hầm ngầm khu vực phân chia. Nghe thấy có động tĩnh, Lý Miểu nghiêng đầu lại. "Có thể cuối cùng trở về nha, kế hoạch ta đều làm xong, kết quả lớn như vậy phòng thí nghiệm không có bất kỳ ai." Lý Miểu có chút ủy khuất bộ dáng. Chu Nhu chi tiết nói, "Không có ý tứ, không có ý tứ, mới vừa rồi cùng lão đại đi ăn mì. Vốn là lão đại muốn bảo ngươi, nhưng là kết quả liền phương thức liên lạc đều không có, không biết đi chỗ nào tìm ngươi đi." Lý Miểu lúc này mới nhớ tới, đại gia ở giữa đều không điện thoại. "Nhanh nhanh nhanh, chúng ta lẫn nhau thêm một chút. Lần sau ăn cơm, mang ta một cái." Lý Miểu chủ động nói. Vừa thêm hết phương thức liên lạc, Lý Miểu liếc một chút thì liếc về Chu Tiến trong tay mang theo giải cặp ra. "Tổ trưởng đây là mua thứ gì a?" Nàng tò mò hỏi. Chu Tiến tùy ý nói, "Một thanh chiến binh mà thôi." "Hoa, tổ trưởng chiến binh, có thể hay không để cho chúng ta tiểu tổ viên mở mắt một chút nha?" Lý Miểu mong đợi nói ra. "Chiến binh loại bậc này, không có gì tốt dầu diếm, về sau thời điểm chiến đấu cũng muốn xuất ra tới." Chu Tiến liền trực tiếp đem mở dương ra. Chỉ nhìn thấy một thanh trạm giống vào đao, điêu khắc thanh vân đồ án. Chu Tiến cảm thấy không phải mây, hẳn là sát khí. Rút đao ra, một vệt đỏ sẫm lướt qua. Đao này nhan sắc rất là tươi đẹp, phản phất là dính đầy máu tươi. Chu Tiến nắm chôi đao, có thể cảm nhận được xương ngón tay có một cỗ lực lượng cùng chôi đao quấn thông, đao này tựa như là thân thể của hắn phía trên bẩm sinh một bộ phận. Chu Nưu nhìn lấy đao này, trong mắt của hắn có chút khó tin. Đao này trong lúc vô hình, lệnh hắn cảm thấy có chút bất an. Hắn cũng không nói lên được là nguyên nhân gì. Rõ ràng nhìn lấy một kiện tử vật, hắn lại cảm thấy mình giống như cũng phải chết. Lý Miểu nheo mắt lại, có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai hôm nay Hồ Đức đại sư sát đao, bị tổ trưởng ngươi cho đấu ra à? Không hổ là sát đao, trong lúc vô hình đều có thể khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Cùng tổ trưởng khí chất của ngươi thật là dự. Nàng chỗ lấy muốn nhìn Chu Tiến chiến binh, dĩ nhiên không phải nàng tốt bao nhiêu kỳ, chỉ là nàng cất giữ chiến binh có không ít, nếu như Chu Tiến chiến binh không tốt, nàng ngược lại là có thể đưa Chu Tiến một kiện, đối với nàng mà nói cũng không có gì cái gọi là. Bất quá nhìn đến Chu Tiến cầm lấy chính là sát đao, nàng liền cũng theo yên tâm. Một bên Chu Nưu nghe thấy đây chính là sát đao, trên mặt hắn càng khiếp sợ hơn. Đây là sát đao, hôm nay đấu giá hơn 20 vạn công hơn sát đao. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, hôm nay rất nhiều người vây xem sát đao, thế mà rơi xuống tự gia lão đại trong tay. Chương 39, thứ 7 hạng mục tổ, lần thứ nhất hành động, bắt đầu. Chu Tiến đem sát đao thu hồi trong vỏ, nghiêm túc đối Chu Nưu nói ra, yên tâm đi, ngươi rất nhanh cũng có thể đổi đem S cấp chiến binh. Chu Nưu nhẹ gật đầu, tâm lý yên lặng cũng dự định tránh thức tính cắt một chút chiến binh sự tình. Mộng tưởng là dùng đến truy đuổi, không thể chỉ là suy nghĩ một chút. Đến đón lấy Lý Miểu kỹ càng giới thiệu phía dưới lần hành động này lộ tuyến. Thứ năm thành tại 3 ngày trước, mới vừa cùng Ly Hồn tộc bạo phát một trận đại quy mô xung đột. Ly Hồn tộc lao tổ nguyên khí đại thương, thủ hạ tam đại hồn sứ chết một cái, mặt khác hai cái kém chút một mệnh ô hô, hiện tại cũng trốn đến phía sau. Cái này Ly Hồn tộc hồn sứ là đệ lục cảnh tồn tại, tương đương với ta nhân tộc lục tinh võ tông. Nói cách khác, hiện tại Ly Hồn tộc có thể xuất hiện tối cường địch nhân, cũng chỉ có ngũ tinh đại võ tông. Thứ năm thành chiến khu còn có một cái khác đại dị tộc, là Minh Thi tộc. Bất quá tại hôm qua, cái này Minh Thi tộc vừa mới đại quân tiến về thứ 6 bên cạnh thành cảnh, cho nên hiện tại thứ 5 thành chiến khu bên ngoài cũng chỉ có Ly Hồn tộc, nếu như chúng ta từ nơi đó ra ngoài không thể thích hợp hơn. Nàng kỹ càng giới thiệu tình huống bên kia. Đây đúng là cái cơ hội rất tốt, đệ ngũ cảnh dị tộc đối Chu Tiến đến nói căn bản không thành áp lực. Chỉ có Chu Nưu ở bên kia trầm mặc, sắc mặt cũng có chút kỳ quái. Chu Tiến sau khi thấy tò mò hỏi, "Thế nào?" Chu Nưu chậm rãi mở miệng, "Ly Hồn tộc thương vong thảm liệt như vậy, thứ 5 thành nhân tộc hẳn là cũng bỏ ra cái giá cực lớn đi." Chu Nưu khi nghe thấy tin tức này lúc, cửa ải thứ nhất cực điểm là nhân tộc tình huống. Lời nói này xong, Lý Miểu cũng có chút nghẹn lời. Nàng không có trả lời, nhưng cũng tương đương với nói ra đáp án. Chu Tiến vô vô bờ vai của hắn. Hắn có thể cảm nhận được Chu Nưu tâm tình, có chút không biết phải an ủi như thế nào hắn. Bất quá không đợi Chu Tiến an ủi, Chu Nưu liền kiên định nói, lần này xuống hầm ngầm, đụng phải mấy cái này đáng chết dị tộc, giết nó cái đoạn tử tuyệt tôn. Nhìn ra được, Chu Nưu thật là một cái trời sinh người tộc chiến sĩ. Nếu như tại hầm thật có thể không đả thảo kinh xà tình huống dưới, để Chu Nưu vung chút giận cũng không có gì cái gọi là. Thú hồ Chu Tiến chính mình cũng muốn thuận tiện giết mấy cái dị tộc, đổi điểm công văn đi ra. Chỉ cần tin tức không có vấn đề liền có thể, hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai buổi sáng chúng ta đi hầm ngầm. Nói đến đây, Chu Tiến suýt nữa quên mất. Đúng rồi, tiến tổ 1000 điểm công văn, ta một hồi cho các ngươi. Nếu như không đủ trước tiên có thể tìm ta tiêu hao một chút, chờ làm xong nhiệm vụ trở về bổ sung liền tốt. Chu Tiến không có như vậy chết tấm, dù sao cũng là muốn xuống hầm ngầm. Nói khó nghe một chút, nếu là thật trong hầm ngầm đem mạng mất, lại nhiều công văn cũng chỉ là con số, sống không mang đến chết không mang theo. Lý Miểu nghe xong nói thẳng, ta cái kia 1000 công văn thì cho lão Chu đi, ta dù sao cũng là võ tôn, không cần gấp này 1000 công văn. Chu Nưu đỏ mặt lên, vội vàng nói, không cần, 1000 công văn đầy đủ ta chuẩn bị. Lý Miểu tùy ý khoát tay áo, chớ khách khí với ta, lập tức liền xuống hầm ngầm, chuẩn bị thêm một số cũng là nhiều một tầng bảo hiểm, cùng lắm thì chờ ngươi về sau có công văn trả lại ta, này 1000 công văn chính là cho ta, ta hiện tại cũng mua không là cái gì đồ vật. Chu Nưu nhìn về phía Chu Tiến, kết quả Chu Tiến cũng là mở miệng nói, đã Lý Miểu nói trước cho mọi người, vậy ngươi thì cầm trước đi. Có Chu Tiến lời này, Chu Nưu mới nhẹ gật đầu, rất là cảm tạ đối Lý Miểu nói ra, cảm ơn. Tiếp lấy Chu Tiến trực tiếp tại Hải Thành Võ Viện trên website chính thức, cho Chu Nưu chuyển 2000 điểm công văn đi qua. Lý Miểu cùng Chu Nưu đều trở về chuẩn bị. Chu Tiến một người trở lại biệt thự. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu trùng kích thứ 70 khiếu, cùng phía trước 6 cái nguyên khiếu cùng so sánh. Cái này thứ 7 linh khiếu độ khó khăn quả thực không thể tưởng tượng. Giống như là một đạo tường đồng bách sắt, mà hắn khí huyết tại bức tường này trước mặt, tựa như là cây bông vải đụng tảng đá, căn bản mở không ra cảm giác. Chu Tiến cảm thấy phía trước 6 cái nguyên khiếu chỗ lấy có thể thuận lợi mở ra. Cực lớn khả năng là bởi vì chính mình hiện tại đã là võ tông, mà cái này cái thứ 7 nguyên khiếu cũng là cái cuối cùng nguyên khiếu, đối ứng là thất tinh đại võ tông. Hắn hiện tại không có đạt tới điều kiện này, cho nên tiến độ không cách nào đẩy mạnh. Có lẽ chỉ có chờ đến ngàn vạn khí huyết thời điểm mới có thử một lần khả năng. Một đêm này qua rất nhanh, không biết có phải hay không là bởi vì lại muốn xuống hầm ngầm nguyên nhân. Chu Tiến ngủ không có như vậy an tâm. Đuổi tại 2 điểm trước đó, hắn mới ngủ lấy. Hắn làm thật dài một giấc ngủ, lại mở mắt ra lúc bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Chu Tiến rời giường rửa mặt, đem tại Khánh Thành võ đạo giao lưu hội lấy được món kia y phục dạ hành mặc vào người. có thể lẩn tránh một chút khí tức vẫn có chút tác dụng, nói không chừng có thể miễn đi một chút phiền toái. Mang lên sát đao, hắn đi ra biệt thự. Điện thoại di động hôm qua lẫn nhau tăng thêm cái phương thức liên lạc, Chu Tiến trực tiếp kéo cái nhóm. Tại trong nhóm kêu một chút bọn hắn hai người. Bọn hắn hai người cũng cơ hồ đều là dây bể. Lý Miểu, ta tại canteen, chờ các ngươi đây. Chu Nhu, lão đại, ta chuẩn bị xong. Chu Tiến, canteen gặp. Tiếp lấy hắn liền đi canteen. Hắn mặc lấy thân này đêm đen được áo hơi có vẻ có chút kỳ quái, cho nên một đường lên bị không ít ánh mắt quái dị. Thế mà, chờ hắn đến canteen, mới phát hiện chân chính nhân vật chính không phải hắn. Chu Nhu cùng Lý Miểu đã đến. Bọn hắn hai người tại ngồi bên kia. Vô số người đều ảo ảo nghiêng đầu hướng lấy bọn hắn hai người phương hướng nhìn qua. Lý Miểu tuy nhiên dài đến cũng rất xinh đẹp, nhưng bây giờ lớn nhất sức hấp dẫn nhất định không phải hắn, mà chính là Chu Nhu. Chỉ nhìn thấy Chu Nhu mặc một bộ tỏa tử giáp, trên đầu còn mang theo mũ sắt, phản phất là đang diễn cổ trang kịch. Chu Tiến đi qua về sau, đối hắn hỏi, "Lão Chu, ngươi cái này một thân là?" Vấn đề này, vừa mới Lý Miểu cũng hỏi qua. Chu Nhu đem vừa mới trả lời lại lần nữa thuật lại một lần. "Đây là ta hôm qua vừa mua chiến giáp, giá bán 1800 công vân, thật sự là quá mắc, bất quá cái này hiệu quả là thật tốt, không phải vậy ta thật không đỡ mua." Chiến giáp này dùng tài liệu là hầm ngầm hắc tinh nham, thông qua chú khí sư tự tay chế tạo, liền xem như võ tôn cũng muốn toàn lực nhất kích mới có thể bành phá nó. Chu Tiến nhẹ gật đầu. Thân này chiến giáp kỳ quái điểm, nhưng cùng bảo mệnh so ra cũng không tính là cái gì. Muốn ăn chút gì không? Hôm nay ta mời khách. Lý Miểu đối lấy bọn hắn hai nói ra. Chu Tiến trực tiếp đem công vân thẻ đem ra cũng nói ra, ta mời, tại tổ chúng ta, ăn cơm tự nhiên muốn tổ trưởng bỏ tiền. Đến đón lấy Lý Miểu cùng Chu Tiến tranh giành một phút đồng hồ. Sau cùng Chu Tiến chưa nói qua Lý Miểu, cho nên vẫn là Lý Miểu mời khách. Tuy nhiên đây là vừa sáng sớm, lại không chút nào ảnh hưởng Chu Nhu khẩu vị. Hai tô mì thịt bò, hai bát tiểu mì hoành thánh. Chu Tiến thuận tiện cầm điểm bánh bao, Lý Miểu ăn càng ít, thì một chén cháo mà thôi. Ba người bọn hắn đang lúc ăn thời điểm, cách đó không xa sát vách một bàn, truyền đến hai tên nam sinh vụng trộm tiếng nghị luận. Ta dựa vào, cái này theo từ đâu tới kỳ hoa? Chưa ăn qua cơm à? Cái này mặc cùng quần chúng diễn viên một dạng, là chúng ta võ viện sao? Không biết à, chúng ta võ viện làm sao người nào đều hướng bên trong tiến, vừa sáng sớm nhìn lấy đều đối phó. Buổi sáng căn tin người không phải rất nhiều. Cái này thanh âm không lớn không nhỏ, Chu Tiến bọn hắn đều nghe thấy được. Chu Tiến sầm mặt lại, quay đầu hướng về bàn kia nhìn qua. Không có việc gì, lão đại. Chu Nhu cười ngây ngô lấy che giấu xấu hổ. Có thể một giây sau, Lý Miểu thanh âm thì chuyển tới. Võ viện cái gì thời điểm cho phép nuôi chó rồi? Không có đem các ngươi hai cái buộc tốt, khiến hai ngươi vừa sáng sớm chạy đến nơi đây sủa gọi. Lời này thanh âm không có không biến mất, trong phòng ngăn tất cả mọi người nghe được mà Lý Miểu ánh mắt thì chăm chú vào cái kia hai tên nam sinh trên thân. Người bây xem đều rất là hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Cái kia hai tên nam sinh cảm thụ được ánh mắt của mọi người. Bên trong một cái rất khó chịu mở miệng nói, "Uy, ngươi nói người nào?" Lý Miểu không chút nào yếu thế nói thẳng, "Người nào lên tiếng, ta thì nói người nào." Nam sinh này sắc mặt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng vỗ bàn lên. Lý Miểu thấy thế trực tiếp đứng dậy, rút ra nàng ngân nguyệt luân đao, hơn bạn khí huyết triển lộ không thể nghi ngờ. Làm cái này hai tên nam sinh cảm nhận được võ tôn trùng kích, lập tức sắc mặt kinh biến. Còn chúng vây xem cũng không nghĩ tới, Lý Miểu lại là võ tôn. Mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng đứng lên nam sinh, đột nhiên có chút xương cốt đứng ra. "Ngươi muốn làm gì?" Nội quy trường học quy định, học sinh cùng học sinh ở giữa, không thể ẩu đả. Hắn lúc này vội vàng đem nội quy trường học nói ra. Lý Miểu cười ha ha, "Có đúng không? Cái kia nội quy trường học còn quy định không được cố ý hư hao giữa bạn học chung lớp hữu nghị đâu, ngươi vừa mới ở sau lưng đối đồng học nói này nói kia, muốn dựa theo nội quy trường học có phải hay không cần phải đập hai người các ngươi học phần à?" Nghe thấy muốn đập học phần, cái này hai tên nam sinh lập tức thì gấp. "Dựa vào cái gì? Đã nói mấy câu mà thôi. Ngươi là chủ nhiệm vẫn là viện trưởng, có tư cách gì đập chúng ta học phần?" Hai người bọn hắn kịch liệt phản bác. Học phần thứ này quan hệ đến tốt nghiệp, còn quan hệ đến Hải Thành Võ Viện cho học sinh phụ cấp. Đối với bất kỳ một cái nào học sinh tới nói đều vô cùng quan trọng. Vây xem đồng học nhóm vào ảo đối với hắn hai biểu thị xem thường. Rõ ràng vừa mới muốn động thủ chính là hai người này, kết quả gặp phải võ tôn sợ nói nội quy trường học cũng là hai người này. Hiện tại bởi vì nội quy trường học muốn đập học phần, lại không nguyện ý vẫn là hai người này. Hợp lấy lời gì đều bị hai người này nói. Xung quanh tiến thân làm tổ trưởng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú cái này hai tên nam sinh. Các ngươi hai cái là hơn học sinh. Cái kia hai tên nam sinh liếc nhau, có chút gặp gỡ nói, năm thứ ba đại học, thế nào? Đều đã năm thứ ba đại học, nhìn đến nhiều như vậy năm tiếp nhận giáo dục toàn để cho các ngươi phun ra ngoài. Đã ngươi như vậy ưa thích nói chuyện, lại đối nội quy trường học như thế chú tình. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi mỗi sáng sớm chính mình tới tại cửa phòng ăn đọc 20 lượt nội quy trường học. Cái gì thời điểm biết do nói sao tôn trọng bạn học, chính mình tới tìm ta. Lời nói này xong, hai cái này nam sinh một mặt không phục, dựa vào cái gì? Cái khác vây xem đồng học, có chút muốn đi không lâu nữa trước giáo hội. Nguyên bản Chu Tiến mặc lấy một thân y phục giả hành, cũng không ai nhìn ra hắn là ai. Hiện tại hắn vừa nói, không ít người ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, cảm thấy có chút quen mắt. Đây có phải hay không là Chu chủ nhiệm a? Cái nào Chu chủ nhiệm? Cũng là chúng ta thứ 7 hạng mục tổ Chu tông sư a, người đây cũng không biết. Giống như thật là Chu chủ nhiệm a, bộ quần áo này ta còn thực sự không nhận ra được. Là hắn là hắn. Ta hôm trước còn đi thứ 7 hạng mục tổ thí nghiệm lâu cửa đâu, thật là Chu chủ nhiệm. Hai cái này không có mắt, thế mà đi gây Chu chủ nhiệm. nhân ra thế nhưng là võ tông bảng phía trên. Trung quanh nghị luận thanh âm liên tiếp. Những lời này truyền đến cái kia hai tên nam sinh trong lỗ tai, mắt Trần có thể thấy cái này hai tên nam sinh sắc mặt vô cùng tâm thần bất định. Lý Miểu lúc này chậm rãi nói ra, các ngươi hai cái thật sự là vận khí tốt, cũng chính là chúng ta tổ trưởng không chấp nhận với ngươi, không phải vậy muốn là ta trước hết để chính các ngươi lẫn nhau rút mấy cái tát, thật tốt học một ít làm sao nói làm người như thế nào. Cái kia hai nam sinh mặt như gan heo, vốn là Lý Miểu là võ tôn, bọn hắn còn dám mượn nội quy trường học sặc sặc vài câu. Có thể Chu Tiến cái này đã là võ viện chủ nhiệm chức danh, lại là võ tông thân phận. Cho bọn hắn 20 cái lá gan, cũng không dám cùng Chu Tiến chống đối. Chu Tiến đối với Lý Miểu cùng Chu Như nói ra, chúng ta đi thôi. Hai người bọn hắn đều nhẹ gật đầu. Lúc gần đi, Chu Tiến lại quay đầu đến xem hướng cái kia hai tên nam sinh. Ta người này trí nhớ còn rất tốt. Nếu như các ngươi cảm thấy quá mức hôm nay liền có thể lừa gạt xong việc, cái kia đều có thể thử một chút. Nếu như không phải thân này chủ nhiệm ra, cùng cái kia võ tông thân phận trói buộc hắn. Hắn đổ là càng muốn trực tiếp tự tay dạy bọn họ hai làm người như thế nào. Hai cái này nam sinh hiện tại nào dám nói nửa chữ không, liên tiếp gật đầu không dám nhìn thẳng Chu Tiến ánh mắt. Chờ Chu Tiến bọn hắn ba người rời đi căn tin về sau, Chu Như ở bên cạnh trầm mặc. Chu Tiến nhìn hắn một cái, vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn. Về sau lại có loại chuyện này, không cần chịu đựng, trực tiếp độc thủ. Muốn là xảy ra chuyện gì, để cho bọn họ tới tìm ta. Chu Tiến mình không thể độc thủ, nhưng để Chu Như buông tay buông chân vẫn là có thể. Lý Miểu ở bên cạnh cũng theo phụ hòa nói, muốn là đánh không lại thì tới tìm ta, tỷ giúp ngươi. Chu Như ngẩng đầu, nhìn lấy bọn hắn hai người ánh mắt, trong nội tâm chỉ có cảm kích. Lần thứ nhất có người thay hắn ra mặt, lần thứ nhất có người bảo hộ hắn. Hắn lại biết làm như thế nào dùng ngôn ngữ để diễn tả tình cảm của mình. Nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra đến hai chữ, cảm ơn. Tại thời khắc này, ba người quan hệ trong đó kéo gần lại rất nhiều. Theo Hải Thành võ viện rời đi về sau, bọn hắn liền trực tiếp tiến về hầm ngầm. Hải Thành hầm ngầm ở vào Hoàng Giang khu. Khi bọn hắn đón xe tới thời điểm, thì nhìn đến đây rất nhiều kiến trúc trở thành phế tích. Tuy nhiên có hàng rào cùng cố ý chữa trị, lại như cũ kho nén nơi này đã từng chịu được phá hư. Nơi này năm đó là Hải Thành trung tâm khu vực, đáng tiếc hầm buông xuống vào cái ngày đó, bị phá hủy không sai biệt lắm. Bây giờ bị cải tạo thành hầm ngầm cầu. Lý Miểu giảng thuật nơi này phát sinh hết thảy. Tài xế xe taxi kia cũng nói theo, đáng tiếc, năm đó nơi này khu vực so hoàng kim đều quý, kết quả hầm ngầm đi ra rất nhiều người đều là cả người cả của đều không còn. Theo taxi đến chỗ cần đến, bọn hắn ba người xuống xe. Hầm ngầm thông đạo đang ở trước mắt, chỉ nhìn thấy phía trước là một tòa vây thành tường. Đây là lúc trước nhân tộc còn không có trong hầm ngầm mở rộng lãnh thổ thời điểm thành lập. Hiện tại cũng coi là Hải Thành sau cùng một đạo phòng thủ tuyến. Bất quá nếu là có thiên trong hầm ngầm dị tộc thật đến nơi này, chỉ sợ Hải Thành cũng đã luôn hãm. Bọn hắn đi đến cửa thành, đưa ra thân phận chứng minh về sau mới được cho phép thông hành. Đi qua đoạn này giả tưởng hầm ngầm thông đạo. Trước mắt trang diện, biến thành cao ngất đứng thẳng khu nhà. Chu Tiến có chút kinh ngạc. Cái này Hải Thành hầm ngầm thật sự là phát đạt. Đệ nhất thành, thế mà phát triển thật cùng cái tiểu thành thị một dạng. Chỉ bất quá cái này quen thuộc đục ngầu không chung, vẫn là để người bao giờ cũng đều cảm giác được nguy hiểm. Chu Tiến nhẹ phun một ngụm khí, đưa tay đặt ở trên chuôi đao. Thứ 7 hạng mục tổ, nhiệm vụ lần thứ nhất, bắt đầu. Chương 40, Ly Hồn tộc, Trúc Linh cốc. Thứ 5 thành giống như là trong hầm ngầm một đạo vết sẹo. Cùng những thành trì khác ngăn nắp xinh đẹp khác biệt. Nơi này còn lưu lại trước đây không lâu vừa mới chiến đấu qua dấu vết. Không ít người bị thương theo bọn hắn ba người bên người gặp thoáng qua. Còn tốt Diệp thành chủ thực lực cường hãn, sức một mình bị thương nặng cái kia Ly Hồn lão tổ, lại tiếp lấy giết nó Ly Hồn tộc hai cái hồn sứ. Chỉ tiếp thứ 5 thành hai vị phó thành chủ vẫn là hy sinh. Lần này nhân tộc thương vong thảm trọng, thống kê không chọn vẹn đại võ sư trở xuống võ giả cao đến 3000 người. Võ tôn cùng đại võ tôn thương vong cũng đột phá 3 chữ số. Xem như trong khoảng thời gian này Hải Thành hầm ngầm chỗ buộc phát ra nghiêm trọng nhất một trận xung đột. Lúc đó không ít người đều coi là muốn phát sinh đại quyết chiến nữa nha. Lý Miểu ở bên nhẹ giọng đối bọn hắn hai người nói ra. Chu Tiến trầm tư. Trước mắt cục diện như vậy thật còn có thể xem như xung đột sao? Hắn luôn cảm thấy giống như cái này ký kết hạ hòa bình hiệp ước có vẻ như không có như vậy công bình. Nhân tộc một mực tại bị động phòng thủ, dị tộc lại đang không ngừng khởi xướng tiến công. Chậm chạp đều không có khai hỏa phản kích thương thứ nhất. Chu Như ở một bên tức giận đến lô mũi cùng như một dạng. Cái này đáng chết Ly Hồn tộc. Năm đó Thiên Thành kế hoạch muốn là chứng thực, những thứ này dị tộc nào còn dám phép lối. Chu Như cũng không phải là loại kia cái gì bạo lực cuồng, không phải vậy vừa rồi tại phòng ăn thời điểm, hắn liền trực tiếp ra tay đánh nhau. Chỉ là mỗi khi nhắc lên dị tộc thời điểm, Chu Như đều ép không được chính mình viên kia sao động tâm, hắn không thể xuất lĩnh thiên quân vạn mã san bằng hầm ngầm. Trong miệng hắn nói Thiên Thành kế hoạch, Chu Tiến cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ba người một bên hướng về cổng thành đi đường. Lý Miểu một bên nói Chu Như trong miệng Thiên Thành kế hoạch. Cái này Thiên Thành kế hoạch là năm đó một vị nhân tộc võ vương nói ra. Thiên Thành kế hoạch cũng là càng không ngừng mở rộng lãnh thổ, sau đó đem tất cả thành trì hợp thành tuyến, triệt để trong hầm ngầm cắm rễ. Nhưng ý tưởng này thực sự có chút quá nói chuyện viển vông. Đầu tiên cũng là hầm ngầm đến tột cùng lớn bao nhiêu, bây giờ còn chưa người đo đạc qua, cho dù là cho tới hôm nay đến, cũng còn không có xuất hiện qua theo A hầm ngầm khẩu tiến vào theo B hầm ngầm khẩu đi ra tình huống. Tiếp theo, đừng nói năm đó võ giả thiếu thốn tình huống, liền xem như bây giờ muốn duy trì hơn ngàn tòa thành trì an ổn, chúng ta cũng căn bản làm không được. Về sau cái này võ vương hy sinh tại lần thứ nhất đại quyết chiến bên trong, cũng là tại cái kia chàng đại quyết chiến về sau, nhân tộc cùng hầm ngầm ký kết hòa bình hiệp nghị, đổi lấy nhiều năm như vậy an ổn. Chu Tiến có chút hiếu kỳ, nhân tộc trở thành qua bát tinh võ vương đếm đều đếm ra. Lý Miểu trong miệng loại này chiến ý tràn đầy võ vương, đến tột cùng là vị nào? Một bên Chu Nhu vừa đúng nói, ta ngược lại là cảm thấy Trần Bình võ vương nói có đạo lý. Nhân tộc muốn trong hầm ngầm không bị khi phụ, chính là muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. Chu Nhu trong ánh mắt chỉ có đối vị này Trần Bình võ vương kính ý, Lý Miểu không có lại nói cái gì, chỉ là tâm lý cũng không cho rằng chuyện này là có thể được. Thiên thành kế hoạch cần võ giả nhiều lắm, lên tới đại võ tông xuống đến phổ thông võ giả, mỗi một cái thành đều phải có. Thậm chí khả năng trong hầm ngầm đều muốn thường trú mấy vị võ vương mới có thể. Coi như tạm thời lại không đề cập tới nhân thủ vấn đề, một khi nhân tộc đại quy mô bắt đầu xây thành trì, trong hầm ngầm dị tộc cũng không phải người mù, tự nhiên sẽ ra quấy nhiễu. Càng đừng đề cập hầm ngầm đến tột cùng lớn bao nhiêu vẫn là một tần số. Cái này cái gọi là thiên thành kế hoạch, chỉ có thể coi là đã từng nhân tộc mỹ hảo một cái mơ ước. Muốn thực hiện nó là không thể nào. Chu Tiến nghe lấy hai người bọn họ thảo luận, trong lòng nghĩ đến linh dịch. Nếu quả như thật có thể tìm tới linh dịch, đồng thời để rất lớn một bộ người đều đánh mở linh khiếu, đừng nói là thiên thành, liền xem như vạn thành cũng có thể làm được. Bất quá coi như thật khai triển thiên thành kế hoạch, hẳn là cũng cùng mình không có quan hệ gì. Làm bọn hắn ba người đi đến thứ năm thành cổng thành lúc, chỉ nhìn thấy một nhóm lớn võ giả ở chỗ này chiếm cứ. Bọn hắn đều mặc lấy các loại hình thù kỳ quái y phục. Chu Nhu thân này khôi giáp phóng tới trong đám người căn bản không tính là thường. Những thứ này có là săn người kim, có là làm nhiệm vụ tiểu đội. Ly hồn tộc cái này một chủng tộc so sánh đặc thù, bọn chúng chiếm cứ địa bàn gọi trúc linh cốc, chỗ đó thừa thải linh trúc có thể mài nhỏ thành phấn, biến thành trúc linh sa. Trúc linh sa là phi thường chân quý chú khí tài liệu, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Bây giờ cách hồn tộc bại lui, bọn hắn đây là dự định đi trúc linh cốc tìm vận may, cho dù là cấp thấp nhất màu đỏ linh trúc, một mét liền có thể bán cái hơn ngàn công vân. Lý Miểu nhẹ giọng đối với Chu Tiến nói ra, cái này trúc linh sa, Chu Tiến có chút ấn tượng. Hắn ban đầu ở Hải Thành võ viện trên web sẽ chính thức tìm tòi chiến binh thời điểm, có một thanh S cấp chiến binh gọi quát tiên đao tới. Cái kia thanh chiến binh chế tạo thì dùng qua trúc linh sa. Chu Nhu lúc này cũng theo nói bổ sung, tốt nhất linh trúc là màu vàng kim, giá cả so màu đỏ linh trúc cao gấp 10 lần. Lúc trước sớm nhất hầm ngầm đại quyết chiến thời điểm, thì có người từng chiếm được 3 mét màu vàng kim linh trúc, lúc đó rất nhiều đặc cấp chú khí sư đều muốn đoạt lấy. Chu Tiến có chút kinh ngạc, màu đỏ linh trúc 1 mét bán 1000 công vân, màu vàng kim 1 mét có thể bán ra đi 1 vạn. Mà Lý Miểu còn nói thêm, màu vàng kim linh trúc rất ít, trước mắt chung vào một chỗ nhân tộc từng chiếm được màu vàng kim linh trúc cũng liền không đến 100m. Muốn là hiện tại thật có màu vàng kim linh trúc, đừng nói là gấp 10 lần, liền xem như gấp 20 lần đều có người sẽ mua. Nghe Lý Miểu kiểu nói này, xem ra toàn bộ rừng trúc bĩu môi không có nhiều màu vàng kim linh trúc. Không phải vậy mỗi ngày tiến hầm ngầm tầm bảo người có nhiều như vậy, không có khả năng mới tìm được 100m mà thôi. Ngoại trừ những thứ này ngồi quanh trên mặt đất võ giả bên ngoài, còn có một nhóm mặc lấy trang phục chính thức ngay ngắn trật tự quân chính quy, bọn hắn thì đứng ở cửa thành trước đề phòng. Bọn hắn ba người chính đi tới đây, đột nhiên có một đạo thân ảnh chui đi qua. Cái này vóc người tặc mi thử nhãn, nhìn lấy Hầu Tinh Hầu Tinh. Tới thì chủ động đáp lời nói, ba vị, một hồi là muốn ra khỏi thành sao? Có cần phải tới tiểu đội chúng ta? Đội chúng ta có võ tôn dẫn đội, chỉ cần 50 công vân liền có thể bảo hộ các ngươi ra khỏi thành một lần. Chu Tiến bọn hắn ba người cũng thống nhất không nhìn hắn. Người này cũng không từ bỏ, thật sự là một cái hợp cách tiêu thụ. Vẫn còn tiếp tục nói ra, ba vị, bây giờ cách hồn tộc tuy nhiên vừa mới bại lui, có thể còn sót lại lực lượng vẫn là rất đáng sợ, không cẩn thận thì có nguy hiểm mất mạng. Tiến tiểu đội chúng ta, nếu là thật đụng tới cái gì dị tộc, còn có võ tôn có thể cho các ngươi đoàn hậu. Võ tôn, hơn bạn khí huyết tồn tại, thì thu các ngươi một người 50 công vân, thật là lương tâm giá. Không biết sao Chu Tiến ba người bọn hắn vẫn là không có phản ứng. Người kia nhếch miệng, tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, Chu Tiến ba người còn trẻ như vậy, xem xét cũng không biết trời cao đất rộng, đi trong hầm ngầm muốn chết chủ. Chu Tiến bọn hắn ba người đến cửa thành. Làm cái gì? Cổng thành một vị mặc lấy màu lam nhạt thường phục nam nhân, rõ ràng là người quản lý thân phận, hắn trực tiếp mở miệng đối Chu Tiến ba người hỏi. Chu Nhu trả lời chắc chắn, chúng ta muốn ra khỏi thành. Nam nhân kia khuyên cáo nói, thứ năm thành vừa mới phát sinh đại quy mô xung đột, tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Ly hồn tộc tùy thời có khả năng khởi xướng vòng thứ hai thế công, muốn ra khỏi thành theo địa phương khác đi thôi. Mấy ngày nay hắn thấy được rất nhiều ra khỏi thành đọ sức cơ hội người. 10 người ra khỏi thành, hướng nhiều nói cũng thì có thể còn sống trở về hai cái. Hắn ở chỗ này tận tình khuyên bảo khuyên qua rất nhiều, không biết sao căn bản ngăn không được mọi người đối với mấy cái này kỳ ngộ khát vọng. Hắn ban đầu vốn cũng không là cổng thành tiểu đội trưởng, chỉ là trên một đời hy sinh, hắn theo ngu thành điều tới. Không có lên làm cái này cổng thành đội trưởng trước đó, hắn vẫn luôn không hiểu vì cái gì chức vị này cũng là nhìn lấy vô số người đi chịu chết. Hiện tại hắn xem như triệt để minh bạch. Lý Miểu lấy ra chính mình Hải Thành võ viện học sinh thẻ, cũng nói ra, chúng ta là Hải Thành võ viện, ra khỏi thành có nhiệm vụ. Nam nhân nhìn thoáng qua về sau, trên mặt thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Nguyên lai là Hải Võ học sinh, bên này tình huống vô cùng nguy hiểm. Gần nhất theo thứ năm thành ra khỏi thành không ít, nhưng không có mấy cái còn sống trở về. Các ngươi muốn ra khỏi thành, theo thứ ba thành đi thôi, bên kia một mực gió êm sóng lặng rất an ổn. Hắn còn hỗ trợ cho chỉ ra một con đường. Lý Miểu lắc đầu, chúng ta lần này cũng là chuyên môn đến thứ năm thành. Nam nhân không hiểu, cái này thứ năm ngoài thành hiện tại nguy hiểm như vậy, tại sao có thể có học sinh tới chấp hành nhiệm vụ gì? Thì các ngươi ba cái học sinh chính mình tới sao? Không có lao sư theo. Hắn hỏi. Lý Miểu cùng Chu Nhu đồng thời nhìn về phía Chu Tiến. Bởi vì Chu Tiến thực sự tuổi còn rất trẻ, bị nam nhân đương nhiên hợp lý thành là học sinh. Chu Tiến lung túng nói, ta là Hải Thành chủ nhiệm. Lời nói này đi ra, vô cùng không có sức thuyết phục. Mắt Trần có thể thấy nam nhân này ánh mắt lộ ra một loại đang nhìn tiểu hài tử nói láo cảm giác. Chu Tiến bất đắc dĩ, đành phải một chút đem khí huyết bên ngoài lộ ra một chút. Trong chốc lát, võ tông khí tức triển lộ không bỏ sót. Cái này trong mắt nam nhân theo hoài nghi biến thành chấn kinh. Hắn đời này đều chưa thấy qua giống Chu Tiến còn trẻ như vậy võ tông. Vừa mới còn lôi kéo Chu Tiến bọn hắn gia nhập tiểu đội người kia, giờ phút này gương mặt thật không thể tin. Chờ Chu Tiến ba người bọn hắn rời đi về sau, 5 phút, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở nam nhân kia trước mặt. Nam nhân nhìn đến đạo thân ảnh này, ánh mắt bên trong lộ ra càng thêm vẻ khiếp sợ. Hồ tông sư, hắn bất khả tư nghị nói, đây chính là Ngưu Thành hầm ngầm đại võ tông, đám này võ giả không biết, nhưng hắn là theo Ngưu Thành điều nhiệm tới, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hồ tông sư đều không nghĩ tới, tại Hải Thành sẽ bị người nhận ra. Hắn nhẹ nhàng dùng thủ thế ra hiệu nam nhân này an tĩnh, tiếp lấy không có lại nói hai lời, đi ra khỏi cửa thành. Nam nhân kia nhìn bên ngoài thành, trong nội tâm có loại dự cảm, hôm nay cái này thứ 5 chiến khu sợ không phải muốn xảy ra đại sự gì. Chân trước vừa mới vừa đi một cái Hải Thành võ viện võ tông, chân sau lại đuổi tới một cái đại võ tông. Thứ 5 ngoài thành chiến khu một mảnh hỗn độn, có thể nhìn đến mấy cái vụ vặt lẻ tẻ bóng người ngay tại thu thập tàn cục. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ huyết tinh khí. Bọn hắn ba người yên lặng đi về phía trước, xem chừng còn có khoảng 2000 mét đã đến cái kia mảnh trúc linh cốc. Xuyên qua trúc linh cốc chính là một cái hoàn toàn mới khu vực, chỗ đó sẽ có cái gì dị tộc, hiện tại vẫn là ẩn số. Trên đường yên tĩnh vô cùng, chỉ có đất vàng quyển cắt thanh âm. Bất quá theo đi ra càng xa, trung quanh xanh sạch hóa thì rõ ràng nhiều chút. Đồng thời đến từ ly hồn tộc thi thể, khắp nơi có thể thấy được. Trong hầm ngầm dị tộc cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc võ giả trong hầm ngầm hy sinh, thi thể là nhất định sẽ mang về. Đây là đối những cái kia bên ngoài vì nhân tộc chống lại dị tộc tôn trọng. Bất quá trong hầm ngầm dị tộc, hiển nhiên không quan tâm những vật này. Chu Tiến nhìn trên mặt đất rất nhiều ly hồn tộc thi thể, bọn chúng ngoại hình cùng nhân tộc không kém nhiều, trên người da thịt tựa như là mờ đục thủy mẫu, trên gương mặt không có ngũ quan, bình bình chỉnh chỉnh nhìn thấy vô cùng kỳ dị. Lớn nhất đặc biệt điểm cũng là bọn chúng có 3 đầu xúc tu. Cái này trên xúc tu mang theo lít nha lít nhít rất hút, có 2 đầu xúc tu cùng nhân tộc một dạng tại hai bên trái phải, đầu thứ 3 xúc tu lại dài tại sau lưng. Ly hồn tộc lợi hại nhất cũng là bọn chúng phía sau lưng đầu thứ 3 xúc tu. Phía trên kia có chứa kịch độc, một khi bị nhiễm liền sẽ kịch liệt đau nhức vô cùng. Loại kia đau là nói không ra đau, sẽ từ từ đem người tra tấn mà chết. Rất nhiều chúng chiêu người, trước khi chết đều sẽ nói giống như là hồn phách tại tiêu. Thế nhưng đầu thứ 3 xúc tu cũng là ly hồn tộc trên thân có giá trị nhất địa phương. Không có cái gì dược vật giá trị, lại có chú khí giá trị. Đệ tam cảnh phía dưới, cũng chính là tam tinh đại võ sư phía dưới ly hồn tộc không có tác dụng gì. Nhưng đến đệ tứ cảnh, hoàn chỉnh xúc tu có thể bán trên 100 công vân. Mỗi cao nhất cảnh, giá trị đều sẽ thêm số 0. Bởi vì theo đệ tứ cảnh bắt đầu, ly hồn tộc xúc tu sẽ phát sinh biến chất, vô luận là nhan sắc vẫn là kịch độc uy lực. Cho nên ly hồn tộc thực lực rất tốt phân biệt, màu lam cũng là đệ tứ cảnh, màu đỏ thắm chính là đệ ngũ cảnh, màu xanh biếc là đệ lục cảnh. Đến mức đệ thất cảnh, đến nhân tộc đại võ tông cấp bậc này, cũng không biết. Chu Tiến minh bạch, bởi vì dị tộc đến đệ thất cảnh, liền xem như lão tổ sẽ biến ảo thành người hình, tựa như là ban đầu ở Khánh Thành hầm ngầm thấy qua cái kia huyết ma lão tổ một dạng. Nghe Lý Miểu giới thiệu, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Chu Tiến tuy nhiên đã là võ tông, có thể lại không chút nào lãnh đạm, trong tay nắm chặt sát đao chưa bao giờ buông lỏng. Lại qua hơn 10 phút, sau lưng đã không thấy đất vàng, trước mắt là một mảnh sơn thủy trong rừng. Đây chính là hầm ngầm phức tạp kỳ quái địa hình, bởi vì hạp cốc hình dạng mặt đất, núi vây quanh nước. Nếu như từ trên núi đi, thực sự quá chậm quá chậm. Nhanh nhất phương thức ngay tại trên nước hoặc là bên bờ tìm tòi. Đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là bên bờ càng cấp tốc hơn. Chúng ta theo bờ nam đi, an toàn. Lý Miểu nói ra. Đều cẩn thận chút. Chu Tiến nói. Bờ nam một bên rất an tĩnh. Khe suối chậm rãi hướng trên di động, giống như là tại chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Trên đường một chút xíu ngoài ý muốn đều không phát sinh. Càng chạy càng sâu. Đại khái đều có thể qua thời gian nửa tiếng. Khe suối biến đến càng ngày càng rộng, lưu động tốc độ cũng nhanh hơn chút. Giống như là phía trước có đồ vật gì ngay tại từng ngụm nuốt lấy khe suối. Cảnh tượng này, thì liền Lý Miểu đều cảm thấy kỳ quái. Theo nàng trước đó hiểu biết, cái này khe suối cũng là thường thường không có gì lạ khe suối, tại sao có thể có loại này dị tượng? Lại là nửa giờ. Trung quanh khe suối đều đã không thể dùng lưu động để hình dung. Ngược lại là giống tại vỡ đê. Tình huống này bình thường sao? Chu Nhu nhìn sau không khỏi đặt câu hỏi. Lý Miểu không thể nói đáp án. Nhưng bây giờ đi đến nơi này, tự nhiên không có trở về lui đạo lý. Dòng suối nhỏ càng ngày càng rộng. Mắt thấy thì muốn biến thành hồ. Dòng nước sóng to gió lớn, làm cho người cảm giác tâm kinh động phách. Làm theo sau cùng chân núi đi ra thời điểm, phía trước đã không có sơn cốc, mà chính là một mảnh vô vọng bát ngát hồ lớn. Chu Tiến nhìn lấy đều không thể xác định, cuối cùng là hồ vẫn là biển. Ai có thể nghĩ tới trúc linh cốc phía sau, thế mà lại là như vậy một phen cảnh tượng. Bất quá bây giờ để Chu Tiến bọn hắn khiếp sợ, cũng không phải cuối cùng là hồ vẫn là biển, mà chính là phía trước trên mặt nước có một đầu to lớn thủy động. Vừa mới bọn hắn một đường lên nhìn đến cảnh tượng kỳ dị, có đáp án. Là bởi vì có cái này thủy động, mới đưa đến dòng nước động nhanh như vậy. Ngay tại nước chỗ động khẩu đứng thẳng một chiếc thuyền lớn, trên thuyền đứng đấy xuyên lấy trọng giáp dị tộc. Cái này dị tộc cũng không phải là ly hồn tộc, mà là một loại cực giống nhân tộc tồn tại. Bọn chúng từng ngụm kiến trách, ở trên mặt nước không ngừng hướng trên thuyền vận chuyển hòm gỗ cái kia mười mấy cái ly hồn tộc. Tuy nhiên nghe không hiểu nói là cái gì, nhưng ngữ khí giống như là tại răn dạy nô lệ một dạng. Hết lần này tới lần khác cái này mười mấy cái ly hồn tộc cũng căn bản không dám sinh khí, yên lặng chuyển đưa đồ vật. Cái này vô cùng kỳ quái một màn, để Chu Tiến ba người bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Bọn hắn đang làm gì? Thuyền kia là từ đâu tới? Trên thuyền là nhân tộc sao? Cùng ngươi cũng quá giống. Muốn không phải nói nhỏ nói một đống hầm ngầm ngữ, ta đều tưởng rằng chúng ta đồng bào. Chu Nhu đè ép thanh âm, vô cùng khẩn trương nói. Lý Miểu lắc đầu, không phải nhân tộc, tuyệt đối không phải. Nhưng đến cùng là cái gì tộc, ta còn thật không biết, chúng ta cũng đã đi vào trúc linh cốc cửa ra vào, trên thuyền này mấy tên hẳn là chúng ta còn không có ghi chép qua dị tộc. Liên tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí trốn ở bên bờ quan sát lúc, chỉ nhìn thấy một cái chuyển đưa hòm gỗ ly hồn tộc, không biết có phải hay không mệt mỏi. Tại leo lên thuyền lớn bậc thang lúc đột nhiên lòng bàn chân trượt đi, ném tới trên mặt nước. Nó trong tay hòm gỗ cũng đột nhiên vỡ vụn. Đồ vật bên trong tất cả đều phủ đến trên mặt nước. Cái kia trên thuyền xuyên lấy trọng giáp dị tộc thấy cảnh này, trong tay roi dài hất lên. Nhất thời cái kia ly hồn tộc tứ phân ngũ liệt. Còn lại ly hồn tộc thấy cảnh này, đều dọa đến thể cốt phát run, càng cẩn thận một chút. Mà vị kia xuyên lấy trọng giáp dị tộc, thu tay lại bên trong roi dài. Căn bản không thèm để ý chút nào cái kia đã chết đi ly hồn tộc. Đối với nó tới nói, ly hồn tộc giống như thật chỉ là công cụ, nó muốn thế nào thì làm thế đó. Nhưng lại tại nơi xa, Chu Tiến ba người bọn họ, giờ này khắc này, cũng không khỏi tăng thêm hô hấp. Ánh mắt của bọn hắn lạ thường nhất trí. Tất cả đều đang ngó chừng hòm gỗ vỡ vụn về sau, trôi nổi ở trên mặt nước đồ vật. Chỉ nhìn vật kia ánh vàng rực rỡ, chia làm một đoạn lại một đoạn. Cái này sẽ không phải là kim linh trúc đi. Chu Như vô pháp tưởng tượng mở miệng nói. Lý Miểu còn là thấy qua việc đời. Nàng thứ nhất mắt thì vô cùng xác định. Đây chính là kim linh trúc. Tàn mát ở trên mặt hồ kim linh trúc, mỗi một chặn đều có 1 mét. Dòng dã có hơn 20 cái. Sẽ không phải cái kia một dương lại một trong dương, tất cả đều là kim linh trúc a? Chu Như lại hỏi. Hắn hiện tại thật vô cùng khó không kích động. Cái kia mang lên đi không có trên 100 dương, cũng có hơn 10 dương. Một dương thì tương đương với là mấy chục vạn công vân. Cái này một thuyền giá trị. Ba người bọn hắn đều sẽ chắc chắn. Trong nội tâm đều đã nghĩ đến cái kia con số trên trời. Thì lấy Lý Miểu ra cảnh tới nói, cái số này cũng phi thường khủng bố. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai trúc linh cốc không phải hiếm thấy kim linh trúc, mà chính là kim linh trúc tất cả đều bị dị tộc nội bộ tiêu hóa. Mặt hồ quân đổ lên cái kia mười mấy cái ly hồn tộc cũng liền không đến đệ tam cảnh dáng vẻ. Trên thuyền xuyên lấy trọng giáp những cái này dị tộc, thực lực liền mới đệ ngũ cảnh ngũ tinh đại võ tôn. Ba người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, ba người bọn hắn không hẹn mà cùng. Trong nội tâm có một cái điên cuồng kế hoạch. Chương 41, đột phá. Đệ thất cảnh đại võ tông. Đả thông thứ 70 thiếu. Ta giết trên thuyền, các ngươi chú ý những cái kia ly hồn tộc. Chu Tiến nói thẳng. Lý Miểu rút ra nàng ngân nguyệt luân đao, đã làm tốt muốn chiến đấu chuẩn bị. Một bên khác Trung Nhu, đem sau lưng tại trên hai lưng cải lấy một tay phủ kéo xuống. Theo Chu Tiến khí huyết bắn ra. Võ tông cảnh giới nhìn một cái không sót gì. Ly hồn tộc cùng trên thuyền những cái kia dị tộc, tất cả đều đột nhiên giật mình. Nhất là trên thuyền mấy cái kia cầm lấy cây roi dị tộc, đều bị bất thình lình tràn diện giật nảy mình. Vừa mới còn vô cùng hung hăng càn quấy giết ly hồn tộc tên kia, khi thấy Chu Tiến thân ảnh chạy như bay tới, cả kinh nó đột nhiên quay đầu liền muốn hô. Có thể thanh âm chưa ra, hồng quang đã đến. Chu Tiến thu hồi sát đao, hắn có dám dùng toàn lực, sợ bị trên thuyền hàng. Chân đạp ở trên mặt nước có chút không tiện, hắn làm không được giống đại võ tông như thế phi thiên độ địa, nhưng mạnh mẽ dùng khí huyết chi lực đem chính mình hiện lên đến hắn vẫn là có thể làm được. Đông. Đầu tiên một trận chuông cổ vang lên, giống như là kéo vang lên gọi cảnh sát. Trên mặt nước những cái kia ly hồn tộc thấy có người tộc cường giả đột nhiên hiện thân. Tất cả đều dọa đến hoảng hốt lo sợ, liền trong tay mặt giơ lên hàng đều không để ý tới, ào ào chạy trốn từ phía. Lý Miểu cùng Chu Nhu đã khởi hành, những cái kia chạy trốn ly hồn tộc đối với hai bọn hắn tới nói không phải vấn đề gì. Chu Tiến bỏ tới trên thuyền. Những cái kia thân lấy trọng giáp dị tộc, từng cái như lâm đại địch nhìn lấy Chu Tiến. Bọn chúng cũng không đốc, có thể cảm giác ra Chu Tiến thực lực không phải bọn chúng chỗ có thể chống đỡ. Vừa mới cái kia tại bên bờ tùy ý một đao, lại có thể trực tiếp thuấn sát trên thuyền đồng tộc. Thế mà, bọn chúng có động thủ hay không đã không trọng yếu. Chu Tiến sát đao không có cho bọn họ lên tiếng cơ hội. Sát khí theo đao nhận tuôn ra, giống như là một đạo vô hình bên trong thủy triều có thể đập chết nó nhóm những thứ này còn kiến hôi. Bọn chúng hoàn toàn bất lực có thể ngăn cản. Không ra 10 hơi công phu, mấy cái này dị tộc liền ảo ảo thành thi thể. Chu Tiến nhìn xuống trên mặt nước, những cái này ly hồn tộc cũng đã chết hơn phân nửa. Lý Miểu cùng Chu Nhu cũng không lo ngại. Hắn mở ra trên thuyền hòm gỗ, vàng óng ánh linh trúc chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở bên trong. Hết thệ thì đúng như đoán như thế. Trên thuyền này hàng hóa đều là kim linh trúc. Hắn càng không ngừng đem cái này đến cái khác hòm gỗ thu vào tứ phương trong nhẫn. Cái này một cái hòm gỗ giá trị cũng là 6 chữ số công vân. Phóng tầm mắt nhìn tới trên thuyền này chí ít có tiếp cận 200 dương. Đây là khái niệm gì? Hắn cũng hoài nghi thật đem những này kim linh trúc lấy về, nhân tộc có hay không nhiều như vậy công vân cho hắn đổi. Nhưng bây giờ còn không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Hắn ở chỗ này điên cuồng quét hàng. Chu Nhu cùng Lý Miểu tại thanh lý trên mặt nước còn chưa kịp mang lên thuyền hòm gỗ. Hai người bọn họ tuy nhiên đều có chút kích động, nhưng không có chút nào ảnh hưởng động tác trên tay. Chu Nhu không có tứ phương phòng bị loại này chữa vật loại đồ vật, cho nên hắn chỉ có thể dùng tối nguyên thủy thủ đoạn, hướng chính mình cái này khôi giáp bên trong cứng rắn nhét. Nếu sớm biết nơi này có nhiều như vậy kim linh trúc, hắn hôm nay tuyệt đối xuyên cái a a a a a y phục tới. Lý Miểu thì cùng Chu Tiến một dạng, đem những vật này thu vào trong giới chỉ. Liên tại bọn hắn chính thu được chiến lợi phẩm lúc, Trúc Linh Quốc bên kia chuyển đến văn động. Mắt Trần có thể thấy, một cố không thua kém Thất Tinh Đại Võ Tông khí tức xuất hiện. Tùy theo mà đến, còn có rất nhiều ly hồn tộc. Động tác nhanh, Lý Miểu hô. Chu Tiến giờ phút này tâm lý có chút khẩn trương. Cái kia đạo khí tức, hẳn là ly hồn tộc lão tổ. Tại nhân gia xảo huyệt đằng sau làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, có thể không kinh động cái này lão tổ thì kỳ quái. Bất quá Chu Tiến tại động thủ trước đó liền đã nghĩ kỹ. Như vậy nhiều kim linh trúc, đáng ra hắn làm liệu một phen. Lấy hắn hiện tại linh khiếu 60 tăng gấp bội, tăng thêm xá mệnh đoạn hồn gấp 2 bi năng, hắn cảm thấy vẫn là có hy vọng cùng đệ thất cảnh lão tổ so một lần. Một đạo nổ hống thanh âm truyền đến. Chỉ nhìn trúc linh quốc phía trên có đạo thân ảnh chạy như bay tới. Thân ảnh này nhìn lấy vô cùng kỳ dị, có một nửa vẫn là ly hồn tộc, có một nửa còn là nhân tộc. Trên người của nó mang theo đếm đạo vết thương, nhìn lấy cực kỳ chật vật. Ly hồn lão tổ đến rồi. Lý Miểu đối với trên thuyền hô. Tại thời khắc này, ánh mắt của nàng cũng nghiêm túc. Trên tay ngân nguyệt loan đao không biết từ lúc nào, vậy mà biến thành một thanh đoản nỏ. Chu Tiến tốc độ nhanh hơn điểm. Thứ phương trong nhẫn không gian, hắn vẫn luôn cảm thấy rất lớn. Nhưng bây giờ lại bị những thứ này trang lấy kim linh trúc hòm gỗ chất đầy. Mắt thấy cái kia ly hồn lão tổ chạy như bay tới. Chu Tiến ngay sau đó bày ra khí huyết. Hơn 200 vạn khí huyết bên ngoài lộ ra, có trùng tiên chi thế. Cái kia ly hồn lão tổ cũng thành công bị hấp dẫn tới. Căn bản liền không có đi quản cái kia Lý Miểu cùng Trung Nhu. Ly hồn lão tổ nhìn lấy trên thuyền thi thể khắp nơi. Trên mặt của hắn lần thứ nhất xuất hiện tức giận cùng hoảng sợ thần sắc. Cho dù là dưới thuyền chết nhiều như vậy ly hồn tộc, nó đều không cái phản ứng này. Có thể trên thuyền những thứ này thân lấy trọng giáp dị tộc chết rồi, lại làm cho tâm tình của nó mãnh liệt như thế. Chết. Ly hồn lão tổ giận dữ mắng mỏ một tiếng, lập tức hướng về trên thuyền túi xuống lại. Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Đông. Trong thủy động, đột nhiên truyền đến một tiếng chuông vang. Thanh âm này cùng vừa mới trên thuyền phát ra một dạng. Ly hồn lão tổ thân ảnh đình trệ. Nó trên mặt hiện ra khẩn trương cùng sợ hãi, lại căn bản không còn dám tới gần cổ thuyền một bước, chỉ là trong ánh mắt kia đối Chu Tiến hận ý vô cùng hiển nhiên. Chu Tiến không biết là tình huống như thế nào, có thể một giây sau, trong lòng của hắn có loại linh cảm không lành. Hắn lập tức liền muốn vọt tới dưới thuyền, có thể kết quả một đạo vô hình bình chướng đem hắn gậy trở về. Nguy rồi. Chu Tiến thu hồi sát đao, một mực chưa thi triển xá mệnh đoạn hồn xuất hiện. Cặp kia tay quỷ dựa vào nguyên khiếu tăng phúc cùng uy năng tăng gấp bội, 224 vạn khí huyết, cứ thế mà phát huy ra 717 vạn uy lực. Sau khi hắn tay quỷ đụng phải tầng bình phong kia, cái kia thanh thế to lớn một kích, căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Khí huyết giá trị tăng dài đến 358 vạn. Lần nữa vận dụng xá mệnh và hồn, tay quỷ vừa ra, lần này 358 vạn khí huyết, trọn vẹn đánh ra 1143 vạn khí huyết uy lực. Uy lực này đã là trong hầm ngầm đệ thất cảnh, nhân tộc bên trong Thất Tinh Đại Võ Tông. Bên bờ ly hồn lão tổ mắt lạnh nhìn tình cảnh này, chờ chết đi. Bọn chúng sẽ không bỏ qua ngươi. Nó kinh miệt nói, tựa như là đang nhìn một cái sắp bị bóp chết con kiến hôi. Đúng lúc này, một cái pháp trượng tại ly hồn lão tổ sau lưng xuất hiện, đánh ly hồn lão tổ trở tay không kịp. Cái này pháp trượng uy lực không nhỏ. Ly hồn lão tổ đột nhiên quay người, lại cũng căn bản không kịp. Pháp trượng nhìn như chuồn chuồn lướt nước giống như tại nó thân bên trên điểm một cái, nhưng lại ở giây tiếp theo, chỉ thấy ly hồn lão tổ cái kia nửa mặt thân người trực tiếp phá thoái, biến thành ly hồn tộc nguyên hình. Pháp trượng đạn trở về một cái trong tay lão giả, làm Lý Miểu trông thấy lão giả này, rất là ngoài ý muốn mở miệng hô, Hồ Tông Sư. Hồ Tông Sư nhìn lấy lúc này trận này loạn tượng, hắn là thật không nghĩ tới, cái này một hàng ba người sẽ làm ra lớn như vậy động tác, liền ly hồn lao tổ đều cho gây ra. Còn tốt hắn tốc độ nhanh điểm, không phải vậy lại chờ một lúc liền muốn đủ thành sai lầm lớn. Hồ Tông Sư một lời không phát nhìn lấy ly hồn tộc lao tổ, trong tay pháp trượng lần nữa bung ra. Cái kia pháp trượng như là có linh chi vật, đập cái kia ly hồn lao tổ trốn không thoát trốn không thoát, lại căn bản bất lực ngăn cản. Mỗi một kích đập xuống, đều bị cái kia ly hồn lao tổ thân ảnh dung chuyển. Trên thuyền Chu Tiến không có thời gian quan tâm bên bờ phát sinh sự tình. Khí huyết giá trị lại một vòng 60 tăng trưởng, đã đi tới 574 vạn. Phối hợp nguyên khiếu cùng xá mệnh và hồn, phát huy 1837 vạn khí huyết uy lực. Không biết sao, còn là căn bản là không có cách dùng chuyển cái này cổ thuyền thượng bình chướng. Đúng lúc này, thủy động lại truyền tới tiếng chuông. Cổ thuyền trong nháy mắt tràn vào trong thủy động. Tiếp theo hơi thở, thủy động biến mất. Trên mặt nước gió êm sóng lặng, chỉ lưu lại vài đoạn kim linh trúc. Bên bờ Trung Nưu thấy cảnh này, trong nội tâm gấp không được. Lão đại, lão đại. Hắn từng ngụm hô hào. Thế mà căn bản không có nửa điểm tác dụng. Lý Miểu cũng là lòng nóng như lửa đốt, có thể hiện tại bọn hắn cái gì đều không làm được. Lúc này, trong hầm ngầm Lôi Minh tiệm nhấp nháy, chỉ nhìn thấy ly hồn lão tổ bị pháp trượng cứ thế mà nện thành thịt nát. Hôm nay hầm ngầm chẳng cảnh, liền tựa như khánh thành hầm ngầm huyết ma lão tổ thân vẫn thời điểm một dạng. Mưa máu bay tán loạn, sấm nổ liên miên. Những cái kia còn lại ly hồn tộc nhìn đến chính mình lão tổ vẫn lạc, tất cả đều chạy trốn từ phía. Hồ Tông Sư rơi vào Lý Miểu trước người. Còn tốt cái này ly hồn lão tổ vốn là bị thương, không phải vậy cũng không có dễ giết như vậy. Nhanh điểm cùng ta đi, không thể lưu lại. Lại chờ một lúc, dị tộc viện quân thì đến rồi. Hồ Tông Sư đối với nàng nói ra. Lý Miểu nóng nảy nhìn về phía mặt nước. Hồ Tông Sư, Chu tổ trưởng bị quân đến đáy hồ đi, ngươi nhanh đi cứu hắn. Hồ Tông Sư thở dài một hơi, đây không phải là hồ, đi về trước. Trở về lại nghĩ biện pháp. Chu Tiến đứng tại cổ thuyền thượng, hắn nhìn lấy chung quanh cảnh tượng. cổ thuyền tựa như là tại một đầu đáy biển thông đạo bên trong xuyên thẳng qua. Cái này, đến cùng là muốn đi đâu đây? Chu Tiến tâm lý rất không chắc. Hắn không muốn cái khác. Lần nữa phóng thích xá mệnh và hồn. Hắn biết, cái này bình chướng khả năng căn bản mở không ra. Chiếc này cổ thuyền lái hướng điểm cuối, cần phải tràn đầy dị tộc. Nói không chừng cũng là trên thuyền bọn này thân lấy trọng giáp dị tộc nhà. Đến lúc đó có thể sẽ bị dị tộc vây công, cũng có thể sẽ có bao nhiêu vị dị tộc lao tổ truy kích. Hiện tại ôm lấy ván niệm đi tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn phải không ngừng động đất dùng xá mệnh đoạt hồn. Mượn xá mệnh đoạt hồn đặc tính, hắn muốn tăng lên khí huyết. Chỉ cần đủ cường đại, nhất định có thể còn sống sót. 100 vạn khí huyết không được, 1000 vạn khí huyết còn không được. Cái kia hơn nước đâu? Đệ bắt cảnh, nhân tộc bắt tinh võ vương, cũng có thể a. Nếu là cuối cùng không đường, thì giết ra một đầu trở lại nhân tộc đường. Mỗi lần 60 tốc độ tăng, hắn càng không ngừng huy quyền. Tựa như là về tới ban đầu ở Dung Thành Võ Quán thời điểm. 918 vạn 1469 vạn làm khí huyết giá trị đi tới 1400 vạn. Hắn chính thức bước vào Thất Tinh Đại Võ Tông. Thất Tinh Đại Võ Tông, tăng phúc là 70 từ giờ trở đi. Mỗi lần hao hết khí huyết, liền có 70 khí huyết tăng trưởng. Hắn lần nữa đánh ra xá mệnh đoạt hồn tới. Khí huyết giá trị mãnh liệt theo tay quỷ bên trong hướng ra tới tiêu. Chu Tiến giờ phút này trên mặt biến đổi. Khí huyết nhiều lắm. Xá mệnh đoạt hồn bản này chiến kỹ, đến bây giờ giống như đã tiến nhập bình cảnh. Hắn cảm giác mình tay đều muốn bị chống đỡ nổ. May ra cuối cùng vẫn là cưỡng ép thẳng xuống tới. Khí huyết giá trị đi qua 70 tăng phúc, đi tới 2498 vạn. Hắn biết rõ bây giờ không phải là từ bỏ thời điểm. Phía trước thông đạo đã có ánh sáng, cần phải lập tức liền muốn tới cuối cùng giờ rồi. Hắn lần nữa vận dụng xá mệnh và hồn. Giờ khắc này miệng hổ nổ tung, khí huyết gần như không là theo trong tay nở rộ, mà chính là trực tiếp theo cánh tay chỗ đó liền đã bắn ra. 2498 vạn cơ sở khí huyết, phối hợp 6 cái nguyên khiếu 60 tăng phúc, biến thành 4297 vạn. Lại thêm xá mệnh đoạn hồn gấp 2 đặc tính, cuối cùng phát huy ra khí huyết uy lực, khoảng chừng 8595 vạn. Về khoảng cách trước khí huyết, chỉ kém bước cuối cùng xa. Hắn nhìn lấy hai tay của mình, cũng sớm đã huyết quang vô số. Khí huyết giá trị, hiện tại đi tới 4247 vạn. Nếu như một lần nữa, đem về phát huy ra tránh thức đệ bát cảnh nhân tộc võ vương uy lực. Chịu đựng trên tay đau ý, hắn dự định một lần nữa. Sau lần này, hắn khí huyết giá trị liền có thể đến 7221 vạn. Đến cái số này, coi như đằng sau không sử dụng xá mệnh và hồn. Chỉ dựa vào lấy nguyên khiếu còn có sát đao 150 sát khí gia trì, hắn cũng có thể phát huy ra đệ bát cảnh nhân tộc võ vương thực lực. Xá mệnh đoạn hồn, ra. Lần này, hắn thanh thanh sở sở nghe được gân cốt loạn chiến thanh âm. Máu trên tay thịt phá toái, hắn cảm giác cái này hai cánh tay giống như đều không phải là của mình. Vâng. Cái kia không thể phá vỡ bình chướng. Lúc này xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Tiếp lấy đột nhiên vỡ vụt ra. Rốt cục, phá vỡ. Chu Tiến ngồi trên thuyền, nhìn lấy trên tay vết thương đã sâu đủ thấy xương. Hắn không có cảm thấy đau, không biết là chết lặng còn là làm sao. Bình chướng nát, hiện tại muốn xuống thuyền sao? Hắn không có như vậy lỗ mãng, mà chính là theo trên thuyền cầm lấy một khối tấm ván gỗ, ném ra ngoài. Làm tấm ván gỗ đụng phải nước khắc kia, trong nháy mắt trở thành một phấn. Mấu chốt là Chu Tiến đều không có cảm giác đến trên mặt nước có bất kỳ lực lượng ba động. Đây rốt cuộc là cái gì thông đạo? Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Nếu như hắn nhảy thuyền, sau cùng xuống thuyền cũng sẽ cùng cái này tấm ván gỗ một dạng. Mắt nhìn phía trước ánh sáng càng ngày càng gần. Hắn cũng không lại nghĩ lung tung cái khác, mà chính là muốn làm một chuyện cuối cùng. Mở ra nguyên khiếu thứ 7 thiếu. Dựa theo trước đó phỏng đoán, thứ 7 khiếu chỗ lấy chậm chạp không cách nào đẩy mạnh, cũng là bởi vì không có đạt tới Thất Tinh Đại Võ Tông. Hiện tại khí huyết giá trị đã đạt tới, không biết có thể hay không thử một chút. Theo hắn khí huyết tràn vào mà đi. Thần kia một mực chắn ở nơi đó bình cảnh phá bỡ. Cái thứ 7 nguyên khiếu cái thứ nhất linh khiếu được thành công mở ra. Mắt thấy có hy vọng, Chu Tiến thì càng chuyên tâm chút. Theo thời gian vượt qua càng lâu, đáy biển thông đạo cuối cùng vẫn là đến điểm cuối. Cổ thuyền theo trên mặt nước trôi ra, chậm rãi hướng về bên bờ cầu tàu chạy. Tại trên bến tàu, vô số thân ảnh đứng ở nơi đó, tựa như là có thiên quân vạn mã vận sức chờ phát động. Không trung càng là có thể nhìn đến có dòng dã ba đạo thân ảnh, có thể nổi giữa không trung, đủ để chứng minh ba vị này đều là đệ thất cảnh dị tộc lão tổ. Chu Tiến tuy nhiên đã cảm nhận được, nhưng hắn vẫn là tại nhắm mắt. Cái thứ 4 linh thiếu thông, cái thứ 5 linh thiếu thông, cái thứ 6 linh thiếu thông, còn kém sau cùng ba cái thứ 7 nguyên thiếu liền có thể lại thành. Tuy nhiên hắn có thể cảm giác được càng ngày càng cố hết sức, nhưng hắn hết sức chăm chú, liều lĩnh đại giới. Cái thứ 7 nguyên thiếu cũng chính là nguyên khiếu cái cuối cùng, ở vào xương sọ bên trong, hắn hiện tại cảm giác nhức đầu lắm, dường như cố này xông phá linh khiếu lực lượng hơi không cẩn thận, liền có thể trực tiếp tại chỗ chết ở chỗ này. Cái thứ 7 linh khiếu thông, mà cổ thuyền cũng sắp đến bên mở, làm Chu Tiến thông mở cái thứ 8 linh khiếu lúc, hai hàng huyết theo mà thôi khiếu chạy xuống, làm cổ thuyền tựa ở cầu tàu. Cái kia ba đạo trên không trung thân ảnh lao xuống, bọn chúng ba cái rơi trên thuyền, nhìn lấy trên thuyền mấy cái kia dị tộc thi thể, bọn chúng vô cùng tức giận, lại nhìn Chu Tiến, lại là cái nhân tộc. Bọn chúng càng là giật mình. Mà Chu Tiến chưa mở mắt, vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Khoe miệng của hắn tích tích đáp đáp chảy ra máu. Phản phất là một bộ bản thân bị trọng thương tư thái. Ta lấy vì nhân tộc công đi qua, không nghĩ tới chỉ là ngươi một người như vậy. Cái kia ba vị dị tộc lão tổ một trong số đó, dùng đến khinh miệt ngữ khí, đối Chu Tiến nói như vậy. Nó có thể cảm nhận được Chu Tiến còn sống. Chu Tiến không nói. Nó lại nói, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, lấy nhân tộc mềm yếu, làm sao có thể dám đánh tới biên vực. Nói đến, biên vực cũng có mấy chục năm không có xuất hiện qua nhân tộc, ta liền các ngươi nhân tộc ngôn ngữ đều nhanh quên. Lên một cái, vẫn là vài thập niên trước một cái gọi Trần Bình Võ Vương. Thi thể của hắn hiện tại còn tại ta biên vực thành treo trên tường, xem ra hôm nay ngươi có thể đi cùng hắn. Nói chuyện vị này dị tộc lão tổ, ngoài miệng lưu loát nói tiếng người. Hai vị khác đứng ngoài quan sát dị tộc lão tổ, chỉ là trêu tức nhìn lấy Chu Tiến. Giống như đối bọn nó tới nói, nơi này có thể nhìn đến nhân tộc là một kiện cỡ nào ly kỳ hình ảnh, cho nên toàn đều muốn chơi bừa. Chu Tiến trong lòng không có không gợn sóng, chỉ là nghe được Trần Bình hai chữ, nhớ tới trước đây không lâu Chu Nhu đã nói với hắn tiên thành kế hoạch, vị kia tại đại quyết chiến bên trong hy sinh võ vương, nguyên lai cũng đánh đến nơi này sao? Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nơi này có đường trở về. Cái kia miệng nói tiếng người dị tộc lão tổ gặp Chu Tiến chậm chạp không trả lời, dần dần cũng mất kiên nhẫn. Đồ chết tiệt, vốn muốn cho ngươi tử thông khoái, hiện tại ngươi không có cơ hội. Nó đối với Chu Tiến mắng, cũng rốt cục tại lúc này, Chu Tiến rốt cục mở hai mắt ra, chỉ thấy đôi tròng mắt kia lấp lóe tinh quang, trong chớp nhoáng này Chu Tiến cả người khí chất cũng thay đổi. Thứ bảy nguyên thiếu, rốt cục đã thông. Hắn chậm rãi đứng người lên, đem sát đao rút ra, nhìn hướng về phía trước dị tộc lão tổ, còn có trên bến tàu cái kia đếm mãi không hết đại quân dị tộc. Sắc mặt của hắn rất là bình tĩnh, chậm rãi phun ra bốn chữ, nói hết rồi hả? Cái kia ba vị dị tộc lão tổ đều là khẽ giật mình. Tiếp lấy liền nghe Chu Tiến tiếp tục nói xong, ngươi bây giờ có thể chết. Chương 42, ba tiếng chuông vang, hầm ngầm chấn động. Nguyên bản nhìn lấy thân chịu trọng thương Chu Tiến, tiếng nói vừa ra khắc kia, cả người huyện như thần minh đến chợ. 7200 vạn khí huyết, giờ khắc này tuân ra hiện ở trên người hắn lúc. Mắt Trần có thể thấy cái kia ba vị dị tộc lão tổ trong mắt chấn kinh thần sắc. Đối bọn nó tới nói, trước mắt tình cảnh này căn bản là chuyện không thể nào. Chu Tiến thật sự là quá trẻ tuổi. Hầm ngầm cùng nhân tộc giao chiến những năm này, đệ thất cảnh nhân tộc cường giả bọn chúng không phải không gặp qua. Nhưng giống Chu Tiến còn trẻ như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Chu Tiến rút tay ra bên trong sát đao, mạnh mẽ sát khí theo đao nhận chém ra, trực kích mới vừa cùng Chu Tiến nói chuyện cái kia dị tộc lão tổ. Một đao kia, mang theo thứ 7 nguyên khiếu 70 tăng phúc, đạt đến kinh khủng 1.227 ức, lại lấy 150 chuyển hóa làm sát khí, sau cùng buộc phát ra uy năng cao đến 1.8 mũ lực. Đệ bát cảnh, nhân tộc bát tinh võ vương trình độ. Vừa mới còn đối Chu Tiến châm chọc khiêu khích dị tộc lão tổ, ánh mắt bên trong nơi nào còn có vừa mới trêu tức tư thái, lưu lại chỉ có cái kia vô tận sợ hãi. Cái này trọn vẹn 1.84 lực khí huyết uy năng, coi như cho nó 10 đầu mệnh đều không đủ cản, thậm chí nó cũng không kịp chạy trốn, liền bị đao này quang bao trùm, sát khí giống là địa ngục đưa nó thôn vệ, để nó bộ thân thể này liền cặn bát đều không còn lại. Trong chớp nhoáng này, chỗ có dị tộc đều mắt tròn váng, bao quát còn sống hai vị kia dị tộc lão tổ, bọn chúng dường như thấy được đã từng bị kia đứng ở cửa thành nhân tộc võ vương. Nhân tộc cường giả vô số, nhưng có thể tại hầm dị tộc tâm lý lưu lại tên không nhiều, Trần Bình chính là một cái trong số đó. Ngày ấy, hầm ngầm mưa máu liên miên, từ tại Trần Bình trong tay đệ thất cảnh dị tộc lão tổ nhiều vô số kể. Nếu như không phải sau cùng trong hầm ngầm đại khủng bố xuất thủ, đem Trần Bình giết, hiện tại biên vực đã biến thành một mảnh đất hoang. Thời gian qua đi mấy chục năm, bên này vực gió êm sóng lặng, có thể ở trước mắt, Chu Tiến khí thế để chúng nó nhớ tới cái kia một ngày Trần Bình. Trong hầm ngầm lôi minh cùng kêu lên, mưa máu rơi xuống. Tại xa 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 hải thành hầm ngầm cậu, Lý Miểu nhìn lên trên trời rơi xuống này với mưa, nàng càng thêm cháy bỏng khó có thể bình an. Hồ Tông Sư ngẩng đầu nhìn liếc một chút, ngay sau đó thì khẳng định nói ra, đệ thất cảnh cường giả vẫn lạc, không biết là nhân tộc vẫn là hầm ngầm, nhất định là nơi nào lại phát sinh xung đột. Nói chung, hầm ngầm đệ thất cảnh, nhân tộc đại võ tông loại này cấp bậc vẫn lạc, đều là tại hầm cùng nhân tộc trong xung đột phát sinh. Giống vừa mới như thế hắn giết ly hồn lão tổ, đã thuộc về là tình huống ngoài ý muốn. Chu Nhu ở bên lo lắng hỏi, Hồ Tông Sư, lão đại đến cùng đi đâu? Hồ Tông Sư thở dài, ta đây không rõ ràng, thế nhưng cổ thuyền ta ngược lại thật ra biết, cái kia cổ thuyền tiến vào, hẳn là trong hầm ngầm truyền thống trận, lúc trước nhân tộc cùng hầm ngầm đại quyết chiến thời điểm, ta tại hầm biên vực gặp một lần. Có lẽ trước này cổ thuyền mang theo Chu Tiến cũng đi biên vực, cũng có thể là chỗ xa hơn. Hắn nói lên lời nói này thời điểm, trong giọng nói bất đắc dĩ cùng bi quan, ai cũng có thể cảm thụ được. Hắn còn kém nói thẳng, Chu Tiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Nhu cái này đường đường tám thước năm nhi, nghe xong lời nói này sau hốc mắt ở bước. Lý Miểu tranh thủ thời gian đối Hồ Tông Sư hỏi, Hồ Tông Sư, làm sao đi biên vực? Thốt ra lời này xong, Hồ Tông Sư trực tiếp lắc đầu, đừng suy nghĩ, từ khi nhân tộc quay trở về, con đường kia chiếm cứ không biết bao nhiêu dị tộc, liền xem như ta đều khó có khả năng theo con đường kia còn sống đi đến biên vực. Đừng nói Chu Tiến là võ tông, liền xem như đại võ tông cũng không có khả năng. Liên tại bọn hắn trò chuyện ở giữa, hầm ngầm trên không đống nhiên lại là sấm sét một tiếng. Ngay sau đó, huyết mưa rơi mạnh liệt hơn. Hồ Tông Sư trên mặt giật mình, lại một cái đệ thất cảnh vẫn lạc. Kinh hãi lại đâu chỉ là hắn, toàn quốc tất cả hầm ngầm đều có thể nhìn đến trận này mưa máu. Tính cả Hồ Tông Sư giết ly hồn lão tổ, hiện tại liên tục ba cái đệ thất cảnh vẫn lạc, đầy đủ gây nên nhân tộc cao độ coi trọng. Khánh thành trong hầm ngầm, Diệp Lan Chân đứng tại còn tại chữa trị thứ ba trên thành, nhìn lấy mảnh máu này mưa, lại có một nơi nào đó phát sinh dung chuyển sao? Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, liên tục đệ thất cảnh vẫn lạc, nàng chỉ hy vọng tốt nhất đừng là nhân tộc. Tiến thành hầm ngầm, Cảnh Thượng Tiên trấn thủ thứ hai thành, giờ phút này toàn viên đề phòng. Cảnh Thượng Tiên ngóng nhìn hầm ngầm chỗ sâu, hắn cũng lâm vào hiếu kỳ bên trong. Phó thành chủ Thôi Mộc Xanh đi đến bên cạnh hắn, đối với hắn báo cáo, trận đầu mưa máu là ngu thành hồ tông sư giết hải thành hầm ngầm ly hồn tộc lão tổ. Nhưng đằng sau cái này liên tục hai trận mưa máu, đến cùng là chuyện gì xảy ra còn không rõ ràng lắm. Mà lại kỳ quái là, hiện tại toàn quốc các nơi thành trì vô cùng an ổn, không có xuất hiện bất kỳ tình huống. Cảnh Thượng Tiên khẽ giật mình. Không có bất kỳ tình huống gì. Cái này cũng quá quỷ dị chút. Hầm ngầm dị tộc cùng dị tộc ở giữa tuy nhiên không hòa thuận, nhưng cũng không đến mức đạt tới đệ thất cảnh lão tổ nội chiến mà chết. Vâng. Đúng lúc này, trên bầu trời lại là trầm muộn một tiếng sấm rền. Cái này, Cảnh Thượng Tiên cũng có chút ngồi không yên. Lại một cái đệ thất cảnh chết. Không đơn thuần là hắn. Ngu thành hầm ngầm, Trầm thành hầm ngầm, Giang thành hầm ngầm, Nam thành hầm ngầm, vân vân. Toàn quốc tất cả hầm ngầm, cơ hồ giờ khắc này toàn bộ thần kinh căng thẳng lên. Cái này hầm ngầm, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiến thành võ đạo hội, hầm ngầm trung tâm chỉ huy tác chiến. Một vị mặt chữ điền nam nhân, nghe mỗi cái hầm ngầm báo cáo mà đến báo cáo. Tống hội trưởng, hầm ngầm lại có đệ thất cảnh chết rồi, trước mắt ta quốc tại hầm tất cả thành chỉ một mảnh án tường. Có phải hay không là hầm ngầm dị tộc ở giữa phát sinh nội chiến? Cấp dưới ở chỗ này nói giải thích của mình. Tống hội trưởng lắc đầu. Không có khả năng, nhất định là hầm ngầm phát sinh biến cố. Những người khác không rõ ràng hầm ngầm. Có thể Tống Hướng núi thân là võ vương, biết tin tức cũng là so những người khác nhiều. Nhân tộc có bát tinh võ vương, hầm ngầm cũng tương tự có đệ bát cảnh thần chủ. Những cái kia đệ thất cảnh dị tộc lão tổ, tuyệt không dám nội chiến đến loại tình trạng này. Nếu không trong hầm ngầm thần chủ sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho nên, nhất định là có nguyên nhân khác. Cùng lúc đó, Chu Tiến đi ở đầu thuyền, nhìn qua trên bến tàu những trang bị kia xâm nghiêm dị tộc. Rõ ràng bọn chúng số lượng chừng hơn bạn, nhưng bây giờ lại không một cái dám lên trước một bước. Chu Tiến lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, lại so ra mà vượt thiên quân vạn mã. Cái kia ba vị dị tộc lão tổ, bây giờ liền cặn bã đều không còn lại, trong không khí còn tràn ngập sát khí dư uy. Đông. Cầu tàu phía sau không đến ngàn mét tòa kia từ dị tộc lập nên chiến thành bên trong. Trung cổ âm thanh vang lên, cùng trước đó trên thuyền thời điểm một dạng. Thế mà, cái này vẫn chưa xong. Đông. Trung cổ anh minh lại một lần truyền đến. Lần này so với lần trước thanh âm càng lớn. Phương viên trăm dặm đều đang vang vọng lấy tiếng trung. Đông. Lần thứ ba. Lần này trung vang giống như sông phá chân trời. Trong chốc lát, toàn quốc các nơi hầm ngầm, ào ào đều có thể nghe được tiếng trung quanh quẩn. Tiến thành hầm ngầm thứ hai thành. Cảnh Thượng Tiên nghe ba tiếng trung cổ, trên mặt hắn vô cùng trầm trọng. Bên cạnh phó thành chủ Thôi Mộc Xanh, vô pháp tưởng tượng mà kinh ngạc thốt lên nói, ba tiếng. Không phải chỉ có tại hầm tối cao chiến dịch lúc, mới có ba tiếng trung vang sao. Nhân tộc cùng hầm ngầm mấy chục năm trong chiến tranh. Chỉ có một lần, hầm ngầm phát ra ba tiếng trung vang. Cái kia chính là năm đó đại quyết chiến thời khắc, Trần Bình võ vương chỉ huy rất nhiều võ giả vọt tới hầm ngầm biên vực. Lúc này, thế mà hầm ngầm vậy mà chuyển đến ba tiếng trung vang. Chương 43, liền xem như đệ bắt cảnh, cũng phải chết. Trong hầm ngầm đến cùng xảy ra chuyện gì? Thân là võ vương Tống Trùng Sơn, hiện tại tâm lý có một cố dự cảm mãnh liệt. Nhất định ra chuyện. Ta muốn đích thân xuống hầm ngầm một chuyến. Hắn nói như vậy xong, liền lập tức tiến về yến thành hầm ngầm. Mà tại hải thành hầm ngầm, Lý Miểu nhìn lấy hiện tại loạt tượng. Tâm lý đối Chu Tiến càng thêm lo lắng. Ba tiếng trung vang. Nàng mở miệng hỏi. Hồ Tông Sư trên mặt cũng vô pháp chấn định nói, hôm nay thật sự là kỳ quặc, lần trước trong hầm ngầm ba tiếng trung vang, vẫn là tại đại quyết chiến thời điểm. Lần kia lão phu cũng theo Trần Bình võ vương cùng đi biên vực. Nếu như không phải trong hầm ngầm xuất hiện hai vị đệ bắt cảnh thần vương, bên này vực kém một chút liền bị công xuống. Một bên Trung Nhu lúc này bỗng nhiên nói, có thể hay không cùng lão đại có quan hệ. Trung Nhu cũng không biết tại sao sẽ như vậy nghĩ, tựa như là một loại ảo giác. Vấn đề này sau khi hỏi xong, Hồ Tông Sư dùng một loại vô cùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Đừng nói Chu Tiến một cái lục tinh võ tông, liền xem như thất tinh đại võ tông đều khó có khả năng lấy lực lượng một người khiên động toàn bộ hầm ngầm tiền tuyến. Hắn chỉ coi làm là Trung Nhu quan tâm sẽ bị loạn, cho nên vẫn chưa đáp lại hắn, mà là tiếp tục đối với Lý Miểu nói ra, hiện tại hầm dị tộc dung chuyển, nói không chừng đầu kia thông hướng biên vực đường phòng thủ sẽ có thư giãn, nếu là Chu Tiến thật còn sống, lại may mắn có thể tìm tới con đường kia, liền có thể trốn ra được. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Hồ Tông Sư tâm lý lại rất rõ ràng, loại chuyện như vậy khả năng cực nhỏ cực nhỏ. Chứ không nói cái này hầm ngầm biên vực đến tột cùng dài bao nhiêu, Chu Tiến có thể hay không có vận khí tốt như vậy. Chỉ nói theo hầm ngầm biên vực đi đến hầm ngầm khẩu con đường, thì khoảng chừng mấy trăm km. Một đường lên chí ít có hơn 30 dị tộc xảo huyệt chiếm cứ. Muốn sống đi ra, thực sự thật quá khó khăn. Trên bên tàu, chỗ có dị tộc bắt đầu chạy trốn từ phía. Mà tòa kia đứng vững tại thành tường xa xa, giờ phút này cũng đóng chặt cổng thành. Chu Tiến lẻ loi một mình, lại căn bản không có một cái dị tộc dám gần phía trước. Nhân tộc đệ bắt cảnh cường giả đi tới biên vực. Lần trước xảy ra chuyện như vậy, đã là tại vài thập niên trước. Chu Tiến dẫn theo sát đao, vừa mới ba cái dị tộc lão tổ, bây giờ đã thành sát đao hạ vong hồn. Làm hắn đi đến cổng thành phía dưới, Chu Tiến ngẩng đầu nhìn đến bị treo trên cao ở nơi đó một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này mặc lấy tàn phá trang bị vũ khí, toàn thân trên dưới vết thương còn rõ ràng có thể thấy được. Đến võ vương giai đoạn này, nhục thân đã sẽ không hư thối. Đây chính là Trần Bình võ vương sao? Chu Tiến chưa thấy qua vị này võ vương, nhưng nghe vừa mới trên thuyền ba cái kia dị tộc lão tổ nói, trên cửa thành treo hắn thi thể. Chu Tiến liền dự định mang theo Trần Bình võ vương thi thể cùng một chỗ trở về. Sát khí tuôn hướng trên tường thành, chặt đứt buộc Trần Bình võ vương thi thể dây thừng. Hắn tiếp được rớt xuống thi thể. Trần Bình trên tay còn mang theo một cái tứ phương phòng bị. Chu Tiến sau khi thấy lập tức lấy xuống. Không phải ham vị này võ vương di sản, mà chính là muốn nhìn một chút bên trong có hay không có thể rời đi nơi này đường. Tứ phương trong nhẫn đồ vật rất ít, có mấy cái bản cổ tịch, còn lại cũng là một tấm tấm da dê. Đem tấm này tấm da dê lấy ra, Chu Tiến mở ra xem. Phía trên vẽ lấy là nhân tộc hầm ngầm cùng biên vực địa đồ. Có đường, thật sự có đường. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng cấp tốc chạy đến. Sự xuất hiện của nó, để Chu Tiến nhạy cảm giác được nguy cơ. Nhân tộc, muốn chết. Đạo thân ảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý lâm liệt. Đây chính là trong hầm ngầm đệ bát cảnh cường giả. Đồng dạng cũng là không thua kém đệ bát cảnh tồn tại. Chu Tiến cấp tốc đem Trần Bình thi thể vác tại trên thân. Hắn biết, hiện tại biện pháp tốt nhất cũng là nhanh điểm rời đi. Cái này đệ bát cảnh cường giả thực lực so với hắn mạnh hơn. Cho dù Chu Tiến bây giờ có thể bộc phát ra đệ bát cảnh hơn ức khí huyết, có thể tăng thêm xá mệnh đoạn hồn tay quỷ, cũng mới miễn cưỡng hơn 2 ức. Mà gia hỏa này trên thân bộc phát ra uy năng, Chu Tiến tính ra ít nhất cũng có hơn 50 ức. Một khi giao thủ, rất có thể cũng không kịp khôi phục khí huyết, liền trực tiếp chết rồi. Lý do an toàn, Chu Tiến lập tức xuôi theo lấy địa đồ phi nhanh tiến về. Hai cái đệ bát cảnh tồn tại, cho dù chỉ là dùng sức lượng phi hành, có thể khí thế như vậy tản ra dư uy, đều để mặt đất từng đợt rung chuyển. Trên đường gặp phải dị tộc lâu lang ngẩng đầu lên nhìn đến bực này hình ảnh, tất cả đều dọa đến ào ào trốn đi. Bọn hắn hai người tốc độ khó phân sàn sàn nhau. Chu Tiến hơn 7000 vạn khí huyết, mượn nguyên khiếu chỗ bộc phát ra tốc độ cũng có hơn ức khí huyết. Sau lưng gia hỏa này tuy nhiên bộc phát ra uy năng cao hơn hắn, nhưng tốc độ lại cũng không ám hiểu. Mắt thấy làm sao truy đều đuổi không kịp Chu Tiến. Nó liền ở phía sau khí lại mắng lên. Nhu nhược nhân tộc, ngươi có dám quay đầu nhất chiến? Trong giọng nói phẫn nộ có thể thấy rõ ràng. Chu Tiến căn bản không để ý tới. 100 km, 200 km, cách nhân tộc chiến khu càng ngày càng gần. Tống Trùng Sơn đứng tại Yến Thành hầm ngầm thứ 9 thành trên cửa thành. Hắn có thể cảm nhận được chỗ xa xa có hai cỗ lực lượng chính đang nhanh chóng chạy đến. Đồng thời cái này hai cỗ lực lượng đều phi thường khủng bố, thực lực cơ hồ cùng hắn tương đương. Kéo còi báo động. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng hô. Giờ khắc này, Yến Thành hầm ngầm tất cả thành chủ lấy tốc độ nhanh nhất đi đến thứ 9 trên thành. Vô số nhân tộc võ giả ào ào ở cửa thành chỗ tụ tập. 9 vị thành chủ đi vào Tống Trùng Sơn bên người. Bọn hắn thấy được Tống Trùng Sơn ngưng trọng gương mặt. Bọn hắn không phải võ vương, không đạt được Tống Trùng Sơn như thế cảm giác bén nhạy. Cảnh Thượng Tiên ở bên không hiểu hỏi, "Tống hội trưởng, xảy ra chuyện gì?" Nhìn phía trước gió êm sóng lặng, Cảnh Thượng Tiên có chút không hiểu. "Có hai cỗ lực lượng đang theo lấy chúng ta bên này mà đến. Thực lực cùng ta không sai biệt lắm." Làm Tống Trùng Sơn câu nói này nói xong, 9 vị thành chủ sắc mặt đều là biến đổi. Tống Trung Sơn, Bát Tinh Võ Vương. Nói cách khác, có hai cái đệ bát cảnh cường giả chính hướng về bên này giết tới. Bọn hắn có chút khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ lại hầm ngầm dự định đối với nhân tộc khởi xướng tổng tiến công. Đúng lúc này, cái này 9 vị thành chủ cũng đột nhiên đã nhận ra một cỗ lực lượng dung chuyển. Ánh mắt của bọn hắn cùng một chỗ hướng về phương nam nhìn qua. Cái này tình huống như thế nào? Tống Trung Sơn chân mày nhíu chặt. Hắn vốn cho là có hai cái đệ bát cảnh cường giả hướng về nhân tộc thành trì đánh tới. Nhưng bây giờ nhìn qua, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như thế. Cái này làm sao nhìn, giống như là đang đuổi đánh. Chu Tiến. Cảnh Thượng Tiên lúc này thấy rõ phía trước chính đang nhanh chóng chạy tới thân ảnh. Đúng là hắn trước đó thấy qua Chu Tiến. Hắn phản ứng đầu tiên cũng hoài nghi là không phải mình nhìn lầm. Có thể lại cẩn thận nhìn một cái, hắn khẳng định chính mình không nhìn lầm. Chu Tiến, không phải là tại Hải Thành Võ Viện sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Vẫn là bị một cái đệ bắt cảnh hầm ngầm thần chủ đuổi theo. Trước mặt là nhân tộc. Cảnh Thượng Tiên tranh thủ thời gian đối với Tống Trùng Sơn giải thích nói. Tống Trùng Sơn sững sờ, hắn nhìn lấy tấm kia gương mặt trẻ tuổi. Nhân tộc cái gì thời điểm, lại nhiều cái võ vương. Còn trẻ như vậy võ vương. Chu Tiến mắt thấy nhân tộc thành trì đã đạt tới. Phía sau hắn tên kia lại nóng nảy. Ngươi nhân tộc cũng là hèn nhát như thế, ngươi trốn được, ngươi nhân tộc những cái kia thành trì còn tại. Ngày mai ta liền xuất quân, đánh hạ ngươi nhân tộc chiến thành, uống máu ăn thịt. Lời này rơi vào Chu Tiến trong lỗ tai, giống châm một dạng đâm vào. Hắn nghiêng đầu đến, hướng về tên kia nhìn qua. Chỉ thấy gia hỏa này mà tấn mũi gai nhọn xanh, lộ ra một cô hung ác. Mà Chu Tiến đôi tròng mắt kia bên trong, cũng dần hiện ra sát ý. Hắn thật không nghĩ ra tay. Cùng cái này để bắt cảnh liều mạng, mạo hiểm rất lớn. Nhưng làm gia hỏa này nói ra câu nói này thời điểm, tại Chu Tiến tâm lý, nó liền xem như đệ bắt cảnh, cũng phải chết. Chương 44, hầm ngầm chấn động. Đệ bắt cảnh vẫn lạc, hòa bình hiệp ước trở thành giấy lộn. Chu Tiến thân ảnh rơi vào thứ 9 thành phía trên. Cái kia dị tộc thần chủ thấy thế, trên mặt vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không có dạo bước tiến lên thứ 9 thành một bước. Thứ 9 thành phía trên, Tống Trùng Sơn bọn người lập tức vây quanh, làm Chu Tiến đem trên thân một mực con Trần Bình để xuống. Mọi người thấy bộ này thi thể, ào ào một mặt chấn kinh chi sắc. Trần Bình. Tống Trùng Sơn nhìn lấy bộ này thi thể. Trước này đã có mấy chục năm chưa thấy qua bạn cũ gương mặt. Trần Bình thi thể. Những năm gần đây tựa như là nhân tộc một vết sẹo. Mọi người sẽ nhắc lên Trần Bình lúc trước anh hùng sự tích. Có thể đại quyết chiến sự tình, luôn luôn sơ lược. Bởi vì Trần Bình thân vẫn về sau, thi thể lại không bị nhân tộc mang về, lưu tại bên kia bực. Làm Trần Bình lúc trước hảo hữu. Tống Trùng Sơn không chỉ một lần đưa ra muốn đi đem Trần Bình thi thể mang về. Thế mà, độ khó khăn thực sự quá lớn. Giáp một phát, động toàn quân. Chu Tiến, ngươi. Cảnh Thượng Tiên nhìn lấy Chu Tiến khuôn mặt, cùng hôm đó thấy qua một dạng. Có thể ngày đó Chu Tiến vẫn chỉ là võ tôn, bây giờ lại có võ vương chi thế. Tuy nhiên khí huyết trên người lưu động vẫn là đại võ tông, nhưng thực lực đã không có đơn giản như vậy. Cái này tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh chút. lại gặp mặt, Cảnh thành chủ. Chu Tiến cười nhẹ nói nói. Đánh xong bắt chuyện về sau, Chu Tiến theo trên tường thành một lần nữa bay ra. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều không nghĩ tới. Hắn muốn đi làm gì? Tiến thành hầm ngầm ba thành chủ không khỏi hỏi. Hắn? Cảnh Thượng Tiên nhìn lấy Chu Tiến bóng lưng, chỉ nhìn thấy Chu Tiến trực tiếp chạy vừa mới đuổi giết hắn thần chủ mà đi. Hắn đi tìm cái kia thần chủ. Tống Trùng Sơn trên mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới Chu Tiến thế mà còn muốn giết trở về. Chẳng lẽ hắn đến trong thành chính là vì đem Trần Bình Võ Vương thi thể để xuống sao? Cái kia bản còn tức giận thần chủ, nhìn đến Chu Tiến bỗng nhiên trở về, nó đều hoàn toàn không nghĩ tới. Nhân tộc, ngươi còn dám trở về? Dưới cái nhìn của nó hiện tại Chu Tiến, cần phải thành thành thật thật trốn đến trong thành không còn dám phóng ra nửa bước mới đúng. Chu Tiến sắc mặt bình thản, rút ra sát đao. Sát khí theo thân đao tuôn ra, cái kia nhạt như nước hai con người, nhìn lên trước mặt thần chủ, như cùng ở tại nhìn lấy một kiện tử vật. Ngươi không phải một lòng muốn chết sao? Tiếng nói vừa ra, trên người hắn mặc dù mới vừa vặn hơn 7000 vạn khí huyết, thời khắc này khí chẳng không chút nào không thua kém trước mắt vị thần chủ này. Thứ 9 thành phía trên, mọi người thấy bức tranh này, Tống Trùng Sơn sắc mặt vô cùng trầm trọng, hắn nóng nảy đối với Chu Tiến kêu gọi nói, trở về. Nhân tộc cùng hầm ngầm có hòa bình hiệp ước, đệ thất cảnh phía trên quyết đấu chỉ có thể một chọi một, ta không thể giúp ngươi. Hắn thấy, Chu Tiến là nhìn đến hắn ở chỗ này, cho nên mới muốn đi khiêu chiến cái kia thần chủ. Nhưng nhân tộc cùng dị tộc ở giữa hòa bình hiệp ước, Tống Trùng Sơn là không thể ra tay. Thứ 9 thành mấy vị khác thành chủ, tất cả đều chân mày nhíu chặt. Chỉ có Cảnh Thượng Tiên nhẹ nói nói, hắn cần phải chỉ muốn bằng chính hắn. Lời nói này xong, đại gia quay đầu nhìn hướng hắn. Ánh mắt ấy vô cùng kỳ quái, thật giống như hoài nghi Cảnh Thượng Tiên có phải hay không không tỉnh táo lắm bộ dáng. Cái kia thần chủ tản ra uy năng, chí ít không kém ai tộc ba ước khí huyết. Chu Tiến làm sao cùng cái kia thần chủ so? Cảnh Thượng Tiên ánh mắt rất là kiên định. Chu Tiến, lúc trước vẫn là võ tôn thời điểm, liền có thể tại Khánh Thành hầm ngầm sức một mình cứu nhiều như vậy bất tính. Khi đó là hắn biết, Chu Tiến thực chất bên trong không phải cái người hèn nhát. Hiện tại Chu Tiến cũng sẽ không kiếp đảm. Chỉ là cái này tỷ số thắng đến cỡ nào xa vời, đại gia cơ hồ mắt trần có thể thấy. Cái kia dị tộc thần chủ giờ phút này trên mặt vui sướng, giấu đều giấu không được. Ngươi là ta gặp qua ngu xuẩn nhất nhân tộc. Nó hung hăng ngang ngược mà cười cười. Tiếng nói vừa ra lúc, thân ảnh cũng vọt tới Chu Tiến trước mặt. Gia hỏa này trong tay cầm ra một thanh vòng xương tay đao, hướng về Chu Tiến thì bộ tới. Một đao kia, khiên động ra uy năng, không ít hơn 2 ức khí huyết. Tống Trùng Sơn cho dù xa xa nhìn lấy, đều có thể cảm nhận được áp lực. Nếu như đổi lại là hắn đi khiêng một đao kia, vậy cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cảnh Thượng Tiên bọn hắn mấy vị thành chủ thì càng không cần phải nói, một đao kia dây giết bọn hắn tuyệt đối không nói chơi. Cảnh Thượng Tiên nhìn lấy Chu Tiến cái kia cô đan đan bóng lưng. Chu Tiến căn bản không né tránh, cầm lấy sát đao vung ra một kích. Một đao kia, 184 ức uy năng. Mặc dù so người thần chủ này kém chút, nhưng vẫn là khiến Cảnh Thượng Tiên bọn hắn quá sợ hãi. Chu Tiến, đến cùng là thành dài đến trình độ nào? Mạnh, thật sự là quá mạnh. Lấy đại võ tông khí huyết, lại có thể phát huy ra võ vương uy lực. Cái kia thần chủ nhìn lấy một đao kia, cũng là có chút ngoài ý muốn. Đệ thất cảnh bộc phát ra đệ bát cảnh thực lực. Dạng này người, liền xem như tại hầm bên trong cũng là thiên tài nhất lưu. Trong lòng của nó đối Chu Tiến sát ý nặng hơn chút. Nó cũng không muốn cho nhân tộc lưu lại như thế cái hạt giống. Sát khí bao phủ nó trong tay vòng xương tay đao, lại như là bọ ngựa cản xe không có nổi chút tác dụng nào. Tất cả mọi người tâm bên trong đều nắm chặt. Cảnh Thượng Tiên trong tay xà đầu kích đã nóng lòng muốn thử. Một đao kia Chu Tiến ngăn không được, cái kia đại giới chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng. Thế mà, đại gia trong tưởng tượng hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Chỉ nhìn một đôi đấm máu quỷ thủ chết nâng cái kia vòng xương tay đao. Một giây sau, quỷ thủ nổ tung, kinh khủng dư uy trùng kích bốn phương tám hướng. Cảnh Thượng Tiên hít sâu một hơi. Cái này là bao nhiêu khí huyết? Hắn không cách nào dự đoán đi ra. Hắn chỉ cảm thấy đã cùng cái kia thần chủ vòng xương tay đao tương xứng. Chu Tiến hai tay hiện ra một mảnh huyết hồng, cái kia thần chủ sắc mặt cứng đờ, đội vàng thu hồi đao tranh thủ thời gian né tránh tầng này uy năng. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Tiến thế mà có thể tại loại này trước mắt hóa giải một đao kia. Sát đao phối hợp thêm xá mệnh bản hồn, Chu Tiến thành công. Đại giới là, hắn hiện tại hai tay thật đã triệt để không còn chi giác. Gân cốt huyết nhục bạo lộ ở bên ngoài. Bát tinh võ vương, tăng phúc, 80 đi qua một kích này, khí huyết một lần nữa tăng trưởng, đạt đến 122 ức. Nếu như một lần nữa xá mệnh bản hồn, hắn có thể bộc phát ra uy có thể đều sẽ tiếp cận 4 điểm bổ lực. Đánh giết trước mắt người thần chủ này, hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Chỉ là hắn này đôi tay hiện tại có chút không nhấc lên nổi. Tại thứ 9 thành phía trên, Cảnh Thượng Tiên hiện tại vô cùng cuồng cuồng, Tống hộ trưởng, mau đưa Chu Tiến cứu trở về. Hắn đã đả thông tất cả nguyên thiếu. Đây chính là ta quốc cái thứ nhất. Hắn có thể tinh tường nhìn đến, Chu Tiến khí huyết trên người vẫn chưa như vậy tiêu thốn. Cái này chỉ có một khả năng. Cái kia chính là thông linh khai nguyên đại thành. Dạng này thiên tài, tại nhân tộc trong lịch sử đều có thể đơn độc vẽ lên một bút. Như là chết, sẽ là nhân tộc tổn thất trọng đại. Hắn có thể ý thức được sự tình. Tống Trùng Sơn tự nhiên cũng ý thức được. Chu Tiến, tương lai thành tựu không thể hạ lượng. Hắn là thiên tài. Nhưng có hòa bình hiệp nghị tại, một khi làm trái hiệp nghị, nhân tộc sẽ trả ra đại giới đem sẽ vô cùng sâu sắc. Cứu một mình hắn, muốn đổi đến bao nhiêu nhân tộc thương vong. Năm đó Trần Bình Võ Vương cũng là thiên tài, năm đó hắn vẫn lạc thời điểm, bao nhiêu người đau lòng nhất có thể làm nhân tộc đại cục, ký kết hòa bình hiệp nghị về sau, tất cả quá khứ nhất định phải lật phần. Hiện tại, cùng năm đó một dạng, nhân tộc tuyệt không thể đánh vỡ hòa bình hiệp nghị. Tống Trùng Sơn rất là khẳng định nói ra. Thân là võ đạo hội hội trưởng, ánh mắt của hắn phải đặt ở tổng thể đại cục phía trên. Mấy vị thành chủ trầm mặc, đại gia tâm lý đều có tiêu chuẩn cân nhắc. Chỉ có Cảnh Thượng Thiên lúc này không hề cố kỵ mở miệng nói, "Tống hội trưởng, hòa bình hiệp nghị thật đổi lấy hòa bình sao? Từ khi quyết định hòa bình hiệp nghị về sau, Hầm Ngầm dị tộc 5 lần 7 lượt tấn công ta nhân tộc thành trì, nhất là những năm gần đây càng là làm trầm trọng thêm, ta thấy bọn nó căn bản không quan tâm. Bọn chúng đem Trần Bình tiền bối thi thể treo ở biên vực trên tường thành, rõ ràng thì là cố ý khiêu khích. Những năm gần đây, đại gia lấy hòa bình hiệp nghị vì lấy cớ tránh. Nếu như không phải Chu Tiến, căn này sỉ nhục trụ còn muốn lập bao lâu? Nhân tộc không nên là như vậy." Hắn lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, cái khác mấy vị thành chủ tất cả đều rất là ngoài ý muốn. Những lời này muốn là truyền đi ra bên ngoài, Cảnh Thượng Thiên đắc tội người có thể nhiều lắm. Tống Trùng Sơn sắc mặt tái xanh, hắn làm sao có thể không hiểu Cảnh Thượng Thiên nói là có ý gì? Việc quan hệ nhân tộc đại sự, há lại ngươi ta dăm ba câu liền có thể định đoạt? Cảnh Thượng Thiên đã nhìn ra Tống Trùng Sơn thái độ, cái kia viên sớm đã tức giận tâm, rốt cục không tiếp tục cẩn giấu. Cái gì cầu thí hòa bình hiệp nghị? Hắn không quan tâm. Xa đầu kích theo trong tay hắn bay ra, hướng thẳng đến cái kia thần chủ đập tới. Nhìn thấy Cảnh Thượng Thiên động thủ, Tống Trùng Sơn sắc mặt vô cùng khó coi. Miễn đi Cảnh Thượng Thiên nhị thành chủ trước, hắn nói thẳng, lời này Cảnh Thượng Thiên có thể nghe thấy, nhưng hắn cũng không quan trọng. Ngày bình thường bởi vì hòa bình hiệp nghị sợ hãi rụt rè, Tống Trùng Sơn ngồi được vững, hắn có thể ngồi không yên. Xa đầu kích uy năng không yếu, nhưng đến cái kia thần chủ trước người, căn bản không phát huy ra được cái gì uy năng. Cái kia thần chủ chỉ là dùng vòng xương tay đao nhẹ nhàng chặn lại, liền đem cái kia xà đầu kích gậy trở về. Cũng chính là mượn đoạn này khẽ hở, Cảnh Thượng Tiên đi tới Chu Tiến bên người. "Đi, ta mang ngươi trở về." Cảnh Thượng Tiên trực tiếp đối Chu Tiến nói ra. Coi như Chu Tiến bây giờ có thể bộc phát ra võ vương thực lực, nhưng tại Cảnh Thượng Tiên trong mắt, Chu Tiến vẫn là khánh thành lúc hài tử. Hắn nhìn lấy Chu Tiến trên tay thương tổn, trong mắt cũng lóe qua chút đau lòng. Chu Tiến đều không nghĩ tới, Cảnh Thượng Tiên lại đột nhiên tới giúp hắn. "Chờ ta giết nó, lại đi." Chu Tiến nhẹ nói. "Cảnh thành chủ, ngươi cẩn thận chút, trước tránh xa một chút." Cảnh Thượng Tiên nhìn lấy Chu Tiến ánh mắt, chỉ thấy Chu Tiến trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định quyết tâm. Hắn không biết, Chu Tiến tại sao có thể có tự tin như vậy. Thì lấy tình huống trước mắt tới nói, Chu Tiến đã tương đối nguy hiểm. "Chu Tiến, ngươi..." Cảnh Thượng Tiên không biết nên nói thế nào. Chỉ nhìn cái kia thần chủ vòng xương tay đao lại một lần hướng về Chu Tiến đánh tới. Chu Tiến đem Cảnh Thượng Tiên đẩy đến một bên. Tay của hắn đã không có chi giác, hắn cơ hồ là cưỡng ép thông qua khí huyết tại điều động cái này hai đầu cánh tay. "Xá mệnh đoạn hồn, thật sự là liều mình a." Chu Tiến trong lòng khẽ thở dài. Lần này trở về đổi lấy công văn, là thật nhất định phải kiếm một ít chiến kỹ. Trong một ý niệm, Chu Tiến quỷ thủ lại một lần xuất hiện. Lần này, khí tức kinh khủng giống như thần minh. 122 ức cơ sở khí huyết, phối hợp 80 tăng phúc, xá mệnh đoạn hồn hai lần uy lực. Tổng cộng một kích này, cao đến 41 ức khí huyết. Hoàn toàn lấn át trước mắt vị thần chủ này. Vòng xương tay đao trực tiếp bị vành đến nơi xa, có thể cái này vẫn chưa xong. Chu Tiến đem còn lại lực lượng thân cận cái kia thần chủ. Mắt Trần có thể thấy người thần chủ này sắc mặt lần đầu xuất hiện bối rối. Làm sao có thể? Hắn kinh ngạc một tiếng, hoàn toàn không dám tưởng tượng hiện tại Chu Tiến bộc phát ra lực lượng. Rõ ràng ngay tại vừa mới, Chu Tiến vẫn chỉ là cùng nó lực lượng ngang nhau. Bây giờ lại có thể đem hắn mạt sát năng lực. Quỷ thủ dư uy đánh vào thần chủ trên thân. Người thần chủ này hoảng hốt lo sợ, đội vàng đưa tay ngăn cản. Chí ít cứ thế mà chống đỡ hơn ức khí huyết trùng kích. Thần chủ ngược lại lui ra 10 bước xa. Chu Tiến túi đầu nhìn lấy chính mình này đôi không có huyết đục xương tay, lại là một vòng khí huyết tăng trưởng. 2.2 ức. Ánh mắt của hắn có chút mê mang. Tay này về sau còn có thể dùng sao? Ngay tại hắn mê mang thời điểm, hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Nhục thân tối thể, đệ nhất đoạn thành công theo thanh âm kết thúc. Hắn tinh tường nhìn đến chính mình này đôi tay chính đang thức tỉnh. Huyết nhục lại như kỳ tích bắt đầu sinh trưởng. Cái này, tình huống như thế nào? Chu Tiến ngộp. Thế mà hệ thống không có thanh âm, cũng chưa nói cho hắn biết bất luận cái gì đáp án. Làm này đôi tay hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục. Chu Tiến cũng không có do dự nữa. Ánh mắt một lần nữa khóa chặt phía trước thần chủ. Xá mệnh đoạn hồn lại một lần nữa bắn ra. Lần này bộc phát ra uy năng đã tới gần 8 ức đại quan. Trước mắt thần chủ vô luận như thế nào đều khó có khả năng gánh vác được. Thứ 9 thành phía trên chư vị nhìn lấy Chu Tiến càng ngày càng hung mãnh, nhất là lần này bộc phát ra uy lực, đã để Tống Trùng Sơn đều cảm thấy khẩn trương. Bởi vì liền xem như hắn, cũng gánh không được một kích này. Cảnh Thượng Tiên khoảng cách gần nhất, hắn ở bên nhìn lấy, hô hấp dần dần tăng thêm. Thông linh khai nguyên, nhất định là. Trong mắt hắn, Chu Tiến cũng là thông linh khai nguyên đạt đến cực hạn, mới có hiện tại biểu hiện như vậy. Mà vị kia thần chủ, lúc này rốt cục sợ. Nó nhìn lấy Chu Tiến vọt tới. Nó biết rõ, lần này có thể muốn mạng của nó. Thấy thế hắn liền vội mở miệng nói, "Nhân tộc, ngươi lấy 2-1, vi phạm với hòa bình hiệp nghị. Nếu là tái chiến, chính là khiêu khích ta tộc quyền uy." Hắn nỗ lực dùng hòa bình hiệp nghị để ước thúc Chu Tiến. Không biết sao Chu Tiến trên mặt căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thứ 9 thành phía trên, Tống Trùng Sơn thấy thế gấp vội mở miệng nói, "Chu Tiến, chấm đã." Chu Tiến quay đầu, nhìn hướng Tống Trùng Sơn vị này võ vương. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, "Là ta nhân tộc vi phạm hòa bình hiệp nghị trước đây, không thể lại đánh." Hắn quên nhủ, khiến Chu Tiến cảm giác rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Tống Trùng Sơn sẽ nói ra những lời này đến, mà Cảnh Thượng Thiên thần sắc cũng có chỗ hoảng hốt. Hắn cắn răng, hắn vốn định tới cứu Chu Tiến, lại không nghĩ rằng lúc này ngược lại là làm trở ngại. Chu Tiến nhìn cảnh Thượng Thiên liếc một chút, ánh mắt bên trong chỉ có cảm tạ, cũng không có bất kỳ cái gì trách cứ. Bởi vì tại Chu Tiến nhìn tới, này hòa bình hiệp nghị cùng một tờ giấy lộn cũng không có gì khác biệt. Nếu là này hòa bình hiệp nghị thật có hiệu quả, vừa mới người thần chủ này cũng sẽ không lớn lối như thế. Hiển nhiên, đối trong hầm ngầm những thứ này dị tộc tới nói, này hòa bình hiệp nghị căn bản không có gì ước thúc lực, ngược lại là để nhân tộc hiện tại bó tay bó chân. Cái kia thần chủ nhìn thấy Chu Tiến bị kiềm chế, trên mặt cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Có thể một giây sau, Chu Tiến quỷ thủ lại xuất hiện, gần 8 ức khí huyết uy năng, không chút nào rơi hướng về thần chủ phụ tới. Tống Trùng Sơn nhìn thấy một màn này, trên mặt thần sắc lại biến. Không thể. Hán đội vàng thở ra một tiếng. Thế mà thanh em rơi xuống khi đó, quỷ thủ đã thành công rơi vào thần chủ đỉnh đầu. Đệ bắt cảnh thần chủ, như vậy bị Chu Tiến giết. Ầm ầm. Trong hầm ngầm mỗi một góc anh minh không ngừng. Mưa máu giống như là biển gầm chiếu xuống hầm ngầm mỗi một tấc đất phía trên. Vô số cường giả hào hào ngẩng đầu nhìn quanh. Động tĩnh này xa cao hơn nhiều đệ thất cảnh đại võ tông cảnh giới như vậy vẫn lạc. Nhân tộc thế hệ trước các cường giả, nhìn đến trận này mưa máu thời điểm, bọn hắn chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhân tộc cường giả, Trần Bình Võ Vương tại vẫn lạc ngày ấy, thì phát sinh kinh thiên động địa như vậy dị tượng. Có đệ bát cảnh cường giả, vẫn lạc. Vô số người đều tại cái này trong lúc nhất thời đi hỏi thăm, đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà không ra một giờ, nhân tộc Chu Tiến đánh giết hầm ngầm đệ bát cảnh dị tộc tin tức thì truyền khắp trong lỗ tai của mỗi người. Cho dù là tại đại quyết chiến ngày ấy, hầm ngầm dị tộc đều không có đệ bát cảnh cường giả vẫn lạc. Ngược lại là nhân tộc Trần Bình Võ Vương bị hai vị đệ bát cảnh dị tộc cường giả tập kích, sau cùng để nhân tộc đau mất một vị võ vương. Có thể vào hôm nay, Chu Tiến thành một cái tiền lệ. Chương 45, đi đến nhân tộc còn chưa đi đến con đường, cảnh Thượng Thiên gia nhập thứ 7 hạng tổ. Cảnh Thanh chủ, ngươi nói cái này một bộ đệ bát cảnh thi thể, có thể đổi bao nhiêu công vân? Chu Tiến đi đến bộ kia bên cạnh thi thể, cười đối cảnh Thượng Thiên hỏi. Cảnh Thượng Thiên trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Chu Tiến, thật giết một vị đệ bát cảnh dị tộc thần chủ, cho dù là tận mắt nhìn thấy, có thể mang cho cảnh Thượng Thiên trùng kích, vẫn để hắn cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Thứ 9 thành cổng thành mở rộng, Tống Trùng Sơn đem chuyện nơi đây cùng võ đạo hội hồi báo xong về sau, liền cùng mấy vị thành chủ cùng đi ra. Bọn hắn nhìn trên mặt đất vị kia thần chủ thi thể, giờ phút này tâm tình của mỗi người đều ngũ vị tạp trần. Tống hội trưởng, đệ bắt cảnh thi thể, thay cái mấy trăm vạn công hơn không là vấn đề đi. Cảnh Thượng Tiên lúc này trực tiếp đối Tống Trùng Sơn nói, đây chính là quốc nội từ trước tới nay lần thứ nhất, tuyệt đối có thể tái nhập sử sách loại kia. Muốn mấy trăm vạn công hơn, cảnh Thượng Tiên đều cảm thấy có chút thiếu. Tống Trùng Sơn không có đáp lại, ngược lại là trên mặt có chút ưu sầu. Đúng lúc này, nơi xa ba đạo khí tức kinh khủng xuất hiện. Cái này ba đạo khí tức kinh khủng đều không thua kém đệ bắt cảnh. Đến đón lấy liền thấy đến từ trong hầm ngầm ba vị thần chủ hiện thân. Bọn chúng xuất hiện về sau, liền thấy trên mặt đất bộ kia thi thể lạnh băng. Mắt Trần có thể thấy bọn chúng trên mặt phẫn nộ. Nhân tộc, các ngươi muốn gây ra chiến hỏa sao? Trong đó một vị mặc hồng bào thần chủ trực tiếp chất vấn, trong lời nói tràn ngập uy hiếp, giống như chỉ muốn bốc lên chiến hỏa, bọn chúng liền có thể khiến người ta tộc nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Tống Trùng Sơn nói thẳng, đệ bắt cảnh ở giữa chiến đấu đã định trước kết quả chỉ có thể là một sống một chết. Ta nhân tộc sống sót, ngươi dị tộc chết rồi, đây chính là kết quả. Không có người muốn gây ra chiến hỏa. Cái kia hồng bào thần chủ cười lạnh một tiếng, thật sao? Có thể ta đồng tộc, có thể tận mắt nhìn thấy còn có một nhân tộc xuống tràng. Hắn câu nói này sau khi nói xong, Tống Trùng Sơn đáy lòng trầm xuống. Vừa mới chiến đấu động tĩnh quá lớn, muốn không bị những dị tộc khác biết đều khó có khả năng. Tống Trùng Sơn có chút nghẹn lời. Có thể lúc này, cảnh Thượng Thiên trực tiếp mắng, chẳng lẽ các ngươi thần chủ thì rác rưởi như vậy? Một cái đệ thất cảnh ra sân, liền có thể uy hiếp đạt được hắn. Câu nói này khiến ba cái kia thần chủ rõ ràng giận dữ. Nhìn khí thế còn có muốn đối cảnh Thượng Thiên ý tứ động thủ. Lúc này, Chu Tiến trong tay sát đao đã lấy ra, ánh mắt khóa chặt tại bọn chúng ba cái thần chủ trên thân. Nếu như các ngươi cảm thấy không công bằng có thể tái chiến một trận, các ngươi ra một cái đệ bát cảnh, một cái đệ thất cảnh, một mình ta là đủ. Nếu như các ngươi cảm thấy còn không được, vậy liền đến hai cái đệ bát cảnh, dù sao giết một cái cũng là giết, thuận tay sự tình. Chu Tiến bình tĩnh khuôn mặt, giống như giết một cái thần chủ, tại trong miệng hắn thành cỡ nào chuyện dễ như trở bàn tay. Tống Trùng Sơn bọn người hào hào nhìn hướng Chu Tiến. Vạn bạn không nghĩ đến Chu Tiến thế mà cường ngạnh như vậy. Một người đối chiến hai cái thần chủ, loại chuyện này chỉ ở trên người một người phát sinh qua, cái kia chính là Trần Bình. Mà Trần Bình xuống tràng, cảnh Thượng Tiên lúc này cũng có chút nóng nảy lên. Chu Tiến rất mạnh, giết một cái thần chủ đã để hắn rất là ngoài ý muốn, nhưng muốn là lấy một chọi hai, cái kia hoàn toàn không có khả năng. Thần chủ thân là đệ bát cảnh tồn tại, cũng không phải ăn chay. Không được, ta xuất thủ, ta phụ trách, cùng lắm thì ta dùng mệnh. Hắn lời nói đều còn chưa nói xong, Chu Tiến liền trực tiếp ngăn cản hắn. Chu Tiến trên mặt rất tự tin, hắn nhìn thẳng cái kia hồng bào thần chủ, nói thẳng, thì ta nói cái này một lựa chọn, hoặc là chiến, hoặc là lan. Lời nói này làm chúng nó ba cái thần chủ một mặt hoảng hốt. Nhân tộc, cái gì thời điểm dám cường thế như vậy? Cái kia hồng bào thần chủ vốn là muốn mượn lý do này tìm nhân tộc tạo áp lực, không chỉ có thể yêu cầu một số bồi thường, còn có thể thuận tiện nhục nhã một chút nhân tộc. Có thể bạn bạn không nghĩ đến, Chu Tiến thế mà còn muốn chiến, cái này là cái tên điên hay sao? Mặt khác hai cái thần chủ nghe được Chu Tiến câu nói này cũng là tương đương ngoài ý muốn. Hồng bào thần chủ không muốn thua trận khí chàng, vẫn mang chất vấn nói ra, lấy một người đối chiến hai vị thần chủ. Ngươi thật đúng là cuồng vọng, thật muốn đi lên một đầu tìm chết con đường hay sao? Thế mà, Chu Tiến trên mặt không có xuất hiện một chút do dự cùng kiếp đảm. Phản ngược lại là phi thường bình tĩnh hỏi, muốn thử một chút sao? Trong tay sát đao, sát khí mãnh liệt. Hồng Bào thần chủ trầm mặt xuống. Mặt khác hai cái thần chủ cũng không có lên tiếng. Khai chiến, liều mạng. Không đáng, đối bọn nó tới nói quá hồn phí. Dị tộc ở giữa còn có chủng tộc có khác. Tại bọn chúng trong mắt, đã chết đi thần chủ căn bản không trọng yếu. Bọn chúng chỉ là muốn mượn sự kiện này tìm nhân tộc đòi lấy điểm lợi ích thôi. Thật muốn liều mạng đòi công đạo, đối bọn nó tới nói cái kia chính là thâm hụt tiền mua bán. Có thể lời nói đã đến nước này. Nếu là không tìm lý do, hôm nay mất mặt có thể liền có chút lớn. Cái kia Hồng Bào thần chủ lạnh hừ một tiếng. Lấy hai chọi một loại này chuyện vô sỉ, cũng chỉ có các ngươi nhân tộc làm ra được. Nó tìm cái cớ, sau đó bắt lấy thế thì thi thể. Nhờ vào đó liền dự định rời đi. Cảnh Thượng Thiên Phỉ nổ một tiếng, thật không biết xấu hổ, lúc trước đối đãi Trần Bình Võ Vương thời điểm, bọn chúng không phải cũng là xuất động hai cái thần chủ. Cái kia Hồng Bào lão tổ quay đầu nhìn Cảnh Thượng Thiên liếc một chút. Trong mắt lửa giận rõ ràng có thể thấy được, có thể cảm nhận được Chu Tiến ngưng thị, nó cũng không nói gì. Mà hết lần này tới lần khác tại lúc này, Chu Tiến lại nói, đợi chút nữa. Cái kia Hồng Bào thần chủ nhìn hướng Chu Tiến, để ép nộ khí mà hỏi, nhân tộc, đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Chu Tiến rất là nói nghiêm túc, các ngươi ba cái có thể đi, giữ nó lại. Sát đao chỉ hướng cố thi thể kia, đó là chiến lợi phẩm của ta. Ta còn muốn lấy nó đi đổi công hơn đây. Cái này vừa nói, cái kia Hồng Bào thần chủ mặt đều muốn tím. Hai vị khác thần chủ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, nhân tộc hôm nay lại dám cường ngạnh như vậy. Hồng Bào thần chủ hơi buông tay, cái này thi thể ném tới Chu Tiến bên cạnh chân. Tốt, hôm nay chúng ta nhớ kỹ. Hồng Bào thần chủ cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Sau khi nói xong, nó lập tức rời đi, không muốn ở chỗ này chờ lâu một giây. Mặt khác hai cái thần chủ cũng đều mỗi người giận dữ rời đi. Chu Tiến đem sát đao thu hồi. Cảnh Thượng Tiên lúc này trực tiếp miệng lớn tán dương, Chu Tiến, làm tốt lắm. Cảnh Thượng Tiên trong lòng là thật cảm thấy sảng khoái. Nhân tộc những năm gần đây trong bóng tối ăn nhiều như vậy thua thiệt. Hôm nay, cuối cùng là thở dài một ngụm. Tống Trùng Sơn nhìn phía trước Chu Tiến. Không biết làm sao. Hắn mơ hồ trong đó, giống như thấy được đã từng cố nhân Trần Bình cái bóng. Nhớ ngày đó, Trần Bình muốn xuất quân tấn công biên vực thời điểm. Hắn cùng rất nhiều người một dạng, cầm phản đối thái độ, không muốn cùng dị tộc quan hệ biến đến khẩn trương như vậy. Bất quá muốn cùng Hầm Ngầm nhất chiến rất nhiều người. Cuối cùng, đại chiến bắt đầu. Cái này một công trực tiếp nhường đất hầm chỗ có dị tộc về tới biên vực bên trong. Có thể kết quả, chủ chiến phái thương vong hơn phân nửa, người đáng tin cậy Trần Bình cũng thân vẫn tại hầm. Trận này chiến tranh phải chăng muốn kéo dài, thành đại gia nóng nhất nghị vấn đề. Hắn biết, nếu như Trần Bình còn sống, hắn nhất định hy vọng nhân tộc tiếp tục đi cùng dị tộc tử chiến. Nhưng lúc đó nhân tộc thương vong quá nặng, một khi chiến tranh thất bại, nhân tộc đem về triệt để không có cơ hội sinh tồn. Chủ chiến phái muốn nhất chiến đến cùng, cùng dị tộc không chết không thôi. Có thể nhiều người hơn cho rằng, không cần phải đem tiền đặt cược đều áp tại trận này chiến tranh phía trên. Cuối cùng điều hòa phía dưới, xuất hiện hòa bình hiệp nghị. Vừa mới bắt đầu dị tộc coi như đàng hoàng. Theo một năm rồi lại một năm đi qua, trong Hầm Ngầm cục thế lại khôi phục thành lúc trước như thế. Nhân tộc vừa lui lại lui, một nhẫn lại nhẫn, đổi lấy dị tộc làm trầm trọng thêm. Nhìn trước mắt Chu Tiến, hắn có chút mê mang. Hôm nay ba vị này thần chủ nhượng bộ, không phải dựa vào cái kia cái gọi là hòa bình hiệp nghị, mà chính là dựa vào nhân tộc cường ngạnh thực lực. Nắm đấm, thành chân chính đạo lý quyết định. Hắn rơi vào trong trầm tư. Những năm này, đại gia lựa chọn đến cùng là đúng hay sai? Tiến thành võ đạo hội tổng bộ. Chu Nhu Đường Đường tám thức năm nhi, hiện tại khóc cùng cái người mít ướt giống như. Lão đại, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chu Nhu tâm tình kích động. Gia hỏa này giống như một giây sau liền muốn bổ nhào vào trên người hắn giống như. Được rồi, đừng khóc, ta đây không phải sống rất tốt. Chu Tiến vừa cười vừa nói. Đứng tại một bên khác Lý Miểu tuy nhiên không có khóc 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 nỉ non. Nhưng nhìn lấy Chu Tiến hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Nàng viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, nhẹ giọng đối với Chu Tiến nói ra, lần này thế nhưng là ra danh tiếng lớn, giết dị tộc thần chủ loại chuyện này, ngươi thế nhưng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Còn đem Trần Bình Võ Vương thi thể mang theo trở về, hiện tại không ít người đều nói ngươi là nhân tộc anh hùng. Nói lên chuyện này, liền thấy Chu Nhu gương mặt sùng bái. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Chỉ thấy là Tống Trùng Sơn đẩy cửa ra. Chu Tiến, đi theo ta một chút. Nghe thấy lời này, Chu Tiến đứng dậy liền cùng hắn một lên ra đến bên ngoài. Tống Trùng Sơn mang theo hắn đến một gian phòng làm việc bên trong. Cái ghế kia phía trên, ngồi lấy vị cao tuổi lão giả. Lão giả dung mạo nhìn lấy chí ít cũng có 80 tuổi đặt cơ sở. Chu Tiến nhìn đến khuôn mặt này thời điểm, tâm lý giật mình. Sẽ không có người không biết vị lão giả này. Quốc nội tứ đại trấn thủ một trong, Diêm Vân Quốc. Đệ cửu cảnh tồn tại, sớm đã đi vào võ đạo cực hạn. Từ nhỏ Chu Tiến ngay tại trên TV, thấy qua vị này khuôn mặt. Chu Tiến không nghĩ tới, hôm nay lại là lão nhân gia này tự mình tìm hắn. Diêm Vân Quốc ánh mắt rơi vào Chu Tiến trên thân. Hắn dừng 3 giây đồng hồ, tiếp lấy cảm thán một tiếng, tuổi trẻ, thật sự là tuổi trẻ. Ta bộ xương già này, thật đúng là không đáng chú ý. Hướng núi, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn đơn độc cùng hắn viếng vài câu. Tống Trùng Sơn nhẹ gật đầu, rời đi văn phòng, thuận tay còn đem cửa cho mang tới. Bọn người đi, Diêm Vân Quốc thân mật đối Chu Tiến nói ra, lần này ngươi thế nhưng là vì nhân tộc lập công lớn. Không chỉ có giết cái thần chủ, còn mang về Trần Bình thi thể. Nhân tộc từ trước đến nay thượng phạt phân minh, lấy ngươi làm ra sự tình đến xem, dụng công hơn là khó có thể cân nhắc. cho nên lần này gọi ngươi tới là dự định hỏi một chút ngươi dự định muốn chút gì. Chu Tiến nghe xong trên mặt không có đối khen thưởng hướng tới, ngược lại rất bình thản cũng rất trực tiếp mà hỏi, Diêm Chấn Thủ vẫn là nói thẳng nói làm sao phạt đi, thưởng phạt phân minh. Bốn chữ này lúc đi ra, Chu Tiến thì dĩ nhiên minh bạch rốt cuộc là ý gì. Diêm Vân Quốc có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi này, không khỏi thở dài nói, thật sự là thông minh. Ta cái kia học sinh đầu có thể có ngươi linh quan một số, cũng không đến mức ăn nhiều như vậy thua lỗ. Diêm Vân Quốc nhìn thẳng vào nhìn lấy Chu Tiến, thần sắc biến đến nghiêm túc. Phạt, không tính là phạt, chỉ là ta cái này lao đầu tử, có vài lời muốn cùng ngươi nói. Hiện tại dị tộc cùng chúng ta quan hệ biến đến càng khẩn trương lên. Chu Tiến, ta biết trong lòng ngươi khả năng đối với hiện tại rất nhiều quyết định bất mãn, có thể thế cục bây giờ cháy bỏng, là rất nhiều người không tưởng tượng nổi. Giống như Chi Quốc vào ngày trước chính thức xác định cùng dị tộc thiết lập quan hệ ngoại giao, bọn hắn thậm chí dự định mời dị tộc đi ra hầm ngầm, vọng tưởng có thể cùng hầm ngầm cùng tồn tại. Ưng Chi Quốc những năm gần đây cùng hầm ngầm dị tộc mắt đi mày lại, ta nhìn trước đó Hải Thành Võ Viện linh dịch hạng mục bên trong, ngươi cũng tham dự. Linh dịch chỗ kinh khủng, ngươi cũng đã biết được. Vật kia cũng là theo Ưng Chi Quốc tới, không phải bọn hắn tìm tới, là bọn hắn thông qua cùng dị tộc giao dịch lấy được, đến mức giao dịch đại giới là cái gì thì không muốn người biết. Chúng ta phía trước cùng hầm ngầm tác chiến, phía sau còn phải để phòng nước láng giềng phản chiến. Là tiến, vẫn là lui. Quyết định này, không ai có thể làm, cũng không ai dám làm. Bởi vì làm một cái sơ suất, liền sẽ để vô số người vì thế mất mạng. Hai tử, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao chọn? Mặt đối với vấn đề này, Chu Tiến trầm mặc vài giây đồng hồ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, không có ngu xuẩn muốn dùng ta mệnh, đi hỏa hoãn dị tộc quan hệ à? Hắn đã hiểu. Hoặc là nói, là Diêm Vân Quốc một cái khác tầng ý tứ, hắn lĩnh ngộ được. Giống như Chi Quốc cũng tốt, Ưng Chi Quốc cũng được. Đều chủ trương cùng hầm ngầm dị tộc chung sống hòa bình. Cái kia dưới chân hắn mảnh này thổ địa, sẽ có hay không có người cũng nghĩ như vậy chứ? Đáp án, rõ ràng. Cho nên khi Diêm Vân Quốc hỏi xong, Chu Tiến thì đã hiểu. Hắn giết người thần chủ này, tại một ít người xem ra là sai. Bởi vì nguyên bản đại gia còn có tiến thối hai con đường, tiến có thể tiếp tục chống cự dị tộc, lui có thể cùng dị tộc tiến một bước thương lượng hòa bình, thậm chí là hợp tác. Nhưng hắn cái này nhất sát, để song phương quan hệ biến đến khẩn trương, không có lui, chỉ còn lại có tiến bảo. Những cái này chủ trương cùng hầm ngầm chung sống hòa bình người, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lắng lại cuộc phong ba này. Dùng cái gì đến lắng lại? Không có cái gì so với hắn người bồi táng này càng có giá trị. Diêm Vân Quốc nhìn chằm chằm Chu Tiến khuôn mặt, hắn thật không có nghĩ đến người trẻ tuổi này có thể thông minh như vậy. Nếu là có đâu? Hắn tiếp tục đối Chu Tiến hỏi. Chu Tiến không chút do dự nói thẳng, nếu có, vậy ta thì tự tay giải quyết đám này tai họa. Lấy hầm ngầm những cái kia dị tộc phạm vào sát nghiệt, bọn chúng thì cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng nhân tộc chung sống hòa bình. Không phải tộc nhân ta, kỳ tâm tất dị. Những cái này vọng tưởng giao ra vũ khí của mình, liền có thể đổi lấy địch nhân người nhân tử, bọn hắn cùng dị tộc lại có gì khác biệt? Giết bọn hắn, cũng có thể vì ta nhân tộc thanh lý chút tai họa. Câu trả lời này, để Diêm Vân Quốc vui mừng cười một tiếng. Hôm nay, thiếu niên này, hắn gặp đúng rồi. Tại Diêm Vân Quốc tâm lý, đáp án của hắn cùng Chu Tiến một dạng. Nhân tộc cùng dị tộc chung sống hòa bình, vốn là nói chuyện biển vông, chỉ là có chút người một mực còn đắm chìm trong cái này hoang đường trong động. Hai tử, ngươi vừa mới lúc nói chuyện, ta thật cảm giác ta học sinh giống như một lần nữa đứng ở chỗ này. Năm đó hắn cùng ngươi giống như lúc, cùng hâm ngầm tử chiến con đường này, đã từng hắn cũng đi qua, nhưng là hắn thất bại. Đầu này nhân tộc không có đi hết đường đi xong. Hy vọng, ngươi có thể tiếp lấy đi xuống. Diêm Vân Quốc trên mặt ôm lấy hy vọng, trong ánh mắt của hắn tràn ngập phức tạp tình cảm, giống như đang nhìn một vị thân nhân, có thể lại có chút hoảng hốt cùng phát toái. Còn có a, hai tử, nhất định muốn sống sót. Chu Tiến trở lại vừa mới trong phòng. Chu Như cùng Lý Miểu lập tức tiến tới góp mặt. Xảy ra chuyện gì lão đại? Có phải hay không luận công hành tưởng a? Hắn tò mò hỏi. Lý Miểu trên mặt ngược lại là có chút lo lắng, giống như là đã biết thứ gì. Chu Tiến nhìn lấy bọn hắn hai người, giống như cười nói, không có gì, cũng là chúng ta thứ bảy hạng tổ, lại muốn thêm nhiều một cái hạng mục. Chu Như không hiểu ra sao tăng cường hỏi, lão đại, không thăm dò hầm ngầm rồi? Chu Tiến lắc đầu, thăm dò là muốn thăm dò, bất quá về sau mỗi thăm dò một chỗ, chúng ta còn muốn thuận tiện đem cái này khu vực lấy xuống, làm thứ bảy hạng mục tổ căn cứ địa. Cái này vừa nói, Chu Nhu sửng sốt một chút, tiếp lấy liền một mặt hưng phấn nói, lão đại, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta thứ bảy hạng mục tổ cùng hầm ngầm khai chiến? Chu Tiến không có lên tiếng, nhưng biểu lộ đã nói cho hắn đáp án. Chu Nhu rất hưng phấn, giống như chờ đợi ngày này đợi rất lâu. Lý Miểu ở bên thần sắc có chút hoảng hốt, hạng thứ bảy mục đích cùng hầm ngầm khai chiến, nghe nói qua nào đó nhất thành cùng nào đó nhất tộc khai chiến, ngược lại là lần đầu nghe nói có cái nào đó hạng mục tổ muốn cùng toàn bộ hầm ngầm khai chiến. Vấn đề này nghe làm sao khiến người ta cảm thấy vô cùng cho đùa. Có thể Lý Miểu lại rất rõ ràng, vừa mới Chu Tiến thấy qua người là người nào. Cái này nghe cùng hồi náo một dạng thứ bảy hạng mục tổ cùng hầm ngầm khai chiến, có lẽ trong tương lai sẽ cải biến vô số nhân tộc vận mệnh. Sau một ngày, Chu Tiến bọn hắn đã chuẩn bị rời đi. Khi bọn hắn đến phi trường thời điểm, đột nhiên có đạo thân ảnh cũng đi tới bên cạnh bọn họ. Chu Tiến nhìn lấy trước người Cảnh Thượng Tiên, một mặt mờ mịt mà hỏi, Cảnh thành chủ, làm sao ngươi tới đưa chúng ta? Cảnh Thượng Tiên khoát tay áo, lúc đó ta liền đã bị ngay tại chỗ miễn trước, hiện tại cũng không phải nhị thành chủ. Chu Tiến khẽ giật mình, cái kia Cảnh đại ca, ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Cảnh Thượng Tiên ánh mắt nhìn về phía hắn, chăm chú hỏi, nghe nói ngươi tại Hải Thành Võ Viện có cái thứ bảy hạng mục tổ, còn có tuyển người không? Cái này vừa nói, Chu Tiến rất là ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cảnh Thượng Thiên thế mà dự định đến thứ 7 hạng mục tổ. Hắn đều không do dự cười đối Cảnh Thượng Thiên nói ra, hoan nên Cảnh đại ca gia nhập thứ 7 hạng mục tổ. Lý Miểu nhìn lấy Cảnh Thượng Thiên gia nhập, trong nội tâm càng thêm xác định. Thứ 7 hạng mục tổ, đến đón lấy sợ là muốn trong hầm ngầm quay cái long trời lỡ đất. Tại theo Yến Thành về Hải Thành trên máy bay, Chu Nhu say ngủ ngon ngọt, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là mệt nhọc. Theo Trúc Linh Quốc đi ra, lại đến Chu Tiến mất tích, hắn liền không có ngủ ngon giấc, hiện tại cuối cùng là an ổn. Cảnh Thượng Thiên tại bên cạnh hắn nhắm mắt dưỡng thần. Làm nhiều năm như vậy thành chủ, cho tới hôm nay hắn có thể cuối cùng là buông xuống trên người trọng trách. Bất quá hắn biết rõ, sau đó phải gặp phải chỉ sợ so thứ 2 thành trọng trách càng nặng. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện, chỉ ít không cần một mực như vậy bị quất. Lý Miểu ngồi tại Chu Tiến bên người, nàng ngược lại là không ngủ, mà chính là yên lặng lật lên sách. Chu Tiến cũng căn bản vô ý nằm ngủ. Hắn còn đang suy nghĩ lấy đến đón lấy cùng hầm ngầm sự tình. Trong đầu hắn còn không ngừng quanh quẩn Diêm Vân Quốc những lời kia. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Tò mò đối Lý Miểu hỏi, ngươi biết Diêm Vân Quốc trấn thủ a? Lý Miểu để sách xuống, nhìn hướng Chu Tiến, nhẹ gật đầu. Diêm Vân Quốc trấn thủ, nàng đương nhiên biết. Vậy ngươi biết Diêm Vân Quốc trấn thủ đều có nào học sinh sao? Lý Miểu khẽ giật mình, trực tiếp trả lời chắc chắn nói, Diêm trấn thủ năm đó cũng chỉ có một học sinh. Chu Tiến lập tức tò mò lên, là ai? Lý Miểu không nghĩ tới Chu Tiến thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Cũng là Trần Bình Võ Vương a.